Nghe được Đế Tân, tên kia lão nhân mở to mắt. Đế Tân theo cặp mắt kia trông thấy được quá nhiều, có bi thương, có sầu bi, có hờ hững, có lạnh nhạt. Cái này một đôi mắt, tựa hồ đã từng nhìn thấu thế gian muôn màu. Chương 136, thề chết theo hắc giáp vệ tín nhiệm. Chăm chăm vào Đế Tân xem trong chốc lát, tên kia lão nhân chậm rãi mở miệng lạnh nhạt hỏi, ngươi tiểu là kế hắn về sau kế tiếp tiếp đại thương đế vị chi nhân?
Đúng vậy, ta chính là đại thương đời sau đế vương.
Đế Tân nghe được lão nhân câu hỏi, Đế Tân mở miệng nói ra. Lão nhân hờ hững nhẹ gật đầu, đứng dậy mở miệng nói ra, cùng lão hủ đến đây đi. Dứt lời, liền quay người hành tẩu. Đế Tân yên lặng đi theo, hắc giáp vệ giơ lên thanh đồng quan tài theo sát. Đi đến một mảnh khoảng không sân bãi, lão nhân bỗng nhiên ngừng lại. Đứng tại lão nhân sau lưng Đế Tân, nhìn chung quanh cũng không có lăng cung, không khỏi nghi hoặc lên tiếng hỏi, phụ vương ta lăng cung ở nơi nào? Lão nhân nghe được Đế Tân, cũng không nói lời nào. Lật tay mà đứng, trong lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một tòa thật nhỏ cung điện. Đem cung điện về phía trước ném đi, lão nhân thấp giọng quát nói, lang, khởi. Cung điện lập tức bắt đầu biến lớn, sau một lát, vốn là khoảng không trên đất trống, đã xuất hiện một tòa hùng hậu cung điện. Điện trên cửa khắc có ất cung hai chữ. Đây cũng là đế ất lang cung. Vạn trượng cao ốc đất bằng lên, lợi hại. Nhìn xem cái này một dị tượng, Đế Tân không khỏi nheo mắt lại, mở miệng nói ra. Tên kia lão nhân nghe được Đế Tân, quay đầu dùng khàn khàn thanh âm hướng Đế Tân mở miệng nói ra, bất quá là tiểu đạo mà thôi. Nhập lăng a. Đế Tân nhẹ gật đầu, mang theo hắc giáp vệ tiến nhập đế lăng. Đem đế ất thanh đồng hòm quan tài đặt ở lăng về sau, Đế Tân từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc hoàn, đưa cho một cái hắc giáp vệ, mở miệng hướng hắn nói ra, đem đồ vật bên trong lấy ra a. Cái này bạch ngọc hoàn nội đưa một phiến không gian, là tỷ can hôm nay giao cho Đế Tân. Bên trong thứ đồ vật là những cái kia vi đế ất chết theo phi tử thạch quan. Hắc giáp vệ tuân lệnh, hướng bạch ngọc hoàn nội rót vào một tia pháp lực, đem bên trong những thạch quan kia lấy đi ra. Mệnh những hắc giáp vệ này đem những thạch quan này đặt lăng cung các nơi sau. Đế Tân nhìn xem những hắc giáp vệ này, hờ hững mở miệng nói ra, các ngươi là đi hay vẫn là lưu? Điện hạ, chúng ta đều là cô nhi chi thần, thở nhỏ vào cung trở thành hắc giáp vệ. Nhận được đại vương cho chúng ta một miếng cơm ăn, bằng không chúng ta đã sớm chết đói đầu được rồi. Chúng ta cũng không có vợ, không có gì lưu luyến. Nếu là đại vương cho chúng ta một cái mạng, như vậy hiện tại đại vương đi rồi, chúng ta trăm người, lại có cái gì thể diện tiếp tục lưu lại trên đời này? Bên trong một cái đầu lĩnh hắc giáp vệ, mở miệng hướng Đế Tân nói ra, mặt mũi tràn đầy kiên định. Cái mạng là một người thứ trọng yếu nhất, nhưng là đối với một ít người đến nói, bọn hắn còn có so tánh mạng là trọng yếu hơn thứ đồ vật. Đó chính là tín niệm. Vì đế ất mà sinh, cùng đế ất mà chết. Đây cũng là những hắc giáp vệ này tín niệm. Trung tâm vệ chủ, sinh tử tương theo. Đây có lẽ là ngu trùng, có lẽ tại người khác xem ra, bọn họ là làm như vậy có chút ốc. Nhưng là, không thể phủ nhận, bọn hắn đáng giá bị thế nhân tôn kính. Bởi vì, bọn họ là dũng giả, bọn hắn có thể thản nhiên đối mặt tử vong. Bởi vì, bọn hắn tại dùng tánh mạng của mình, để diễn tả mình trung tâm. Đế Tân thở dài một hơi, lắc đầu, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Hơn trăm tên hắc giáp vệ lẫn nhau nhìn thoáng qua. Cái kia đầu lĩnh hắc giáp vệ đột nhiên mở miệng quát, hắc giáp vệ nghe lệnh, bày trận. Chúng hắc giáp vệ tuân lệnh, ngay ngắn hướng đứng thành giết địch chi đội. Thế chết theo. Chúng hắc giáp vệ ngay ngắn hướng quát. Sau đó, liền gậy đao mà ra, tự tận ở đế ất hòm quan tài trước. Đế Tân quay đầu lại nhìn xem những hắc giáp vệ kia thi thể, thở dài một hơi mở miệng thì thào lẩm bẩm, các ngươi đều là ta đại thương trung thần. Theo chủ mà chết, các ngươi coi như là chết có ý nghĩa rồi. Dứt lời, Đế Tân lắc đầu, thối lui ra khỏi đế ất lăng cung. Trông thấy tên kia thủ lăng người chính ở chỗ này, Đế Tân mở miệng nói ra, tại đây tiểu giao cho ngươi rồi. Đế giả, cả đời vất vả. Sau khi chết, có lẽ có một yên tĩnh cư trú chi địa. Yên tâm đi, lão hủ sẽ không để cho bọn hắn đã bị quấy rầy. Lão nhân yên lặng thở dài một hơi, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục đạo. Đế Tân nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp đã đi ra đế lăng, mang theo văn võ bá quan trở lại trong vương cung. Đế Tân liền đưa bọn chúng cho lui rồi. Độc lưu Tỷ Can một người. Nghị Minh điện nội, Đế Tân tùy tiện tìm một tòa chỗ ngồi xuống, nhìn xem Tỷ Can mở miệng nói ra, vương thúc, tìm một chỗ ngồi xuống a. Không cần, điện hạ ngồi là được rồi, lao thần đứng đấy là được rồi. Tỷ Can khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, điện hạ, đã tiên vương đã nhập lăng, điện hạ ngươi có phải hay không có thể đăng cơ?
Ân,
chính như vương thúc nói, quốc không thể một ngày vô chủ, tướng không thể một ngày không có vua. Đã phụ vương đã nhập lăng, ta tùy thời cũng có thể đăng cơ rồi. Đế Tân nhẹ gật đầu, hướng Tỷ Can hồi phục nói ra. Tỷ Can nhìn Đế Tân, tiếp tục mở miệng nói ra, cái kia ngày mai đăng cơ, điện hạ cho rằng có được hay không?
Ân,
cũng tốt. Nghe được Tỷ Can, Đế Tân vốn là chần chờ một lát, về sau lại nhẹ gật đầu, đồng ý đạo. Nghe được Đế Tân đồng ý ngày mai đăng cơ, Tỷ Can tiếp tục mở miệng nói ra, cái kia lão thần trước hết đi lui xuống đi chuẩn bị ngày mai đăng cơ đại điện sự tình rồi.
Ân, ngày mai còn muốn vương thúc nhiều hơn quan tâm a.
Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Tỷ Can hồi phục đến. Tỷ Can chắp tay ôm quyền, hướng Tử Tân thi lễ một cái mở miệng tiếp tục nói, đây hết thảy đều là lao thần phải làm.
Cái kia tốt, vương thúc ngươi đi trước mau lên.
Đế Tân nheo mắt lại, mở miệng hướng Tỷ Can nói ra. Tỷ Can nói một câu lão thần cáo lui liền quay người đã đi ra Nghị Minh điện. Gặp Tỷ Can đã đi ra, Đế Tân lại đang Nghị Minh điện nội tính tọa một thời gian ngắn. Nhìn xem Nghị Minh điện hết thảy, Đế Tân khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người,
nhớ tới Đế Ất. Thở dài một hơi, Đế Tân chậm rãi đứng dậy, đi ra Nghị Minh Điện. Bất chi bất giác, Đế Tân đi tới hậu cung Tinh Loan Điện trước. Bởi vì Đế Tân hiện tại còn không có đăng cơ, không có cho Khương Thị, Nô Linh, Hoàng Phi Yến ba người chia làm hành cung. Cho nên, mấy ngày nay, ba người các nàng liền cùng nhau ở cái này Tinh Loan Điện nội. Hít sâu một hơi, Đế Tân đẩy cửa ra đi vào Tinh Loan Điện nội. Giờ phút này, vốn đang nói chuyện Thiên Khương Thị, Nô Linh cùng Hoàng Phi Yến, gặp Đế Tân vào được, nhao nhao đứng dậy. Khương Thị trước một bước, hướng Đế Tân đi qua. Nô Linh cũng đi theo Khương Thị hướng đi Đế Tân đi. Duy chỉ có Hoàng Phi Yến một người, đứng tại nguyên chỗ không biết làm sao. Khương Thị đi đến Đế Tân trước mặt, mở miệng nói ra, "Phu quân, ngươi trở lại rồi." "Ân, trở lại rồi." Đế Tân cười hướng Khương Thị nói ra. Cái này vẻ tươi cười, rất tự nhiên. Đây là tự Đế Ất sau khi qua đời, Đế Tân lần thứ nhất lộ ra như vậy tự nhiên dáng tươi cười. Nhìn xem Đế Tân cái kia vẻ tươi cười, Khương Thị cái mũi không khỏi có chút đau nhức, mở miệng hướng Đế Tân nói ra, "Phu quân, những ngày này, ngươi hạnh khổ rồi." "Phu nhân nói gì vậy? Thân ở người tử, là phụ vương giữ đạo hiếu linh, ta có cái gì vất vả hay sao? Ngược lại là ngươi." "Phu nhân, mấy ngày nay cho ngươi thay ta lo lắng." Đế Tân lắc đầu, chậm rãi mở miệng hướng Khương Thị nói ra. Chương 137, đăng cơ. Khương Thị nghe nói Đế Tân, im lặng lắc đầu, mở miệng nói ra, "Thiếp thân vi phu quân lo lắng, đó là nên phải đấy. Chỉ là đáng tiếc, thiếp thân nhưng lại một chút cũng không thể vi phu quân phân ưu." "Ha ha, phu nhân ngươi không cần như thế tự trách. Thân là nữ tử thân, có rất nhiều sự tình cũng không phải ngươi tham nộ cùng." Đế Tân hướng Khương Thị cười cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Khương Thị nghe được Đế Tân, cũng không có nói tiếp cái gì. Dù sao, Đế Tân nói đúng, thân là một cái nữ tử, xác thực có rất nhiều sự tình không phải nàng tham ngộ cũng được. Đế Tân gặp Khương Thị không lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, cười cười chỉ hoán đi đến Hoàng Phi Yến trước người, mở miệng nói ra, "Phi Yến, ngươi như thế nào giống như không thích nhìn thấy ta đồng dạng?" "Phu quân lời ấy ý gì?" Phi Yến nhìn thấy phu quân mừng rỡ còn không kịp. "Nào có cái gì không thích lời tuyên bố." Nghe được Đế Tân, Hoàng Phi Yến vội vàng hành lễ nghi hoặc hướng Đế Tân hỏi. Đế Tân nhìn xem Hoàng Phi Yến, tiếp tục mở miệng nói ra, "Vậy tại sao ta sau khi đi vào, phu nhân cùng Linh Nhi đều không thể chờ đợi được hướng ta đi đến, lại duy trì có ngươi, chỉ là đứng tại chỗ?" "Nguyên lai phu quân là nói chuyện này a." Phi Yến tự biết hai vị tỷ tỷ tại phu quân trong nội tâm địa vị, cũng biết ta tại phu quân trong nội tâm địa vị, cho nên gặp hai vị tỷ tỷ tiến lên, Phi Yến cái này mới không dám. Nghe được Đế Tân câu hỏi, Hoàng Phi Yến hướng hắn hồi phục đạo. Đế Tân cười lắc đầu, mở miệng hướng Hoàng Phi Yến nói ra, "Ha ha, Phi Yến, nói như thế nào ngươi cũng là ta cưới hỏi đàng hoàng thế tử, cho nên ở trước mặt ta cũng không cần lộ ra quá mức câu thúc." "Vâng." Phi Yến đã biết. Nghe được Đế Tân, Hoàng Phi Yến cười cười, mở miệng nói ra. Lúc này, Khương Thị cùng Ngô Linh cũng đã đi tới. Nhìn xem Ngô Linh cùng Hoàng Phi Yến, Đế Tân thở dài một hơi hướng hai người nói ra, "Ai, đêm tân hôn cho các ngươi một mình trong phòng là lỗi của ta a." "Phu quân, ngươi cũng không cần như thế tự trách, dù sao ra chuyện như vậy." Nghe được Đế Tân, Ngô Linh cùng Hoàng Phi Yến ngay ngắn hướng mở miệng, lại không có nói tiếp xuống dưới, sợ lại làm cho Đế Tân cảm thấy bi thương. Đế Tân cười cười, mở miệng nói ra, "Lời nói mặc dù như thế, nhưng là dù sao vẫn là ta làm sai rồi. Phu quân, không cần phải nói rồi, ta cùng muội muội cũng biết, chúng ta cũng không có gì câu oán hận." Nghe được Đế Tân, Nô Linh vốn là nhìn Hoàng Phi Yến liếc, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói ra. Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, "Ân, các ngươi có thể như thế, ta cũng tiểu an tâm. Tốt rồi, sắp trời cũng không sớm, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi đi." "Ân." Tam nữ ngay ngắn hướng hồi đáp, bởi vì ngày mai còn muốn tiến hành đăng cơ đại điện, hơn nữa 7 ngày 7 đêm không chợp mắt, Đế Tân cũng không có đi cái kia Điên Loan Đảo Phượng sự tình. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, đương luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu nhập trong vương cung lúc, Đế Tân cũng đã tỉnh lại. Nhìn xem vẫn còn ngủ say tam nữ, Đế Tân nhẹ nhàng lắc bờ vai của các nàng, mở miệng nói ra, "Phu nhân, Linh Nhi, Phi Yến, mau dậy đi. Hôm nay ta muốn đăng cơ đế vị, các ngươi cũng chuẩn bị một chút a." "Cái gì? Phu quân hôm nay muốn đăng cơ?" Khương Thị nghe được tin tức này, cái thứ nhất đứng dậy nghi hoặc mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Đế Tân nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền đứng dậy mặc vào quần áo. Nhìn xem hai mặt nhìn nhau tam nữ, mở miệng nói ra, "Ta đi trước, các ngươi cũng nhanh chút ít chuẩn bị một chút a." Dứt lời, liền đi ra ngoài. Đã đi ra Tinh Loan Điện, Đế Tân thẳng bước hướng Tuyên Đức Điện phương hướng đi đến. Tuyên Đức Điện bên ngoài, văn võ bá quan đã tại trước cửa điện chờ đợi. Thẳng chạy bộ đến Tỷ Can bên người, Đế Tân mở miệng nói ra, "Vương thúc, tiến điện a." "Vâng." Tỷ Can nhẹ gật đầu, đi theo Tử Tân tiến nhập Tuyên Đức Điện, văn võ bá quan cũng là nhao nhao nhập điện. Tiến vào Tuyên Đức Điện về sau, Tỷ Can ở đế vị phía dưới, văn võ bá quan phân hai nhóm, Đế Tân đứng đến trong điện. Đế Tân nhìn xem Tỷ Can, yên lặng nhẹ gật đầu. Tỷ Can hiểu ý, mở miệng nói ra, "Thiên vương mất, nhưng hạnh được thái tử có lập. Hôm nay, được nghe thiên ý, thái tử điện hạ kế đế vị." Tỷ Can hướng bên cạnh một cái tay nắm đế bảo hoạn quan khiến một cái ánh mắt, hoạn quan hiểu ý, nâng đế bảo. Hướng Đế Tân đi đến. Đế Tân tiếp nhận đế bảo, xuyên tại trên người. Rồi sau đó chậm rãi hướng đế vị đi tới. Ngồi trên đế vị phía trên, Đế Tân mở miệng nói ra, "Từ ngay hôm đó lên, quả nhân tiểu là đại thương tân đế. Tham kiến đại vương." "Đại vương sống lâu muôn tuổi, đức tên muôn đời." Có Tỷ Can dưới sự dẫn dắt,
văn võ bá quan ngay ngắn hướng quỳ xuống hô to đạo. Đế Tân đột nhiên đứng dậy, mở miệng tiếp tục nói, từ ngay hôm đó, đại thương quốc hiệu nhưng vi thương trong triều Thụy số cải thành Đức Các Khanh có gì dị nghị không? Đại vương anh minh, bọn thần cũng không dị nghị. Nghe được Đế Tân, chúng quan ngay ngắn hướng bái thủ hô. Cái này là đế vương sao? Một lời thốt ra, vạn thần phục thủ. Khó trách nhiều người như vậy muốn ngồi trên cái này đế vị. Chỉ sợ, bọn hắn vì cái gì, tự là loại này trí cao vô thượng quyền lợi a. Đế Tân nhìn xem phía dưới văn võ bá quan, trong lòng không khỏi thầm nghĩ lấy. Sau đó, Đế Tân lại ý bảo Tĩnh Mở Tỷ Can liếc. Tỷ Can hiểu ý, lập tức mở miệng nói ra, đại vương, đã ngươi bây giờ đã trèo lên trên đế vị, như vậy chúng thần chi chức phải chăng muốn biến đổi. Mới quan tiền nhiệm ba cái hỏa, Tỷ Can làm như vậy rõ ràng cho thấy phải trợ giúp Đế Tân nổi lên cái này ba cái hỏa. Đã có Tỷ Can, Đế Tân bình thản ung dung mở miệng nói ra, vương thúc nói cực kỳ. Đã quả nhân trở thành tân đế, tự nhiên là có lẽ để bạt một ít hiền năng chi nhân. Vương thúc Tỷ Can, tâm vi đại thương, trung tâm có thể giới. Từ ngay hôm đó lên, vương thúc Tỷ Can trừ á tướng trước, khắc thiết giám tra xử một chức quan. Giám tra chúng văn võ bá quan, nếu là phát hiện có ăn hối lộ trái pháp luật người, có thể tiên trạm hậu tấu. Thần Tỷ Can lĩnh chỉ. Tỷ Can nghe được Đế Tân, vội vàng hành lễ nói ra. Đế Tân cho hắn chức vị này, không thể bảo là không lớn. Tiên trạm hậu tấu, cái này có thể không phải là người nào đều có quyền lợi. Đế Tân cho hắn cái này quyền lợi, tự nhiên là hoàn toàn tín nhiệm cho hắn, cái này xử Tỷ Can tại kinh ngạc ngoài, càng là nhiều ra một tia vui mừng. Đế Tân nghe được Tỷ Can, tiếp tục mở miệng nói ra, văn trọng văn thái sư, tại phía xa Đông Hải sửa lại án xử sai. Không cách nào thụ phòng, nhưng mặc dù như thế, quả nhân hay vẫn là không dám quên mất thái sư chi công. Cho nên, từ ngay hôm đó lên, văn trọng nhưng vi đại thương thái sư, cùng tồn tại phụ chính đại thần chi trước. Vì quả nhân phân ưu. Các khanh có gì dị nghị không? Nghe được Đế Tân, văn võ bá quan nhao nhao ngạch đỉnh địa, mở miệng hô to nói, thái sư chi công, quần thần có thể thấy được. Đại vương anh minh, bọn thần thán phục. Vốn là Tỷ Can một cái dám tra xử, hiện tại lại là văn trọng một cái phụ chính đại thần. Đế Tân làm như vậy, vì chính là trấn áp quần thần. Hiện tại những người này, nhìn xem Đế Tân vừa kế đế vị, nhất định sẽ khởi một ít tiểu tâm tư. Hiện tại đã có Tỷ Can cùng văn trọng cái này hai cái kinh nghiệm quốc sự lão nhân vật đang nhìn bọn hắn. Những người này tiểu tính toán có coi chừng ở bên trong, cũng muốn thu vừa thu lại. Chương 138, gặp chuyện. Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, quả nhân nay lập kết vợ chi vợ, Khương Văn Sắc làm hậu cung hoàng hậu, trưởng quản hậu cung sự vụ. Nô Linh, ban thưởng số linh phi cùng chỗ hành nghi điện. Hoàng phi Yến, ban thưởng số yến phi cùng chỗ chi lễ điện. Thương lượng cho, nhưng vi hiện trước. Quả nhân gặp biên quan đại tướng Hoàng phi Hổ, lập chiến công hiển hách, cho nên nay thừa dịp đại điển này, phong Hoàng phi Hổ vi hộ quốc võ thành vương. Đế Tân cũng chẳng qua là cải biến một phần nhỏ người chức quan, hắn những tạm thời kia của hắn không có động. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là hôm nay đem tất cả mọi người chức quan đều thay đổi, như vậy trong thời gian ngắn, đại thương vận chuyển nhất định sẽ xuất hiện không lưu thông hiện tượng. Tỷ Can gặp Đế Tân không sai biệt lắm đem cái này phân chức sự tình nói xong rồi, lại tiếp tục mở miệng nói ra, hồi đại vương, đã hiện tại quan chức đã cải biến đã xong. Như vậy lão thần cho rằng đại vương có lẽ tiếp tục tế điện rồi. Úc, tế điện. Nghe được Tỷ Can, Đế Tân có chút nghi hoặc hướng Tỷ Can hỏi ngược lại. Vốn Đế Tân cho rằng chỉ cần hoàn thành cái này phân chức sự tình, lần này đăng cơ đại điện coi như là hoàn thành. Lại không nghĩ rằng còn có một tế điện. Nghe được Đế Tân có chút nghi hoặc hỏi lại, Tỷ Can mở miệng giải thích nói, thượng cổ nhân tộc tổ tiên là nhân tộc phồn vinh, bỏ ra máu tươi cùng tánh mạng, cho nên lẽ ra vừa tế. Ân, nhân tộc tổ tiên xác thực có lẽ tế. Nghe được Tỷ Can, Đế Tân nhẹ gật đầu nói ra. Gặp Đế Tân gật đầu, Tỷ Can lại tiếp tục mở miệng nói ra, thượng cổ nữ hoa thánh nhân, niết đất tạo người, có thể nói là nhân tộc chi mẫu. Cho nên, lẽ ra điện tế. Nhân tộc chi mẫu. Nữ hoa. Ân, cũng nên tế. Đế Tân nghe được Tỷ Can, bất động thanh sắc nói. Đồng thời, Đế Tân trong nội tâm cũng là thầm nghĩ, nữ hoa. Nhân tộc chi mẫu. Hủy ta đại thương cơ nghiệp phía sau màn hát thủ. Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy tiểu muốn gặp mặt rồi. Lúc này đây, quả nhân không mạo phạm ngươi, ngược lại là muốn nhìn, ngươi như thế nào nhúng tay cái này phong thần chi kiếp. Mà Tỷ Can, nghe được Đế Tân, tiếp tục mở miệng nói ra, đại vương, cái này thứ ba tế. Tế là thiên địa. Người sơ đăng cơ. Phải dùng tế thiên chi lễ, cáo chi thiên hạ. Đế Tân giữ im lặng nhẹ gật đầu, sắc mặt không kham nổi chút nào chấn động. Gặp Đế Tân gật đầu, Tỷ Can đứng dậy hô to nói, đi tế điện, đại vương gì giá. Ngồi trên lưu kim tiệu bên trên, Đế Tân yên lặng nghĩ đến, đi nữ hoa miếu về sau, nên bất luận cái gì xử sự. Đúng lúc này, ở Đế Tân trong đầu, thời gian dài không nôn ngữ mộng, giật mình mở miệng nói ra, sở tùy cơ hội nhiệm vụ, ký chủ phải chăng tiếp nhận nhiệm vụ. Ân, tiếp nhận nhiệm vụ. Nghe được ngộng, Đế Tân tâm trong lặng lẽ hồi phục đạo. Nghe được Đế Tân trả lời thuyết phục, ngộng tiếp tục mở miệng nói ra, nhiệm vụ nội dung, chống cự ở đến đây ám sát ký chủ thích khách. Nhiệm vụ thành công ban thưởng 8 o điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, võ tướng quan vũ tu vi xuống đến nguyên anh giai đoạn trước. Cái gì? Thích khách? Nghe được ngộng, Đế Tân không khỏi nhíu mày, thì thào tự nói. Ngay tại Đế Tân vừa dứt lời, bỗng nhiên có một thanh đao theo kiệu bên ngoài bắn vào. Đế Tân hừ lạnh một tiếng, nghiêng người lánh cây đao này. Kiệu bên ngoài, văn võ bá quan trông thấy cái này trôi vô chủ chi nhận, vội vàng kinh hãi nói, có ai không? Có thích khách, bảo hộ đại vương. Lời còn chưa dứt,
chúng hắc giáp vệ liền ngay ngắn hướng đem Đế Tân áp chế Lưu Kim Tiệu vây lại, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Nhưng là, sự tình biến hóa xa xa vượt quá mọi người dự kiến. Đương nhiên, từ trên trời giáng xuống một nhanh cự thạch, hướng Đế Tân cưỡi Lưu Kim Tiệu đè ép xuống dưới. Chúng hắc giáp vệ còn không có kịp phản ứng, cự thạch cũng đã hạ xuống Tiệu trên đỉnh. Ở vào Lưu Kim trong Tiệu Đế Tân, cảm giác được cái này một cô áp lực. Hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đứng dậy trên hai tay nắm, đem cự thạch nâng. Nhưng là khí lãng vẫn là đem Lưu Kim Tiệu chỉnh thể giàn giáo đập vụ rồi. Đế Tân xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai tay nâng cự thạch, thấp giọng quát nói, "Nhà." "A." Toàn thân dùng sức, Đế Tân đem cự thạch ném xa xa. Tại cách đó không xa, cự thạch đem bằng phẳng mặt đất, ném ra một cái hố. Đúng lúc này, theo bốn phía bay vọt ra mấy thân bó sát người hắc y nhân. Cái này mấy cái hắc y nhân đều là tay cầm hàn đao, đâm về Đế Tân. Từ trên trời giáng xuống cự thạch là cái ngoài ý muốn, hơn nữa độ vừa nhanh, hắc giáp vệ không có dự kiến đến. Nhưng là, hiện tại vốn cũng đã rất cảnh giác hắc giáp vệ, lại tăng thêm chuyện vừa rồi cố, đã sớm để phòng lấy chung quanh thích khách xuất hiện. Giờ phút này, gặp những hắc y nhân này nhanh đến cầm đao hướng Đế Tân đâm tới, hắc giáp vệ cũng là không cam lòng yếu thế, nhao nhao ra tay để ngăn cản những hắc y nhân này công kích. Hắc y nhân mặc dù nhanh, nhưng là hắc giáp vệ so với bọn hắn nhanh hơn, hơn nữa hắc giáp vệ người lại nhiều, không đến một lát, liền đem những hắc y nhân này cầm xuống dưới. Cũng ngay tại những hắc y nhân này xa lưới thời điểm, ở Đế Tân trong góc ngộng, giật mình mở miệng nhắc nhở đến, "Chúc mừng ký chủ hoàn thành tùy cơ hội nhiệm vụ, ban thưởng 8 điểm tích lũy. Hiện tại ký chủ điểm tích lũy đã đủ 100. Xin hỏi ký chủ phải chăng tiến hành võ tướng rút ra?" "Không rút ra, giữ lại điểm tích lũy." Đế Tân trong lòng yên lặng hướng ngộng hồi đáp. Trước mặt mọi người, văn võ ba quan đang nhìn, đột nhiên xuất hiện trống rông xuất hiện một người, như vậy sự tình có thể to lắm. Đồng thời nhìn xem hắc giáp vệ muốn đem những hắc y nhân kia giết chết, Đế Tân mở miệng nói ra, "Lưu bọn hắn người sống, quả nhân muốn hỏi lời nói." "Vâng, tuân đại vương chỉ lệnh." Nghe được Đế Tân, chúng hắc giáp vệ đình chỉ động tác, chỉ là đem đao trong tay gác ở những hắc y nhân kia trên cổ. Đế Tân theo đã nghiền nát không chịu nổi Lưu Kim Tiệu bên trên nhảy thứ nhất, chậm rãi hướng những đã bị kia bắt xuống thích khách đi tới. Nhìn xem những hắc y nhân này, Đế Tân nhíu mày mở miệng nói ra, nói: "Là ai phái các ngươi tới hay sao? Vô luận là cỡ nào đoàn kết quân thể, bên trong chắc chắn sẽ có một cái con sâu làm dầu nổi canh, mà những trong hắc y nhân này cũng là có một thất con sâu làm dầu nổi canh." Nghe được Đế Tân câu hỏi, có một cái hắc y nhân vứt bỏ tôn nghiêm của mình, mở miệng thất kinh nói: "Không muốn giết ta, là Viên Phúc Thông phái chúng ta tới." "Không muốn giết ta?" Nghe thế tên hắc y nhân về sau, Đế Tân nhíu mày. Đương nhiên, cái khác hắc y nhân giãy giụa hắc giáp vệ chế áp, đột nhiên bạo lên, hướng Đế Tân công kích quá khứ. Đế Tân quay người nhấc chân, đem người này bạo khởi hắc y nhân đã đến một bên. Hết thảy động tác, hành vân lưu thủy. Như là trước kia, Đế Tân khẳng định làm không được giống như bây giờ. Nhưng là, tại Bình Di Chi Trinh ở bên trong, Đế Tân cũng đi theo những tướng sĩ kia vấn luyện qua. Cho nên, hiện tại Đế Tân, so với trước kia, vô luận là phản ứng lực hay vẫn là thân thể lực khống chế, hóa giải công kích cùng phản công kích độ, đều muốn mạnh hơn không ít. Bị Đế Tân đá đến một bên cái kia tên hắc y nhân, ho khan một tiếng, nhìn xem Đế Tân phẫn hận nói, "Ngươi đại thương hội bị chúng ta thống soái đả bại, ngươi hết thảy tất cả đều bị phá hủy. Ngươi khổng lồ xanh hay vẫn là bá vương hạng vũ, đó là một vấn đề." Chương 139, mặc dù tương lai là hắc ám cũng phải đi xuống đi. Nghe thế tên hắc y nhân, Đế Tân đạm mạc cười cười, mở miệng kiên quyết nói ra, "Quả nhân đại thương hội sẽ không diệt vong, còn không phải do ngươi để phán đoán. Coi như là đại thương hội diệt vong, nhưng là cũng sẽ không là Viên Phúc Thông chủ đạo. Hắn tại quả trong mắt người, chẳng qua là một chỉ thu được về châu chấu. Đã nhảy đáp không được mấy ngày." Sau đó, Đế Tân nhíu mày, hướng những hắc giáp vệ kia mở miệng nói ra, "Giết." "Một tên cũng không để lại." "Không muốn giết ta, ta cũng đã nói cho ngươi biết là Viên Phúc Thông phái chúng ta tới được rồi. Van cầu ngươi, không muốn giết ta." Nghe được Đế Tân, mặt các hắc y nhân đều là một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, chỉ có cái kia đã vứt bỏ tôn nghiêm của mình hắc y nhân, sợ vội mở miệng hô to đạo. Đế Tân lắc đầu, nhìn xem hắn mở miệng nói ra, "Quả nhân chưa từng có đồng ý ngươi cái gì, cũng không nói không giết ngươi. Hết thảy đều chẳng qua là chính ngươi tưởng tượng mà thôi. Vô luận là nguyên nhân gì, theo các ngươi quyết định đến ám sát quả nhân một khắc này lên, các ngươi muốn làm tốt giao ra bản thân trên cổ đầu người chuẩn bị. Bởi vì, quả nhân chưa bao giờ hội đối với địch nhân nhân tử. Các ngươi đã lựa chọn trở thành quả nhân địch nhân, như vậy cũng đừng có sợ hãi tử vong." Máu tươi nhuộm hồng cả đất cát, nhìn xem những không đầu kia thi thể. Không thể phủ nhận, có được một cái thế kỷ 21 linh hồn Đế Tân, trong nội tâm xuất hiện một hồi run rẩy. Loại này run rẩy, cùng lúc trước rút kiếm chém giết những đông di kia binh sĩ là giống nhau. Tại đời sau chưa từng có nghĩ tới muốn sát nhân tử tần, không thể tưởng được chính mình đi tới cái thế giới này về sau, rõ ràng đã bắt đầu biến thành xem nhân mạng như cọng rơm cái rác Đế Tân. Là ta thay đổi sao? Hay vẫn là nói là thế giới bất đồng, đã tạo thành của ta cải biến? Nhìn xem những không đầu kia thi thể, Đế Tân trong đầu xuất hiện nguyên một đám vấn đề. Một tướng công thành vạn cốt khô đạo lý, Đế Tân minh bạch. Nhưng là, chính thức thể nghiệm đến nơi này loại vạn cốt khô, Đế Tân trong nội tâm hay vẫn là sẽ xuất hiện một loại mê mang cảm giác. Đây là mỗi người đều phải muốn kinh nghiệm mê mang, một loại phát triển mê mang. Mỗi người đều nói, mê mang sau lưng tổng sẽ xuất hiện qua mình. Nhưng là, Đế Tân nhưng lại không biết, cái này phiến mê mang sau lưng, đến tột cùng là thông thiên triệt địa qua mình, hay vẫn là cho ảm bắt ngát hắc ám. Tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ những này, nhưng là Đế Tân lại biết, mặc dù tương lai là hắc ám, mình cũng phải đi xuống dưới. Nhanh nhất Trương và Tiết Cựu bên trên cũng phải đi xuống đi.
Lúc này, Tỷ Can nhẹ khẽ đi tới Đế Tân bên người, mở miệng nói ra, "Đại vương, thích khách đã bị ngay tại chỗ thực hiện. Tiếp tục tế điển a."
"Ân."
"Tiếp tục lên đường a."
Đế Tân nhẹ gật đầu, hướng Tỷ Can hồi phục đến. Đồng thời Đế Tân trong nội tâm thầm nghĩ, mặc dù rất nhiều sự tình là thân bất do kỷ, nhưng lại như là đã quyết định phải đi hướng con đường này. Như vậy ta nhất định phải kiên trì, mặc dù là bên ngoài đang thay đổi rồi, ta cũng sẽ không quên lòng của mình. Ta làm hết thảy cũng là vì thủ hộ. Thủ hộ đại thương, thủ hộ ta phải thủ hộ người. Nữ hoa trước miếu, hắc giáp vệ bốn phía giới nghiêm, ở chung quanh tuần tra lấy. Đế Tân mang theo văn võ ba quan, tiến nhập nữ hoa miếu cửa miếu. Đầu tiên đập vào mi mắt, là một người cao lớn cự thạch pho tượng. Cái này tòa pho tượng, khắc chính là một cái lao nhân, mặc dù rủ xuống bước năm hủ, nhưng là lao nhân ánh mắt lại là bị khắc sáng ngời sinh động. Đế Tân nhìn xem pho tượng này, rõ ràng theo trong nội tâm tự nhiên sinh ra một loại kính nể, quay đầu, Đế Tân dùng ngón tay lấy cái này tòa pho tượng, mở miệng hướng Tỷ Can hỏi, "A tướng, người này là ai?"
"Đại vương không thể loạn chỉ a.
Đây là chúng ta tộc tổ tiên, tạo nên Tân Hỏa Toại Nhân Thị a." Nhìn xem Đế Tân dùng ngón tay lấy Toại Nhân Thị pho tượng, Tỷ Can liền vội mở miệng hướng Đế Tân khích lệ giới đạo. Nghe được Tỷ Can trả lời, Đế Tân buông xuống tay. Hắn có thể làm được bất kính này thiên địa, bất kính thánh nhân, bất kính nữ hoa, bất kính cái kia đầy trời thần ma. Nhưng là, đối với tạo nên Tân Hỏa, truyền nhân tộc muôn đời cơ nghiệp Toại Nhân Thị, Đế Tân cảm giác mình có lẽ tôn kính hắn. Bởi vì có hắn, nhân tộc mới có thể đi ra cái kia đoạn ăn tươi nuốt sống thời gian. Bởi vì có hắn, nhân tộc mới không ý kỵ hắc ám đáng sợ. Tiên lặng tiến lên, Đế Tân lấy khởi một chi trường hương, dùng hộp quẹt nhen nhóm trường hương, cắm vào Toại Nhân Thị pho tượng trước lư hương trong. Sau đó, không mình hành lễ, đối với Toại Nhân Thị đã bái ba bái. Văn võ ba quan cũng là theo thứ tự tiến lên kính hương hành lễ. Đã qua Toại Nhân Thị pho tượng về sau, là xuất hiện một tòa cung điện. Bên trong cung phụng là nữ hoa. Đế Tân hộ tống văn võ bá quan đi vào nữ hoa trong điện. Trong điện tiên khí quanh quẩn, tựa như tiên huyết. Mà nữ hoa ngọc tượng dựng ở trên đài cao, tại thế nhân trong mắt phảng phất cao cao tại thượng. Ngọc tượng khắc thập phần sinh động, nhưng lại có một khối băng gạc che lại nữ hoa ngọc tượng mặt. Nhìn xem cái kia nhanh băng gạc, Đế Tân có chút nghi hoặc quay đầu, hướng Tỷ Can dò hỏi: "A tướng, tại sao lại có một khối băng gạc che ở nữ hoa nương nương mặt?"
"Hồi đại vương, nữ hoa nương nương chính là thánh nhân, hắn nhan phàm nhân lại thế nào có thể thấy được? Cho nên, mới có thể dùng băng gạc che khuất nữ hoa nương nương mặt."
Tỷ Can nghe được Đế Tân vấn đề, chắp tay ôm quyền hồi phục đạo. Nghe được Tỷ Can, Đế Tân cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Trong thi sinh biến, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Đế Tân ý định lập tức kính hương. Sau đó rời đi cái này nữ hoa điện. Đúng lúc này, đông nhiên theo ngoài điện thổi tới một hồi thanh phong, đem nữ hoa trên mặt băng gạc thổi tan, băng gạc thật vừa đúng lúc hạ xuống Đế Tân trên mặt. Một cỗ vô sắc vô vị thanh khí, theo Đế Tân trong lỗ mũi chui đi vào. Thanh khí nhập vào cơ thể, Đế Tân liền cảm thấy có cái gì không đúng. Liền tranh thủ băng gạc theo trên mặt lấy xuống dưới, ngẩng đầu lại nhìn nữ hoa ngọc tượng, nhìn xem nữ hoa cái kia dung nhan tuyệt thế, Đế Tân trong mắt xuất hiện một loại si mê. Thò tay vuốt ve nữ hoa ngọc tượng, Đế Tân không khỏi thì thào tự nói ra, "Đẹp quá a." "Cảnh cáo."
"Cảnh cáo."
Ký chủ cảm xúc xuất hiện dị thường biến hóa.
"Cảnh cáo."
"Cảnh cáo." Ký chủ tâm tính đang tại mất phương hướng. Một chuỗi âm thanh lạnh như băng tại Đế Tân trong đầu vang lên. Mà ở Đế Tân trong óc ngộng, hiển nhiên cũng đã nghe được cái này xuyên âm thanh lạnh như băng. Nhíu mày, thì thào tự nói, đến cùng là người nào muốn đối với ký chủ ra tay? Hệ thống bản thể rõ ràng đều xuất hiện cảnh cáo. Mà Đế Tân phảng phất căn bản không có nghe thấy cái kia một chuỗi âm thanh lạnh như băng, như trước vuốt ve nữ hoa ngọc tượng. Sau lưng văn võ bá quan, nhìn xem Đế Tân động tác, đại bộ phận đều là nhíu mày, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ chi sắc. Lúc này, một cái quan viên đi ra, không mình hành lễ hướng Đế Tân thấp giọng mở miệng nói ra, "Đại vương, nữ hoa có phải hay không rất đẹp à?"
"Mỹ, thật sự rất đẹp.
Quả nhân tốt đến nàng." Nghe được lời của người này, Đế Tân vẻ mặt si mê nhìn xem nữ hoa ngọc tượng, mở miệng nói ra. Nghe được Đế Tân, tên kia quan viên vốn là cả kinh, sau đó liền hồi phục thần trí, hèn mọn bị ổi mà cười cười hướng Đế Tân nói ra, "Đại vương, nữ hoa quý vi thánh nhân, đại vương là không thể nào đạt được nàng. Chẳng, làm cho hạ quan phí trọng, đến vi đại vương sưu tập thiên hạ mỹ nữ, cung cấp đại vương hưởng dụng như thế nào?"
Chương 140, phí trọng.
Nguyên lai, người này lại là phí trọng. Nghe được phí trọng, Đế Tân vẻ mặt si mê nói, "Tốt." Mà ở Đế Tân trong đầu, cái kia một chuỗi âm thanh lạnh như băng, lần nữa vang lên. Kiểm tra đo lường đến ký chủ bản tâm bị bất danh trạng thái tồn tại của vật chất mê hoặc. Hiện tại mở ra khẩn cấp dự bị trang bị. Ngộng, lập tức rút ra hệ thống năng lượng, khu trừ bất danh trạng thái tồn tại của vật chất.
Vâng.
Nghe thế đạo thanh âm truyền đến tin tức, Ngộng mở miệng nói ra. Sau đó, Đế Tân trong đầu xuất hiện một loại màu xanh da trời hào quang. Sau một lát, Đế Tân thân thể truyền đến một hồi đâm thông. Đế Tân ôm đầu, diện mục dữ tợn cắn hàm răng. Văn võ ba quan thấy thế, đều là tiến lên.
"Đại vương, làm sao vậy?"
"Đại vương, ngươi không sao chớ?
Có ai không?"
Truyền thái y đi. Đâm sau cơn đau, Đế Tân trong mắt khôi phục dĩ vãng thanh minh. Hồi tưởng lại vừa rồi sinh hết thảy, Đế Tân không khỏi có chút kinh hãi. Vừa mới tại cảm giác được thân thể không đúng về sau, đem băng gạc vạch trần đi, nhìn xem nữ hoa ngọc tượng, Đế Tân liền cảm giác thân thể của mình căn bản không khỏi chính mình khống chế. Trong đầu một mảnh hỗn độn, căn bản không biết mình đang làm cái gì. Thở phào nhẹ nhõm, lại quay đầu lại nhìn về phía nữ hoa ngọc tượng, Đế Tân trong mắt không bi không thích, căn bản không có vừa rồi cái chủng loại kia si mê. Xem ra, vẻ này phong tuyệt đối không phải lăng không mà đến, xem ra là có người muốn tính toán ta ạ. Bất quá, cũng may có hệ thống tồn tại, xử ta vẫn chưa đi bên trên cái kia không thể cải biến một bước. Nghĩ tới đây, Đế Tân trong mắt không khỏi biến có chút sắc bén. Đồng thời, Đế Tân cũng trong lòng yên lặng hướng Mộng hỏi, "Mộng, ta vừa rồi loáng thoáng giống như nghe thấy được một chuỗi máy móc thanh âm, còn nghe được ngươi nói cái gì hệ thống bản thể?" "Hệ thống bản thể là cái gì?" "Ký chủ, vừa rồi hệ thống kiểm tra đo lường đến ngươi khác thường, cho nên ra cảnh cáo, về phần hệ thống bản thể là cái gì, không thể trả lời." Không có giống thường ngày đồng dạng, đối với Đế Tân hỏi có chỗ đáp. Lần này, Mộng nghe được Đế Tân hỏi hệ thống bản thể là cái gì, kiên quyết mở miệng không hồi phục. Nghe được Mộng, Đế Tân cũng chỉ có thể làm bỏ đi, hiện tại việc cấp bách hay vẫn là giải quyết trước mắt sự tình. Nhìn xem vây tại bên cạnh mình văn võ bá quan, Đế Tân mở miệng nói ra, "Đều tản ra a. Quả nhân không có việc gì." "Vâng." Nghe được Đế Tân, văn võ bá quan đều là lui qua một bên. Chỉ có một người không có ly khai, người này tựu là vừa vặn cùng Đế Tân nói chuyện Phí Trọng. Nhìn xem Phí Trọng, Đế Tân nhẹ nhàng nheo lại con mắt, tuy nhiên vừa rồi Đế Tân thân thể không khỏi chính mình khống chế, nhưng là, hiện tại hồi tưởng lại, vừa rồi sinh hết thảy đều là rõ mồn một trước mắt. Biết rõ trước mắt người này, tựu là đại thương một đời gian thần, Đế Tân cũng đã động sát ý. Chăm chăm vào Phí Trọng xem trong chốc lát, Đế Tân chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi vừa mới nói, ngươi gọi Phí Trọng?" "Hồi đại vương, hạ quan đúng là gọi Phí Trọng." Nghe được Đế Tân câu hỏi, Phí Trọng liền vội mở miệng nói ra. Đồng thời, trong nội tâm cũng là thầm nghĩ, xem ra đại vương đã bắt đầu chú ý ta rồi, ha ha, ngày sau thăng quan tài, khẳng định không thể thiếu ta Phí Trọng. Nhìn xem sắc mặt có chút mừng rỡ Phí Trọng, Đế Tân hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, "Có ai không? Đem Phí Trọng giải vào đại lao." "A, đại vương, hạ quan phạm vào cái gì sai, hạ quan khó hiểu." Nhìn qua đại vương giải họa, vốn đang tại tưởng tượng chính mình thăng quan tài Phí Trọng, giờ phút này nghe được Đế Tân muốn đem hắn kéo vào đại lao, không khỏi quá sợ hãi nói. Đế Tân nhìn xem Phí Trọng, hờ hững mở miệng nói ra, "Chỉ bằng ngươi mới vừa nói những lời kia, quả nhân có thể định ngươi một cái đầu độc đế vương chi tội." Nói thật, Đế Tân chính mình cũng cảm giác mình nói lý do này có chút gượng ép rồi. Nhưng là, hết thảy khả năng sử đại thương hội bị tiêu diệt thai hoàng ẩm, Đế Tân đều không muốn lưu lại. Tuy nhiên làm là như vậy có chút cực đoan, nhưng là phi thường thời khắc, phải đi một ít cực đoan sự tình, không phải sao? Bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Phí Trọng không biết Đế Tân tại sao phải như vậy đối với chính mình, nhưng là hắn biết rõ, lần này mình chỉ sợ là tránh không được cái này lao ngục thai hương rồi. Nghe được đế vương truyền lệnh, lập tức liền có hắc giáp vệ đem Phí Trọng dẫn theo xuống dưới. Văn võ bá quan gặp Phí Trọng bị dẫn theo xuống dưới, đều là một bộ nhìn có chút hả hê biểu lộ. Công chúng thần biểu lộ thu hết vào mắt, Đế Tân trong nội tâm không khỏi thầm nghĩ, xem ra, cái này Phí Trọng ngược lại là đắc tội không ít người a. Đồng thời, Đế Tân cũng là mở miệng hướng chúng thần nói ra, "Tốt rồi, tiếp tục tế điện a." Dứt lời, Đế Tân liền một lần nữa cầm lấy ba trụ mùi thơm ngát, sau khi đốt, cắm vào hương trong lò. Tế hết nữ hoa về sau, là tế thiên rồi. Tế thiên sử dụng tế đàn, liền tại nữ hoa phía sau miếu. Do hắc giáp vệ hộ vệ, văn võ bá quan hộ tống Đế Tân cùng lên đã đến tế thiên tế đàn. Đứng tế trên này, ngoại trừ Đế Tân cùng Tỷ Can, những người khác đều là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ngạch khấu điện. Đế Tân yên lặng nhìn xem Tỷ Can, nhẹ gật đầu. Tỷ Can hiểu ý, háng giọng một cái, từ trong lòng lấy ra một cuốn mục giản, triển khai về sau, chậm rãi thì thầm, lo sợ không yên thượng tiên, chiếu đến hạ đất. Tập địa chi linh, hàng cam mưa gió. Đâu đã vào đấy, thứ vật bẩy sinh. Đâu đã vào đấy, mị nay mị cổ. Duy dư một người mỗ kính bái trời xanh chi hô, hơi mỏng chi thổ. Thừa thiên chi thần, hương cam mưa gió. Thứ hủy trăm vật, ai cũng mộng người. Đã an mà lại đinh, kính bái hạ thổ chi linh. Duy mỗi năm tháng nào bên trên này, minh quang tại cao thấp. Cần thi tại tứ phương, bên cạnh làm mục mục. Kính bái nên tại ngoại ô, dùng minh nguyệt mồng một nên ngày tại đông giao. Nay ta đại thương tân đế đăng cơ, do gió dùng tế văn cáo phía trên thiên, nhìn lên thiên ân chạy không ngừng, hữu ta đại thương giang sơn liên. Miên bất tuyệt. Tại tỷ can niệm xong cái này tế thiên công văn về sau, Đế Tân liền tiến lên một bước, đi đến tế bên cạnh bàn bên cạnh, tế trên bàn cung cấp có tam sinh ba suốt, cùng đều ngũ sát thổ. Cầm lấy ba trụ mùi thơm ngát, sau khi đốt, Đế Tân giả trang ra một bộ thành khẩn bộ dạng, đâm vào thanh đồng hương trong lò. Tuy nhiên Đế Tân trong nội tâm cũng sớm đã cùng những thánh nhân kia ở vào đối địch rồi, nhìn trời cũng tự nhiên không thế nào kính sợ. Nhưng là dù sao sự tình giá trị đăng cơ đại điện, vì phiền toái không cần thiết, một sự tình hay là muốn làm ra đến cho người khác nhìn xem. Tại tế ngày sau, cái này đăng cơ đại điện coi như là hoàn thành. Về tới triều ca thành, trong vương cung, Tuyên Đức điện nội, Đế Tân ngồi ở đế vị phía trên, mặc đế bào, nhìn xem cũng thành hai nhóm văn võ bá quan. Đế Tân hờ hững mở miệng nói ra, quả nhân hiện tại hạ một đạo hướng lệnh, tự quả nhân tại vị chi kỷ, vào triều thời gian cải thành 7 ngày một khi. Cái này, 7 ngày một khi. Đại vương, như thế nào hội hạ như vậy hướng làm cho? Nghe được Đế Tân, văn võ bá quan nhao nhao châu đầu ghé thai, nghị luận nhao nhao. Tỷ Can dẫn đầu ra khỏi hàng, chắp tay xoay người hướng Đế Tân hành lễ nói ra, đại vương, lao thần cho rằng cử động lần này có chút không ổn. Bốn càng hướng chính là lịch đại các đời một mực truyền thừa. Nhìn qua đại vương nghĩ lại trò kỹ a. Chúng thần nghe được Tỷ Can, cũng là nhao nhao phụ hòa nói, nhìn qua đại vương nghĩ lại cho kỹ. Chương 141, Triều Tiên dẫn tướng đại. Nghe được chúng thần, Đế Tân khoát tay áo, tiếp tục mở miệng nói ra, không cần phải nói rồi. Quả nhân tâm ý đã quyết. Làm như vậy, thứ nhất là có thể không muốn mù quáng đích tiến hành vô dụng chi hướng, thứ hai cũng có thể làm cho các khanh có một sửa sang lại cần báo cáo sự tình thời gian. Chúng văn võ ba quan gặp Đế Tân thật là tâm ý đã quyết, đã không có quay lại chỗ trống, đều là thở dài một hơi, ngay ngắn hướng Đế Tân hồi phục nói ra, vi thần cần tuân đại vương chỉ lệnh. Đế Tân hờ hững nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, chúng ái khanh, quả nhân hôm qua làm một cái quái dị mộng. Trong mộng quả nhân nhìn thấy át bá tổ tiên.
Cái gì?
Át bá tổ tiên? Đại thương thành lập đời thứ nhất đế vương, át bá tổ tiên.
Cái này,
xem ra đại vương thật sự ta đại thương đức chủ a. Rõ ràng mộng thấy át bá tổ tiên. Dù sao cũng là ở vào cổ đại, hơn nữa cái thế giới này lại là thần ma khắp nơi trên đất, người nơi này đối với tổ tiên truyền mộng, thần tiên truyền giấc mơ sự tình còn là phi thường tin tưởng. Cho nên, tại Đế Tân nói ra hắn mộng thấy át bá về sau, văn võ bá quan đã tạc mở nổi. Mà ngồi tại đế vị phía trên Đế Tân nhìn xem văn võ bá quan phản ứng, không chỉ có không có gì bất mãn, ngược lại trên khóe miệng dương lộ ra một loại âm nhu thực hiện được vui vẻ. Sau một lát, văn võ bá quan tiếng nghị luận dần dần thấp xuống. Tỷ Can háng giọng một cái, ra khỏi hàng hướng Đế Tân nói ra, lão thần cả gan hỏi một câu, đại vương là như thế nào nhận ra, cái kia chính là át bá tổ tiên hay sao? Quả nhân mộng thấy át bá tổ tiên về sau, trước ngay từ đầu cũng là không có nhận ra, bất quá sau đó quả nhân liền nhớ tới đế từ bên trong át bá tổ tiên bức họa. Cái này mới nhận ra đến, đó là át bá tổ tiên. Như thế nào? Chẳng lẽ á có tin hay không quả nhân sao? Nghe được Tỷ Can, Đế Tân nhíu mày nhìn xem Tỷ Can, mở miệng nói ra. Đồng thời trong lòng nghĩ nói, hô, may mắn ta đủ thông minh, tìm như vậy cái lý do đem dối cho tròn đi qua. Nghe được Đế Tân, Tỷ Can nhẹ gật đầu, lại vội vàng nói, lao thần không dám. Đã đại vương như vậy xác định là át bá tổ tiên, như vậy át bá tổ tiên cùng đại vương nói mấy thứ gì đó. Mộng thấy át bá tổ tiên về sau, át bá tổ tiên mang quả nhân thấy được hắn thế giới của hắn, hơn nữa nói cho quả nhân một cái đem thế giới khác người, mang đến cái thế giới này vì quả nhân hiệu lực biện pháp. Về phần là biện pháp gì, quả nhân không tiện ngôn ngữ. Đế Tân một hơi đem sở hữu nói ra. Nhìn xem văn võ bá quan phản ứng. Phát hiện phía dưới quần thần không có gì quá lớn phản ứng, Đế Tân lại mở miệng tiếp tục nói, cho nên. Hôm nay quả nhân quyết định trong vương cung, thành lập một chỗ chiêu tiên dẫn tướng đài, đem mặt khác đại thiên thế giới kỳ nhân, đưa tới vi quả nhân hiệu lực. Các khanh còn có ý khác. Kỳ thật từ khi đã có hệ thống về sau, Đế Tân tiểu vẫn muốn giải thích thế nào những võ tướng kia tồn tại, một cái hai cái còn dễ nói, nhưng là nhiều hơn, khó tránh khỏi sẽ có người đem lòng sinh nghi. Cho nên, đang suy tư thật lâu về sau, Đế Tân mới nghĩ ra được dùng át bá danh nghĩa, thành lập một cái chiêu tiên dẫn tướng đài, dùng cái này đến quang minh chính đại đem những võ tướng kia an bài tại bên người. Nghe được Đế Tân, Tỷ Can vốn là mở miệng nói ra, việc này, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lão thần đồng ý đại vương nghĩ cách. Tán thành, lão thần cũng đồng ý. Một cái cùng Tỷ Can nghiên kỵ không sai biệt nhiều quan viên nói ra. Đế Tân nhận thức người này, hắn đúng là thủ tướng Thương Dung. Mặt khác văn võ bá quan cũng là nhao nhao tán thành, đồng ý Đế Tân nghĩ cách. Văn võ bá quan cơ hồ toàn bộ đồng ý, Đế Tân thỏa mãn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, tốt. Đã như vậy, quả nhân hiện tại hạ lệnh, lập tức vận dụng lao động, đến thành lập chiêu tiên dẫn tướng đài. Nói đến đây, Đế Tân dừng lại trong chốc lát, nhìn Tỷ Can về sau, Đế Tân tiếp tục nói, a tướng, cái này chiêu tiên dẫn tướng đài sự tình, quả nhân tiểu giao cho ngươi rồi. Cái này chiêu tiên dẫn tướng đài không cần cỡ nào xa hoa xinh đẹp, chỉ cần kiên cố là được. A tướng cảm giác phải cần bao lâu thời gian, có thể đem cái này chiêu tiên dẫn tướng đài dựng lên đến. Nếu như đại vương không cần kiến xa hoa, chỉ là yêu cầu kiên cố, lão thần có nắm chắc, có thể tại trong vòng 3 ngày dựng lên đến. Nghe được Đế Tân, Tỷ Can túi đầu trầm ngâm một phen mở miệng nói ra. Biết được Tỷ Can chỉ cần 3 ngày có thể đem chiêu tiên dẫn tướng đài kiến, Đế Tân không khỏi có chút kinh ngạc, bất qua sau đó, Đế Tân liền suy nghĩ cẩn thận rồi. Cái thế giới này, mặc dù không có đời sau cái loại nảy cơ giới hóa kiến thiết, nhưng là không chịu nổi sức lao động nhiều a. Một vạn người kiến một tòa cung đài cần bao nhiêu thời gian? 3 vạn lại cần bao nhiêu thời gian? Như vậy tính toán xuống, 3 ngày thời gian còn giống như hơi nhiều rồi. Bất quá Đế Tân cũng không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu, hướng Tỷ Can nói ra, tốt. Đã á tướng có như thế tin tưởng, cái kia 3 ngày sau, quả nhân tiểu đi xem cái kia chiêu tiên dẫn tướng đài. Lao thần xin đợi đại vương tiến đến nghiệp công. So cười khăn cười, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói ra. Đế Tân hướng sau lưng một cái hoạn quan nhẹ gật đầu, hoạn quan hiểu ý cao giọng hô, bái triều. Đã đi ra tuyên đức điện. Đế Tân trực tiếp hướng Mẫu Nghi cùng đi đến, Mẫu Nghi điện, danh như ý nghĩa tức là Mẫu Nghi thiên hạ chi ý, Khương thị quý là hoàng hậu, tự nhiên là ở tại Mẫu Nghi điện nội. Xem nhanh nhất chương và tiết tựu bên trên. Nhìn xem song song thành một hàng Mẫu Nghi điện, Hành Nghi điện, Chi lễ điện. Đế Tân không khỏi âm thầm vì chính mình tiểu thông minh điểm khen. Ba cung cùng tồn tại, bởi như vậy, Đế Tân có thể tùy thời đi bất kỳ một cái nào điện, sẽ không vắng vẻ Khương thị, Nô Linh, Hoàng phi Yến các nàng ba cái trong bất kỳ một cái nào. Tiến vào Mẫu Nghi điện nội, trong điện cung nữ nhìn thấy Đế Tân về sau, đều là không mình hành lễ hướng Đế Tân tham viếng nói, tham kiến đại vương. Ân. Đứng dậy a. Đế Tân hướng các nàng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Giờ phút này, Khương thị cũng đã đi tới, nhìn xem Đế Tân đồng dạng hành lễ nói ra, thiếp thân tham kiến đại vương. Ha ha. phu nhân ngươi gọi quả nhân một tiếng đại vương, cái kia quả nhân có phải hay không có lẽ xưng một tiếng hoàng hậu a? Nghe được Khương thị, Đế Tân cười cười mở miệng nói ra. Khương thị nghe nói Đế Tân, liền vội mở miệng nói ra, đại vương nói đùa. Ai? Phu nhân, quả nhân đã biết rõ, quả nhân một khi xưng đế, ngươi nhất định sẽ giống như trước đây, đối với ta lại là hành lễ, lại là thăm viếng. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ quả nhân làm người sao? Mặc dù ta là đại vương, thì tính sao? Chúng ta như trước còn là vợ chồng không phải? Cho nên, quả nhân hy vọng về sau, phu nhân ngươi không nên như vậy rồi. Hay vẫn là xưng quả nhân phu quân như thế nào? Đế Tân thở dài một hơi, tiến lên đem Khương thị vịn mở miệng nói ra. Bất quá, Khương thị nghe được Đế Tân, nhưng lại lắc đầu, mở miệng nói ra, đại vương, thiếp thân cái gì đều minh bạch. Chỉ là đây là trong vương cung vợ chồng chi lễ a. Nếu là thiếp thân không coi ai ra gì xưng ngươi vì phu quân, thiếp thân cũng không phải sợ người khác nói thiếp thân không biết lễ, mà là sợ người khác đối với nghị luận đại vương, nói đại vương ngươi quản giáo không được thế thất. Chương 142, lần thứ tư rút ra võ tướng. Nghe được Khương thị, Đế Tân túi đầu trầm ngâm một phen, mở miệng nói ra, như vậy đi. Về sau tại không có người ngoài dưới tình huống, phu nhân ngươi muốn không cần băn khoăn, trực tiếp xưng quả nhân vi phu quân, như vậy tốt chứ? Cái này. Được rồi, thiếp thân nghe đại vương. Nghe được Đế Tân, Khương thị nhẹ gật đầu. Nghe được Khương thị còn gọi mình đại vương, Đế Tân không khỏi cười bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng hướng hắn nói ra, phu nhân. Vừa mới đã từng nói qua, như thế nào ngươi nhanh như vậy gọi đã quên. Hiện tại lại không có người ngoài, ngươi sửa gọi quả nhân cái gì? Phu. Phu quân nghe được Đế Tân, Khương thị ấp úng nói ra. Ha ha ha. Này mới đúng mà. Phu nhân, sắc trời tối mịt. Chúng ta nghỉ ngơi a. Đế Tân ngửa mặt lên trời nở nụ cười vài tiếng, mở miệng hướng Khương thị nói ra. Khương thị không nói gì cười cười, hướng về phía Đế Tân nhẹ gật đầu. Đăng cơ đại điển đã hoàn thành, ngày mai lại không cần vào triều. Một đêm này, Đế Tân cùng Khương thị phong tình, không lời nào có thể miêu tả. Ba ngày chi kỳ, thoáng qua tức thì, tại đây ba ngày ở bên trong Đế Tân cũng không có buông tha cho tu luyện sự tình, một mực tại tu luyện. Mặc dù không có đột phá quá lớn cảnh giới, bất quá trải qua ba ngày lắng đọng, Đế Tân đã thành công theo Kim Đan tiền kỳ, đột phá đến Kim Đan trung kỳ. Sáng sớm, Đế Tân xuyên lấy đế bảo, theo mẫu nghi cùng đi ra ngoài. Mục tiêu chính là vừa vận kiến thành Chiêu Tiên dẫn tướng đài. Chiêu Tiên dẫn tướng đài ở vào vương cung nhất đông chỗ, chỗ đó có thể nói là trong vương cung người ở hiếm thấy địa phương rồi. Sở dĩ đem Chiêu Tiên dẫn tướng đài xây ở đó ở bên trong, cái này đồng dạng cũng là Đế Tân hướng Tỷ Can nói ra. Thứ nhất là vi phù hợp tử khí đông lai bên trên ý, thứ hai Đế Tân cũng thì không muốn thấy những triệu hoán đi ra kia võ tướng, bị người vây xem, mọi người như xem giống như con khỉ, đối đại những võ tướng kia. Đi đến vương cung đông chỗ, nhìn xem nguy nga hùng hậu Chiêu Tiên dẫn tướng đài, Đế Tân thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Đế Tân không có yêu cầu Chiêu Tiên dẫn tướng đài kiến cỡ nào hoa lệ, nhưng là Tỷ Can cũng hay vẫn là không dám tùy tùy tiện tiện tạo dựng lên, sau đó qua loa xong việc. Dù sao cái này Chiêu Tiên dẫn tướng đài tại vương cung bốn phía đều là cung điện hoa lệ, nếu là kiến ra một tòa cùng cái này cảnh vật chung quanh dung nhập không đi vào cung điện, khó tránh khỏi hay vẫn là hội làm cho người chế nhạo. Chiêu Tiên dẫn tướng đài, tuy nhiên là gọi đài, nhưng là trên thực tế hay vẫn là một tòa cung điện, chỉ là đem những lăng hình kia đỉnh điện xóa đi thành đất bằng mà thôi. Lúc này, Tỷ Can cũng từ bên trong đi ra, trông thấy Đế Tân về sau, nhanh đi vài bước, tiến lên nói ra, đại vương, lão thần may mắn không làm được mệnh, ba ngày thời gian cuối cùng đem chiêu này tiền dẫn đem thành lập xong được. Vốn đang muốn đi gọi đại vương đến xem phải chăng có cái gì cần sửa chữa địa phương, nhưng lại không nghĩ tới đại vương người đã tới rồi. Ân, xem ra đem cái này thành lập chiêu tiên dẫn tướng đại sự tình, giao cho A tướng, thật đúng là một cái phi thường tốt quyết định a. Đơn theo vẻ ngoài nhìn lại, cái này chiêu tiên dẫn tướng đài liền tràn ra một mực hùng hậu cảm giác, làm cho người xem xét liền cảm giác nó trang nghiêm. Rất tốt, rất tốt, quả nhân rất hài lòng a. Đế Tân trong mắt đánh giá chung quanh lấy cái này chiêu tiên dẫn tướng đài, đồng thời cũng là cười mở miệng hướng Tỷ Can nói ra. Nghe được Đế Tân đối với chiêu này tiên dẫn đem vẻ ngoài rất là thỏa mãn, Tỷ Can không khỏi âm thầm trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục mở miệng nói ra, đại vương thỏa mãn là tốt rồi. Ân. Đối với cái này chiêu tiên dẫn tướng đài vẻ ngoài quả nhân rất là thỏa mãn, như vậy đi. A tướng ngươi lại mang quả nhân nhìn xem cái này chiêu tiên dẫn tướng đài nội thiết tốt chứ? Đế Tân không ngừng gật đầu, tiếp tục cười hướng Tỷ Can mở miệng nói ra. Nghe được Đế Tân, so gượng cười hướng hắn nói ra, tốt, đại vương mời theo lão thần đến. Sau đó, Đế Tân liền đi theo Tỷ Can tiến nhập chiêu tiên dẫn tướng đài bên trong. So với việc vẻ ngoài bên trên cái chủng loại kia hùng hậu, chiêu tiên dẫn tướng đài bên trong càng lộ ra có chút chất phác. Bốn phía quay trở ra xem trong chốc lát, Đế Tân xoay người hướng phía sau Tỷ Can nói ra, tốt rồi, A tướng ngươi lui xuống trước đi a. Quả nhân đến thử xem át bá tổ tiên truyền cho quả nhân bí thuật. Vâng, cái kia lão thần tiểu đi ra ngoài trước, nếu là đại vương có chuyện gì, trực tiếp lớn tiếng la lên lão thần là được rồi, lão thần hội ở ngoài cửa đang chờ. Nghe được Đế Tân, Tỷ Can nhẹ gật đầu, lui xuống. Bởi vì cái gọi là cải lương không bằng bạo lực, đã đi tới cái này chiêu tiên dẫn tướng đài, hơn nữa trên người còn có 100 điểm tích lũy, chính dễ dàng rút ra một lần võ tướng, Đế Tân cũng liền định thuận tiện đem mới võ tướng rút ra. Nhìn xem Tỷ Can đã đi ra, Đế Tân trong nội tâm mặc niệm hướng Ngộng nói ra, Ngộng, rút ra võ tướng. Vâng. Ký chủ chờ một lát một lát. Mộng giống nhau thường ngày, lạnh nhạt hướng Đế Tân hồi phục đạo. Như mộng như ảo bốn chiều lập thể rút ra bàn xuất hiện tại Đế Tân trước mặt, tuy nhiên trải qua mấy lần rút ra, nhưng là Đế Tân hay vẫn là lộ ra rất kích động. Ba lần trước chịu lấy ra Ả Xua, Quan Vũ, Sơn Quỷ Dao, tuy nhiên ở cái thế giới này không tính lợi hại, nhưng lại cũng là đến giúp Đế Tân một ít bề bộn, cho nên Đế Tân còn là phi thường chờ mong lần này mới võ tướng. Rút ra bàn xuất hiện tại trước mắt, thượng diện như cũng là chính cách, phân biệt ghi có, lịch sử nhân vật, hoa đà, lịch sử nhiệm vụ, địch nhân kiệt, điện ảnh và truyền hình nhân vật, người khổng lồ xanh, điện ảnh và truyền hình nhân vật, Trầm Hương, thần thoại nhân vật, Hình Thiên, tiểu thuyết nhân vật, Lý Quỷ, trò chơi nhân vật, Trương Phi, lịch sử nhân vật, Bao Trưởng, điện ảnh và truyền hình nhân vật, Trọng Lâu. Trong đó đối với địch nhân kiệt cùng Bao Trưởng, Đế Tân ngược lại là không có quá lớn hứng thú. Hoa Đà, Đế Tân thì càng không có hứng thú rồi, hắn nổi danh nhất hay vẫn là y thuật, nhưng là, ở cái thế giới này, một người y thuật lại tốt, có một khỏa quả tiên đến lợi hại sao? Lý Quỷ, Trương Phi, hai người kia Đế Tân ngược lại là có chút hứng thú, bất quá cũng không muốn rút tham được bọn hắn. Bởi vì này lần rút ra trong mâm, xuất hiện ba một người lợi hại vật. Ma Tôn Trọng Lâu, Hình Thiên, người khổng lồ xanh. Trầm Hương cái này bốn cái mới là Đế Tân thực chính là muốn. Trọng Lâu tiểu không cần phải nói rồi, tuy nhiên bởi vì Đế Tân bản thân thực lực nguyên nhân, thực lực của hắn nhất định sẽ bị gọn, nhưng là tiểu là bị nạo, bằng tiên phú của hắn, khẳng định rất nhanh sẽ hồi phục đến đỉnh phong chiến lực, mà Trọng Lâu đỉnh phong chiến lực, tối thiểu cũng là tại thiên tiên phía trên. Bất quá, Hình Thiên xuất hiện tuy nhiên làm cho Đế Tân kích động, nhưng là càng nhiều nữa hay vẫn là một loại niềm vui ngoài ý muốn. Tại đời sau ở bên trong, Hình Thiên có rất nhiều phiên bản, có người nói hắn là đại vu, có cũng nói người của hắn tộc. Nhưng là, vô luận là cái nào phiên bản, cũng mặc kệ Hình Thiên là người hay vẫn là vu, Hình Thiên thực lực đều là rất cường đại. Chỉ bằng một điểm, cái kia chính là Hình Thiên dám một mình xâm nhập Cửu Trọng Thiên, đi tìm Hạo Thiên đánh. Mà Trầm Hương, tự làm cho Đế Tân có chút cầm bất ổn rồi. Dù sao hắn cái kia một thân thực lực, hoàn toàn có thể nói là dùng tiên đan đẩy lên. Mà bây giờ Đế Tân, nếu như đem Trầm Hương chịu lấy ra, như vậy Trầm Hương thực lực khẳng định không cao. Tuy nhiên dùng Đế Tân hiện tại năng lực, cũng có thể đem Trầm Hương đẩy. Nhưng là cùng hắn đem những thứ tốt kia dùng tại một cái thường thường không có gì lạ trên thân người, Đế Tân muốn chẳng dùng tại một ít tiên phú người tốt trên người. Đã quyết định, chính là ngươi rồi. Bị Tạc Câu, Ngạch Phi, người khổng lồ xanh, xuất hiện đi. Chương 143, hụt hiện thế công kích ký chủ. Mà cái này hụt, thật ra khiến Đế Tân có chút chờ mong, lại không luận hắn sau khi biến thân cái chủng loại kia đáng sợ, coi như là không thay đổi thân hắn cái kia thông minh ý nghĩ, cũng là không thể coi thường. Hệ thống mặc dù sẽ xóa đi võ tướng trí nhớ, lại sẽ không xóa đi võ tướng trí lực. Dựa vào hắn trí lực, coi như là chính mình nghiên cứu, cũng nhất định có thể chế tạo một ít vượt qua thời đại kết quả, mà nếu như hơn nữa Đế Tân cho hắn cung cấp nghĩ cách, như vậy chỉ sợ máy bay, đạn đạo hắn đều có thể cho làm ra đến. Ngẫm lại về sau chính mình đại thương quân đội đều khai máy bay, khiêng đại pháo, Đế Tân cũng có chút kích động. Rút ra bàn do nhanh đến chậm chuyển bắt đầu chuyển động, cuối cùng kim đồng hồ vững vàng chỉ tại một cái kia một cách. Nhìn xem kim đồng hồ chỉ tại một cái kia một cách, Đế Tân lộ ra vẻ mừng rỡ. Đồng thời trong đầu cũng tưởng tượng lấy, một cái tuy nhiên xuyên lấy là tháp, nhưng là ánh mắt lại mênh mông bao la bắt ngát tiến sĩ bộ dạng. Sau một lát, rút ra bàn biến mất, đồng thời tản mát ra một đạo lục quang. Một cái so người bình thường cao hơn ra 3-4 lần màu xanh lá to con, xuất hiện ở chiêu tiên dẫn tướng đại nội. Hút xuất hiện, mà ngay cả chiêu tiên dẫn tướng đài cũng run rẩy thoáng một phát. Nhìn trước mắt cái này màu xanh lá to con, Đế Tân không khỏi nuốt từng ngụm nước. Đồng thời Đế Tân cũng là trong lòng, hướng Ngọc hỏi, Ngọc, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn vừa xuất hiện tiểu là biến thân trạng thái, đã nói rồi đấy hình người đâu? Ký chủ những lời này có rõ ràng sai lầm, đầu tiên hệ thống không có cùng ký chủ đã từng nói qua hồ xuất hiện là hình người, tiếp theo rút ra bản ghi vô cùng kỹ càng, là điện ảnh và truyền hình nhân vật. Hút. Cũng không có ghi điện ảnh và truyền hình nhân vật, ban nạp tiến sĩ A. Ngọc nghe được Đế Tân câu hỏi, mở miệng hồi đáp. Nghe được Ngộng, Đế Tân vẻ mặt hắc tuyến, tiếp tục mở miệng hướng Ngộng nói ra, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, cái này hụt căn bản biến không hồi hình người, về sau cũng chỉ có thể là hiện tại cái này bộ dáng. Đúng vậy. Ký chủ lý giải vô cùng chính xác. Ngộng sâu chấp nhận nhẹ gật đầu hướng Đế Tân hồi phục đến. Máy bay, đại pháo hy vọng tan vỡ rồi, Đế Tân cắn răng, mỗi chữ mỗi câu hướng Ngộng tiếp tục nói, ta có thể lui hàng sao? Thực xin lỗi, ký chủ. Hiện tại hệ thống còn chưa khai phát xuất quan tại thay thế võ tướng tương quan tin tức, cho nên không thể. Nghe được Đế Tân, Mộng lạnh nhạt hồi đáp. Hít sâu một hơi, Đế Tân cũng không có tiếp tục cùng Mộng nói chuyện. Cái gọi là đã đến nơi này, tắc thì an chi. Như là đã rút ra rồi, vẫn không thể lui hàng. Cái kia còn có thể làm sao? Được thông qua lấy dùng a. Mặc dù không có cái loại người này hình trí lực, nhưng là loại này sau khi biến thân hụt, lực phá hoại cũng là phi thường khủng bố. Yên lặng đối trước mắt cái này màu xanh lá to con sử dụng trinh sát. Hụt thuộc tính liền hóa làm một khối mặt bản, xuất hiện ở Đế Tân trước mắt. Điện ảnh và truyền hình nhân vật, hụt. Xuất xứ. Vũ khí, không. Toa kỵ, không. Võ tướng sơ kỳ tu vi, xuất khiếu tiền kỳ. Công pháp, không. Vũ khí, không. Tổng đề đánh giá, tam tinh. Xem những tin tức này, Đế Tân trên mặt hắc tuyến lại là gia tăng lên không ít, không có vũ khí còn chưa tính, dù sao dựa vào hụt lực lượng, tùy tùy tiện tiện đến bên trên một quyền cũng là rất lợi hại, cho nên, có hay không vũ khí ngược lại là không có gì quá lớn vấn đề. Nhưng là, không có công pháp, cái này làm cho Đế Tân cảm thấy có chút đau đầu rồi. Cái gì gọi là dựa vào thân thể bản năng, lại tự động hấp thụ thiên địa linh khí? Bằng thân thể bản năng đến hấp thụ thiên địa linh khí, cái này muốn ngày tháng năm nào mới có thể đột phá a. Cho nên nói, nếu như Đế Tân không cần thiên tài địa bảo đến bồi dưỡng hút, như vậy thực lực của hắn sẽ vĩnh viễn định dạng tại xuất khiếu tiền kỳ, không cách nào đột phá. Mà muốn đem hụt cái này to con bồi dưỡng, không muốn muốn cũng biết, cần thứ đồ vật khẳng định không ít. Nếu như hiện tại hệ thống có thay thế võ tướng công năng, Đế Tân khẳng định không nói hai lời, nhất định lui hàng. Làm như vậy, tối thiểu còn có 8 phần chi 3 cơ hội, rút tham được trọng lâu, hình thiên hoặc là trầm hương. Trầm hương tiểu là thiên phú nếu không tốt, tối thiểu cũng là người, có thể bình thường câu thông. Mà hút, xem qua người cũng biết, thằng này trí lực không cao, ngoại trừ hội giống vài tiếng, cơ hồ đều sẽ không nói chuyện. Cùng dã thú căn bản không có khác nhau. Đúng lúc này, hụt đột nhiên phủ phục mà đứng, hướng về phía Đế Tân giống lên một tiếng. Giống. Một tiếng này, đinh tai nhức óc. Bất quá Đế Tân cũng không có cảm thấy sợ hãi, dù sao có hệ thống tại, hắn lượng hụt cũng không dám công kích mình. Bất quá, sự thật cũng không có như Đế Tân nghĩ như vậy, hụt tại phát ra giống lên một tiếng về sau, rõ ràng hướng Đế Tân vọt tới. Gặp hụt rõ ràng đối với chính mình xông lại, Đế Tân dùng kỳ tốc độ nhanh, tế ra thất tinh truy, bảo vệ chính mình quanh thân. Hụt thân thể đâm vào thất tinh truy hộ thuẫn bên trên, thất tinh truy hộ thuẫn cũng không có vỡ vụn, bất quá, cực lớn lực va đập lại xử Đế Tân ngay tiếp theo thất tinh truy hộ thuẫn bay ngược đi ra ngoài. Đế Tân đâm vào sau lưng một mặt trên tường, tường hoàn toàn là do thanh thạch nham xây thành, mặc dù không có đem cái này tường đánh ngã, bất quá nhưng cũng là đụng ra đạo đạo khe hở. Đế Tân đứng lên, miệng lớn thở phì phò, con mắt che kín hồng ti nhìn xem hụt. Ma hụt đồng ý, trong mắt lóe ra khí thế hung ác, nhìn xem Đế Tân. Quả nhiên biến thân về sau, mấy có lẽ đã hoàn toàn đã không có trí tuệ, gặp ai đánh ai, cùng xuất sinh không có khác nhau. Đế Tân thở phì phò, thì thào tự nói nói. Lúc này, hụt lại hướng Đế Tân lao đến. Đế Tân lách mình nhảy tại trên xà nhà, thất tinh truy một lần nữa hóa thành nguyên hình. Đế Tân khống chế được thất tinh truy, hình thành một đạo lưu quang, hướng hụt công kích quá khứ. Thất tinh truy trực tiếp theo hụt chân xuyên tới, máu tươi phun dũng mà ra. Bất quá, sau đó, hụt chân miệng vết thương, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy. Đế Tân nhìn tại trước mắt mình lơ lửng mà quay về thất tinh truy, lại nhìn một chút hụt cái kia đã không sai biệt lắm khôi phục miệng vết thương, không khỏi thì thào lẩm bẩm, thật đáng sợ khôi phục tốc độ. Theo như đời sau thuyết pháp, cái này hụt thân thể sự trao đổi chất tốc độ, chỉ sợ là thường nhân mấy trăm lần không chỉ a. Lúc này, hụt miệng vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem tại trên xà nhà Đế Tân, hụt sông hắn hét lớn. Giống, giống, giống. Nhìn xem hụt trong mắt đã hoàn toàn biến thành màu xanh lá, Đế Tân không khỏi nhíu mày, nói ra, cái này là hoàn toàn thể sao? Nổi giận về sau hụt. Đế Tân hồi tưởng lại vừa mới chứng kiến hụt thuộc tính tin tức, trên đó viết hụt là xuất khiếu tiền kỳ tu vi, nếu như hoàn toàn nổi giận, có thể lập tức chướng một cái đại cảnh giới. Nói cách khác, hiện tại Đế Tân trước mắt hụt đã có được phân thần tiền kỳ thực lực. Chương 144, tử tướng lệnh. Đế Tân không nghĩ tới thất tinh truy một kích, không khỏi không để cho hụt an tính lại, ngược lại chọc giận hắn. Đế Tân cũng không nhận ra, mình có thể ngăn trở cái này một cái đã có được phân thần tiền kỳ thực lực, nhưng lại nổi giận lấy hụt công kích. Cho nên, Đế Tân quyết đoán hướng tồn với mình trong óc ngộng nói ra, ngộng. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hụt sẽ công kích ta? Ngươi không phải nói triệu hoán đi ra võ tướng, hội hoàn toàn nghe lệnh bởi ta sao? Hiện tại lập tức cho ta một cái tìm ra giải quyết vấn đề biện pháp. Đế Tân trong giọng nói tràn ngập tức giận. Nếu như không phải có thất tinh truy hộ thể, chỉ sợ hụt vừa rồi cái kia một lần va chạm, sẽ hội Đế Tân không chết cũng tàn phế. Hiện tại cung cấp cho ký chủ phương pháp giải quyết có hai cái: một, hệ thống hoàn toàn ra tay, gạt bỏ hụt; hai, hệ thống cho hụt đánh rất xuống tử tướng lệnh, từ nay về sau, hụt đem vĩnh viễn nghe theo ký chủ an bài, cho dù là làm cho hắn chết, hắn cũng sẽ không chút do dự tự vận. Bởi vì, tại tử tướng lệnh đánh vào hụt trên thân thể một khắc này, tánh mạng của hắn đã không phải là chính hắn được rồi. Nghe được Đế Tân nổi giận, Ngộ không dám có chút chần chờ, trả lời ngay đạo: nếu như đưa hắn tàn phá, như vậy ta có phải hay không có thể một lần nữa rút ra võ tướng? Nghe được Ngộ, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra. Trong lời nói, nộ khí y nguyên không giảm. Ngộ lắc đầu, mở miệng hướng Đế Tân hồi phục nói: không, ký chủ đã dùng điểm tích lũy rút ra qua võ tướng rồi, cho nên gạt bỏ hụt, ký chủ cũng sẽ không đạt được xuất hiện rút ra võ tướng cơ hội. Ân, xem ra ngoại trừ loại thứ hai phương pháp bên ngoài, ta giống như không có cái khác rất tốt lựa chọn. Nghe được Ngộng, Đế Tân meo mắt lại nhìn xem hụt, đồng thời hướng Ngộng hồi phục đạo: gạt bỏ hụt, không có bất luận cái gì đền bù tổn thất, loại này cố sức không định nọ sự tình, Đế Tân sẽ không làm. Hơn nữa, vừa mới Đế Tân cũng nhìn thấy hụt cái kia chỉ sợ thực lực cùng khôi phục năng lực. Nói như vậy, vì hụt đánh rất xuống tử tướng lệnh, có lẽ ngược lại là một cái không tệ lựa chọn. Dù sao, lợi hại như vậy một cái võ tướng, đã có thể hoàn toàn khống chế hắn, tại sao phải giết đâu? Lúc này, nổi giận bên trong hụt động, dùng cực nhanh độ, đột nhiên hướng Đế Tân nhảy lên công kích. Đế Tân nhìn xem hụt hướng chính mình công kích tới, cười lạnh một tiếng, trong lòng yên lặng hướng Ngộng nói ra: Ngộng, cho tên xuất sinh này đánh lên tử tướng lệnh. Vâng, ký chủ. Ngộng đơn giản hồi phục một câu. Sau đó, Đế Tân trên trán liền bắn ra một đạo màu xám hào quang, ở giữa đã xuất hiện tại Đế Tân trước mặt hụt. Bị đạo này màu xám hào quang đánh trúng, hụt lập tức theo giữa không trung rơi xuống trên mặt đất. Nhìn xem ôm đầu gào rú, đau đớn không thôi hụt, Đế Tân trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia khoái cảm. Sau một lát, hụt nằm trên mặt đất không động đậy được nữa, Đế Tân theo trên xà nhà nhảy xuống tới. Nhìn xem không kịp thở hụt, Đế Tân mở miệng nói ra: đứng lên. Nghe được Đế Tân, Hụt đột nhiên đứng dậy, cung kính đứng tại Đế Tân trước người. Ngồi xuống. Nhìn xem như thế nghe lời Hụt, Đế Tân tiếp tục mở miệng phân phó nói. Không có chút gì do dự, Hụt chậm rãi ngồi trên mặt đất. Đế Tân thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng hướng Ngộng nói ra, "Ngộng, ta được hay không được cho sở hữu võ tướng đều đánh lên tử tướng lệnh? Có lợi hại như vậy thứ đồ vật, có thể hoàn toàn khống chế võ tướng, Đế Tân đương nhiên là muốn cho sở hữu võ tướng đều đánh lên cái này tử tướng lệnh rồi." "Có thể. Bất quá muốn thu ký chủ 50 điểm tích lũy, bởi vì hệ thống một mực đề xướng chính là võ tướng cùng ký chủ chung sống hòa bình, cũng không đề xướng ký chủ hoàn toàn nô dịch võ tướng. Chỉ có đương võ tướng đối với ký chủ nổi lên phản phán chi tâm, hệ thống hội cung cấp ký chủ hai lựa chọn, một, gạt bỏ nên võ tướng, hai, cho nên võ tướng đánh lên tử tướng lệnh. Khi đó, tử tướng lệnh miễn phí." Nghe được Đế Tân, Mộc lắc đầu hồi phục đạo. Biết được cái này tử tướng lệnh còn muốn thu phí, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá sau đó, Đế Tân liền vẻ mặt âm hiểm cười đối với Mộc nói ra, "Mộc, ngươi vừa mới đều nói, chỉ cần có võ tướng đối với ta có phản phán chi tâm, tiểu sẽ lập tức cho ta một cái giải quyết vấn đề biện pháp, nhưng là, cái này thật là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hệ thống không có kiểm tra đo lường đến, hắn muốn công kích ta? Nếu như không có thất tinh truy hộ thể, hiện tại chỉ sợ ta đã bị chết." Nghĩ đến đây, Đế Tân tiểu khống chế không nổi cơn giận của mình, cái này là lần đầu tiên, nhưng là Đế Tân cũng không muốn lại trải qua tiếp theo rồi. Nghe được Đế Tân, Mộc Áp đúng nói, cái này, bởi vì hụt nhân tính so sánh yếu, đại đa số đều là thu tính, mà giã thu hành vi, căn bản không có sau đó quy tích, cho nên hệ thống mới không có trước tiên kiểm tra đo lường ra hắn muốn công kích ký chủ. Tốt rồi, không cần phải nói rồi, lần này là hệ thống sai đúng hay không? Đế Tân xếp đặt bày, không chút khách khi đã cắt đứt giấc mơ lời nói. Mộc nghe được Đế Tân, vốn là những mày, sau đó liền có chút ít bất đắc dĩ nói, "Ân, lần này không có kiểm tra đo lường đến hụt muốn công kích ký chủ, đối với ký chủ tánh mạng đã tạo thành uy hiếp, xác thực là hệ thống khuyết điểm." "Cái kia tốt, nếu là hệ thống khuyết điểm, như vậy có phải hay không có lẽ cho ta một lời giải thích?" Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra. Nói cho cùng, Đế Tân vẫn cảm thấy chính mình có chút chịu thiệt rồi, cho nên còn là muốn thoáng một phát đền bù tổn thất. Bất quá, Mộng nghe được Đế Tân, ngược lại là nghi ngờ hỏi, không biết ký chủ chỉ chính là cái gì. Mộng đã vừa mới giải thích đã qua, lần này hệ thống sở dĩ không có kiểm tra đo lường đến hụt muốn công kích ký chủ, là vì trong thân thể của hắn thú tính đã tạo thành quấy nhiễu. "Ai, đơn giản sáng tỏ nói đi, ngươi xem a, lần này tánh mạng của ta nhận lấy uy hiếp, dù thế nào cũng có thể cho ăn lót dạ thường có phải hay không?" Đế Tân thở dài một hơi, mở miệng nói ra, "Đây không phải Mộng có thể làm chủ. Hơn nữa theo giấc mơ đoán chừng, hệ thống chắc chắn sẽ không đồng ý ký chủ." Đúng lúc này, Mộng còn chưa nói xong, đột nhiên một thanh âm tại giấc mơ vang lên bên tai. "Mộng, hệ thống quyết định đền bù tổn thất ký chủ 100 điểm tích lũy." Cái thanh âm này Đế Tân cũng không có nghe thấy, bất quá Mộng nhưng lại nghe phi thường chân thật. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng là Mộng hay vẫn là sâu kín tiếp tục hướng Đế Tân nói ra, "Ký chủ, trải qua hệ thống quyết định, đền bù tổn thất ký chủ 100 điểm tích lũy, ký chủ có khác ý kiến gì sao?" Tuy nhiên không rõ Ngộng vì cái gì tiếng nói đột chuyện, nhưng là Đế Tân nghĩ mãi mà không rõ. Nhưng là đối với hệ thống đền bù tổn thất 100 điểm tích lũy, Đế Tân hay vẫn là rất quan tâm. 100 điểm tích lũy đại biểu cái gì? Đại biểu một cái võ tướng a. Thật sự đền bù tổn thất ta 100 điểm tích lũy, ta đây là không phải có thể lại chịu một lần võ tướng. Đế Tân có chút không dám tin tưởng, hệ thống lại có thể biết đồng ý cho hắn đền bù tổn thất. Hơn nữa cho hay vẫn là 100 điểm tích lũy. Hụt còn giống như cùng với Long Tu Hổ đánh, cho nên đi không được nữa. Bất quá, vì thỏa mãn mọi người, Trọng trên lầu lập tức xuất hiện. Chương 145, Trọng lâu hiện chiến hụt. Mộc nhẹ gật đầu, hướng Đế Tân mở miệng hồi phục nói, "Đúng vậy. Xin hỏi ký chủ phải chăng hiện tại rút ra võ tướng?" "Ân, hiện tại mà bắt đầu rút ra a." Đế Tân thỏa mãn mà cười cười hướng Mộc nói ra, "Lần này chịu một lần cũng là chịu, chịu hai lần cũng là chịu sớm bất việc nguyên tắc, Đế Tân quyết định đem cái này vô duyên vô cớ có được 100 điểm tích lũy cho tiêu phí đi ra ngoài." Nghiêng khắc thời gian, tại Đế Tân thoại âm rơi xuống, bốn chiều lập thể rút ra bản liền xuất hiện ở Đế Tân trước mặt. Thượng diện vẫn đang hay vẫn là chính cách, khắc có, lịch sử nhân vật, Hứa Trư, lịch sử nhân vật, Thích Kế Quang, thần thoại nhân vật, Ngưu Ma Vương, điện ảnh và truyền hình nhân vật, Tống Giang, lịch sử nhân vật, Trình Giáo Kim, điện ảnh và truyền hình nhân vật, Cả Bèn Ở Mẹ Di Cần, điện ảnh và truyền hình nhân vật, Bộ Kinh Vân, điện ảnh và truyền hình nhân vật, Trọng Lâu, tiểu thuyết nhân vật, Hồng Thất Công. Hoặc là trước mấy lần Đế Tân không có chú ý tới, nhưng là lúc này đây, bởi vì hai lần rút ra thời gian cách xa nhau không hề dài, Đế Tân rõ ràng nhớ rõ, Trọng Lâu tại trước đó lần thứ nhất rút ra lúc, đã xuất hiện đã qua. Mà nghĩ lại phía dưới Đế Tân phát hiện, ngoại trừ Hứa Trư bên ngoài, những người khác vật cũng đã xuất hiện đã qua. Sau khi nghi hoặc Đế Tân, mở miệng hướng Ngộng hỏi, "Ngộng, chẳng lẽ tại rút ra trên bản, ta không có rút ra võ tướng, còn có thể xuất hiện sao?" "Đúng vậy. Nhân vì bọn họ cũng không có bị ký chủ triệu hoán đến cái thế giới này, cho nên rút ra bản vẫn sẽ có bọn hắn." Ngộng nghe được Đế Tân câu hỏi, đơn giản sáng tỏ hồi đáp. Nghe được Ngộng, Đế Tân hờ hững nhẹ gật đầu, con mắt chăm chú vào đã, chuyển động đi lên bốn chiều lập thể rút ra bản. Sau một lát, rút ra bản ngừng lại. Nhìn xem bị trong ngón tay võ tướng, Đế Tân lập tức cảm giác mình bị giải thưởng lớn đập trúng. Bởi vì, rút ra bản chỉ rõ ràng là ma giới chi tôn, Trọng Lâu. Tại phóng xuất ra một đoàn khói đen về sau,
bốn chiều lập thể rút ra bàn liền biến mất rồi. Nhìn xem cái này đoàn khói đen, Đế Tân mở miệng nói ra, "Hiện thân a. Tuy nhiên ngươi là ma giới chí tôn, nhưng là tại quả trong mắt người, ngươi có chẳng qua là ma khí cùng tà khí, mà không phải đế vương chi uy." "Ma giới chí tôn? Cái gì đó? Rất có thể đánh nhau sao?" "Bất quá, ma tôn ngược lại là một cái vang dội danh hiệu. Nói cho cái kia cái gì ma giới chí tôn, từ giờ trở đi ma tôn cái này danh hiệu là ta trọng lâu được rồi." Nghe được Đế Tân, khói đen tan đi, giữa không trung xuất hiện một cái sau lưng mọc lên hai cánh, đầu ngạch song giác, hai tay tầm đó phân một thanh huyết nhận người. Nhìn xem trọng lâu một thân áo giáp màu đen, toàn thân tản mát ra một loại tà khí. Đế Tân không nói gì cười cười, đây là hắn chứng kiến thứ hai một thân tà khí chính là võ tướng rồi. Cái thứ nhất là sơn quỷ dao, không giống với sơn quỷ dao cái loại nầy âm hiểm xảo trá tà khí, trọng lâu cái này một thân tà khí, ngược lại là lộ ra thản bằng thẳng đẳng, không sợ hãi đồng dạng. Tiên lặng đối với trọng lâu sử dụng chính xác, trọng lâu thuộc tính mặt bản liền xuất hiện ở Đế Tân trước mặt. Điện ảnh và truyền hình nhân vật, trọng lâu. Xuất xứ. Vũ khí, viêm ba huyết nhận. Tọa kỵ, không. Võ tướng sơ kỵ tu vi, phân thần tiền kỳ. Công pháp, phệ ma thiên pháp, hấp thiên địa linh khí, chuyển hóa thành thuộc về bản thân có thể sở hữu ma khí. Võ giáo, huyết nhận thiên kích trạng, phối hợp trọng lâu sen lẫn chi khí viêm ba huyết nhận, có thể phóng xuất ra uy lực cường đại. Lập tức ngăn trạm. Dự tương cửu thiên, trọng lâu sau lưng mọc lên hai cánh, bản thân thần thông, có thể ngay lập tức đi ngàn dặm. Thực lực càng cường đại, tốc độ càng nhanh. Thiên vấn, nhân ma tôn trọng lâu bản thân phản ứng lực cùng lực công kích, tùy thời có thể biến ảo bước phát triển mới chiêu thức, hệ thống thống nhất đem cái này một loại tiểu chiêu thức, hợp xương vi thiên vấn. Tổng thể đánh giá, ngũ tinh. Thiên vấn, bất đồng công kích, có thể huyễn hóa ra ngàn vạn loại bất đồng là phương pháp giải quyết từ. Nhìn xem ngàn hỏi cái này vũ kỹ, Đế Tân không khỏi chính mình suy đoán đến. Bất quá để cho nhất Đế Tân ngoại ý muốn cũng không phải trọng lâu cái kia phân thần tiền kỳ thực lực, mà là cuối cùng nào một khoản hệ thống đánh giá. Tuy nhiên hệ thống cũng đã nói, cái kia đánh giá cũng không thể đại biểu cái gì. Nhưng là, mà ngay cả hụt đều chẳng qua là tam tinh mà thôi, trọng lâu đã có thể làm cho hệ thống đánh giá thành ngũ tinh. Bởi vậy có thể thấy được, trọng lâu vô luận là thực lực hay vẫn là thiên phú, đều là hoàn toàn nghiền áp hụt, à xua, quan vũ, sơn quỷ giao những người này. Ngươi có thể cùng ta một trận chiến. Lúc này, trọng lâu bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Đế Tân vô ý thức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, nhưng là ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện trọng lâu những lời này, tựa hồ là hướng hụt nói. Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, vô vô hụt mở miệng nói ra, nổi giận a. Hụt. Nghe được Đế Tân, hụt trong mắt lập tức biến thành màu xanh lá, đầy người lệ khí. Không nghĩ tới, tử tướng lệnh đã có thể cải biến hụt cảm xúc, xem ra ta ngược lại là làm một cái không tệ lựa chọn. Nhìn xem hoàn toàn nổi giận hụt, Đế Tân không khỏi nghĩ thầm. Đế Tân vốn cũng chẳng qua là muốn thử một lần, lại không nghĩ rằng tử tướng lệnh thật sự có thể hoàn toàn khống chế hụt, kể cả tâm tình của hắn. Lúc này, trọng lâu đông nhiên mở miệng tức tắc kêu kỳ lạ nói, rõ ràng lập tức tiểu tăng lên tới cùng ta giống nhau thực lực. Đến đây đi, cùng ta một trận chiến. Giống. 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 Nghe được trọng lâu, hụt hướng hắn gào thét. Bất quá, có tử tướng lệnh áp chế, không có Đế Tân mệnh lệnh, hụt hay vẫn là không dám động. Đế Tân nhìn xem hụt bộ dạng, không khỏi lại vô vô hắn, mở miệng phân phó nói, đi thôi. Phóng xuất ra cơn giận của mình a. Đế Tân thoại âm rơi xuống. Hụt tựa như đồng nhất quả bay ra khỏi nòng súng đạn pháo đồng dạng, hướng giữa không trùng trọng lâu công kích quá khứ. Mà trọng lâu nhìn xem hụt hướng chính mình công kích tới, hai tay huy động, hai thanh huyết nhận trồng cây chuối, như là một đôi móng vuốt sắc bén. Hụt rất nhanh liền đánh lên trọng lâu, bất quá trọng lâu dùng thân thể linh mẫn, lộn mèo tránh qua, tránh né hụt công kích, thuận thế trả lại cho hụt đến lên một nhận. Tại trọng lâu tránh ra về sau, hụt tốc độ ý nguyên không giảm, bay thẳng hướng đỉnh điện. Bình, hụt một đầu chìm vào chiêu tiên dẫn tướng đài đỉnh điện trong. Từ lúc hai người chiến đấu bắt đầu, Đế Tân liền lui qua một bên. Lưỡng cái phân thần tiền kỳ võ tướng đánh, khó tránh khỏi hội ngộ thương. Cho nên, vì an toàn của mình, Đế Tân quyết đoán lui lại. Có thể tránh cho sự tình, tại sao phải làm cho hắn phát sinh đâu? Nhìn xem hụt một đầu trồng nhập cái kia do thanh thạch nham xây thành đỉnh điện, Đế Tân vì đã đụng đầu rơi máu chảy hụt mà cảm thấy lo lắng, dù sao hụt kinh khủng kia sự khôi phục sức khỏe, Đế Tân là được chứng kiến. Loại này tương đối với người khác mà nói, có thể là chí mạng. Nhưng là, đối với một cái này biến thái to con mà nói, chỉ có điều gãi ngứa ngứa mà thôi. So sánh dưới Đế Tân hơn nữa là một loại bất đắc dĩ. Lắc đầu, Đế Tân thở dài một hơi, thì thào tự nói nói, ai? Xem ra cái này vừa kiến tốt chiêu tiên dẫn tướng đài, cần tới một lần đại duy tu rồi. Quay đầu lại được nói cho á tướng một tiếng, cái này chiêu tiên dẫn tướng đài còn cần ra cô a. Chương 146, kháng đánh chính là hút. Lúc này, hút cũng theo điện trên đỉnh nhảy xuống tới. Tuy nhiên trên đầu có rất nhiều huyết, nhưng lại là hồn nhiên nhìn không thấy miệng vết thương. Mà ngay cả trên lưng cái kia một chỗ bị trọng lâu đâm trúng miệng vết thương, giờ phút này cũng là triệt để khôi phục. Nhìn xem hụt miệng vết thương cư nhiên như thế nhanh đến khôi phục. Giữa không trung trọng lâu không khỏi hai mắt tỏa sáng, phảng phất phát hiện ra mới đại lục đồng dạng, nhìn xem hụt mở miệng nói ra, ngươi là một cái rất không tệ đối thủ, tối thiểu ngươi rất có thể kháng đánh. Giống. Hụt phẫn nộ gào thét đáp lại trọng lâu một thân. Rồi sau đó, hai tay chạm đất, đột nhiên hướng bên cạnh một mặt tường phóng đi, tại tiếp cận mặt tường về sau, đột nhiên quay người, hai chân đạp tại trên mặt tường, mượn nhờ phản xung lực, hụt lần nữa hướng trọng lâu nhảy tới. Trải qua một lần giao hấn, hụt lần này biến thông minh, cũng không có quá độ dùng sức,
độ mạnh yếu vừa dễ dàng sử hụt đến trọng lâu chỗ phương vị. Lúc này, trọng lâu cũng động, triển khai phía sau lưng cái kia một đôi hắc dược. Hắc dược huy động, trọng lâu gào thét tới, lời nói hụt đụng phải đi lên. Tuy nhiên hiện tại hai người đồng dạng là phân thần tiền kỳ, nhưng là hụt lực lượng hay là muốn tỉ trọng lâu lớn hơn một chút. Hai người chạm vào nhau, trọng lâu bị hụt đánh bay đi ra ngoài. Tại một đôi hắc dược kịch liệt huy động xuống, trọng lâu rốt cục dừng lại hướng về sau phi xu thế, phất tay lau đi khóe miệng huyết, trọng lâu nhìn xem đã rơi trên mặt đất hụt, trên mặt xuất hiện một loại thập phần quỷ dị cười, mở miệng nói ra, huyết.
Tốt, rất tốt.
Ha ha ha. Dứt lời, trọng lâu lợi dụng cực nhanh độ, phóng tới hụt. Tại đế tân trong mắt, chỉ có thấy được một cái hắc ảnh sẽ qua, nhưng là, trọng lâu cũng đã xuất hiện ở hụt sau lưng. Lợi dụng viêm ba huyết nhận, trọng lâu nhẹ nhõm kích thương hụt.
Giống.
Bị trọng lâu viêm ba huyết nhận kích thương, hụt không khỏi bị đau gào rú một tiếng. Đồng thời cũng là hướng về sau vung quyền, đang ở đó cực lớn nắm đấm sắp công kích được trọng lâu lúc, đột nhiên trọng lâu lại hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại hụt trước người, đồng dạng dùng viêm ba huyết nhận hướng hụt công kích. Từng đạo trọng lâu tàn ảnh, từng tiếng hụt đau nhức giống, nhìn xem trọng lâu đã hoàn toàn chiếm được thượng phong, hụt nhưng căn bản công kích không đến trọng lâu. Lúc này đây, là hụt thất bại. Đã phân ra thắng bại, chiến đấu ý nghĩa đã không có, cho nên Đế Tân mở miệng hướng hai người quát, "Tốt rồi, dừng lại a." Nghe nói Đế Tân, trọng lâu huy động hai cánh, ngừng tại trong giữa không trung. Mà hụt thì là hết sức yếu ớt ngồi trên mặt đất, trên người cái kia vô số kẻ miệng vết thương, cũng nhanh đến phục hồi như cũ lấy. Thông qua vừa rồi hai người chiến đấu, Đế Tân cũng đã minh bạch trọng lâu thực lực. Nếu là thật sự trên chiến trường thành vì sinh tử chi địch, Đế Tân tin tưởng trọng lâu có thể một kích đem hụt chém giết. Bởi vì, Đế Tân hiện trọng lâu vừa rồi công kích, chỉ ở nhằm vào hụt trên thân thể, mà không phải đầu, nếu là trọng lâu muốn lấy hụt tính mạng, chỉ cần công kích hụt đầu là được rồi. Tuy nhiên hụt có được một đều dã thú thân thể cường hãn vô cùng, nhưng là Đế Tân tin tưởng coi như là hụt đầu một khi đã bị đả kích chí mạng cũng nhất định sống không được đến. Đồng dạng là phân thần tiền kỳ thực lực, nhưng là hai người công kích phương thức nhưng lại hoàn toàn bất đồng. Hụt chỉ biết dựa vào thân thể bản năng đến tùy ý công kích, làm như vậy tuy nhiên lực phá hoại rất lớn, thực sự rất khó đối với địch nhân tạo thành chí mạng tổn thương. Mà trọng lâu nhưng lại hiểu được như thế nào lợi dụng ưu thế của mình đi công kích địch nhân, đồng thời sử ra chiêu thức của mình cho địch nhân tạo thành thương tổn cực lớn. Xem ra, ta trước nghĩ cách còn là sai lầm, vũ khí là trọng yếu phi thường. Nhìn xem hụt bộ dáng yếu ớt, Đế Tân không khỏi âm thầm nghĩ tới. Đồng dạng là thông qua vừa rồi hụt cùng trọng lâu chiến đấu, Đế Tân mới hiểu ra, tại cùng cảnh đồng kỳ ở giữa chiến đấu, pháp bảo, pháp thuật, chiến đấu vũ khí, những vật này mới thật sự là quyết định chiến đấu thắng bại thứ đồ vật. Hơn nữa, nếu là có cường đại pháp bảo cùng pháp thuật, cho dù là cảnh kỳ chiến đấu, cũng là có rất lớn tỷ số thắng. Cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Đế Tân sở dĩ có thể ở một lần trong chiến đấu nhìn ra nhiều như vậy, chính là vì hắn cũng là một người tu sĩ. Nếu là đổi lại một người bình thường đến xem, như vậy hắn chứng kiến chỉ có điều hai người đánh nhau lúc cái chủng loại kia kịch liệt chẳng cảnh. Lúc này, Trọng Lâu bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Ta rất muốn biết, hắn lợi hại như vậy, vì cái gì giống như rất e sợ ngươi, đối với mệnh lệnh của ngươi, càng là không dám có bất kỳ cái lời." Trọng Lâu ngón tay đúng là hụt, đồng thời cũng là trong mắt có chút nghi hoặc nhìn Đế Tân. "Ngươi không cần biết rõ đây là vì cái gì, chỉ cần minh bạch, không chỉ là hắn, mà ngay cả ngươi cũng phải nghe theo quả nhân mệnh lệnh." Nhìn xem Trọng Lâu, Đế Tân hờ hững mở miệng nói ra. Đồng thời, cũng là phóng xuất ra chính mình đế vương chi uy. Lại nói tiếp, Trọng Lâu trước kia là ma tôn chí tôn, lại nói tiếp cũng có thể là một cái đế giả, chỉ có điều đó cũng là trước kia, tại hắn bị Đế Tân triệu hoán đi ra một khắc này, hắn ma tôn thân phận cũng đã không tồn tại nữa. Một núi không thể chứa hai cọp, dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Một cái thời đại, chỉ có thể xuất hiện một cái đế vương, cho nên Đế Tân mới có thể phóng xuất ra chính mình đế uy, đến trấn nhiếp Trọng Lâu. Cái này như một cái lãnh chúa, tại biểu thị công khai tại đây là lãnh địa của mình đồng dạng. Kỳ thật, Đế Tân làm như vậy cũng là không có quá lớn tất yếu, bởi vì có hệ thống áp chế, Trọng Lâu cuối cùng là không thể nào vượt qua, đối với Đế Tân tạo thành ảnh hưởng gì. Bất quá Trọng Lâu cảm nhận được Đế Tân toàn thân tán cái chủng loại kia đế uy, nhưng lại không khỏi đối với Đế Tân sinh ra một loại thần phục cảm giác. Mặc dù có chút kinh hãi không biết mình tại sao phải sinh ra loại này thần phục nghĩ cách, nhưng là Trọng Lâu mặt ngoài còn là một bộ chẳng hề để ý bộ dạng, mở miệng hướng Đế Tân nói ra, "Ta đây nếu không đồng ý đâu?" Những lời này không có một điểm thương lượng ngữ khí, ngược lại là như đang gây hấn với Đế Tân đồng dạng. Đối với Trọng Lâu loại này không sao cả khiêu khích, Đế Tân cũng không có quá quan tâm, chỉ tiếp tục mở miệng hờ hững nói, "Ngươi có thể thử xem. Bất quá, ngươi muốn hiểu rõ ràng làm như vậy một cái giá lớn." Nghe được Đế Tân, Trọng Lâu ánh mắt biến sắc bén, chăm chú nhìn chằm chằm Đế Tân, phảng phất tùy thời đều muốn động công kích. Mà Đế Tân cũng là vẻ mặt hờ hững, nhìn xem Trọng Lâu. Cuối cùng Trọng Lâu còn không có ra tay công kích Đế Tân, bởi vì không biết là nguyên nhân gì, Trọng Lâu trong nội tâm tựa hồ có một loại ám chỉ. Tại nói cho hắn biết, không thể đối với Đế Tân ra tay, nếu không hậu quả rất đáng sợ. Mà Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu không có đối với hắn ra tay, không khỏi trên khóe miệng dương, mở miệng hướng Trọng Lâu tiếp tục nói, "Vì cái gì không ra tay đâu?"
"Không có vì cái gì, không muốn ra tay mà thôi."
Trọng Lâu nhìn xem Đế Tân, "Một bộ ngươi quá yếu, ta không muốn khi dễ nét mặt của ngươi." Nhìn xem Trọng Lâu nhìn về phía nét mặt của mình, Đế Tân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục nói, "Không, không phải ngươi không muốn ra tay, mà là ngươi không dám ra tay, bởi vì trong lòng của ngươi đã đối với quả nhân sinh ra thần phục nghi cách." không rõ vì cái gì mọi người vừa nhìn thấy Trọng Lâu, tiểu sẽ nghĩ tới Phi Bổng có phải hay không muốn đi ra. Chẳng lẽ, Trọng Lâu xuất hiện, Phi Bổng cũng phải xuất hiện sao? Ta triệu hoán cái cảnh tiên không được sao? Chương 147, tức cố tình hỏi đỉnh mặc dù chết vô hối. Nghe được Đế Tân, Trọng Lâu hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mở miệng nhìn xem Đế Tân nói ra, không, có ta chuyện không dám làm. Vậy sao? Vậy thì đối với ta ra tay a. Đế Tân không có chút nào lùi bước, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Trọng Lâu, mở miệng nói ra. Ai? Cuối cùng Trọng Lâu hay vẫn là túi lầu xuống, yên lặng thở dài một hơi. Có lẽ chính như là Đế Tân nói như vậy, Trọng Lâu đã đối với Đế Tân sinh lòng thần phục chi ý. Cũng có lẽ là bởi vì hệ thống tồn tại, Trọng Lâu mới không thể đối với Đế Tân ra tay. Nhìn xem Trọng Lâu vậy có chút ít rơi mạc bộ dạng, Đế Tân cười cười nói ra, đi theo ta, ngươi mới có đi đến đỉnh phong cơ hội. Cũng sẽ ở trên con đường này, gặp được rất nhiều có thể đối thủ cường đại. Đối thủ cường đại. Ta tựa hồ có loại cảm giác, ta đã thật lâu không có gặp phải đối thủ cường đại rồi. Trong lòng của ta tại khát vọng một cái đối thủ, một cái có thể cùng ta toàn lực một trận chiến đối thủ. Có thể nói cho ta biết, ta rốt cuộc là như thế nào đi vào tại đây đấy sao? Ta trước kia lại là một cái người như thế nào? Nghe được Đế Tân, Trọng Lâu một lần nữa ngẩng đầu, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra. Đế Tân nghĩ đến đã Trọng Lâu đã ở đâu hướng chính mình thần phục, như vậy chuyện trước kia, nói cho hắn biết cũng chưa hẳn không thể. Lúc này, liền gật đầu hướng Trọng Lâu nói ra, có thể, bất quá hôm nay quả nhân cũng như lời ngươi nói sự tình, ngươi không thể để cho người khác biết rõ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trọng Lâu trầm trọng nhẹ gật đầu, hướng Đế Tân hồi phục đạo. Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, ngươi theo một cái thế giới khác đến. Tại ngươi chỗ thế giới kia, ngươi để lại rất nhiều truyền thuyết, đánh bại rất nhiều người, đưa ngươi đạp vào thế giới đỉnh phong, không có địch thủ thời điểm, ngươi cảm thấy cô độc, cho nên ngươi phi thường khát vọng tìm được một cái có thể cùng ngươi địch nổi đối thủ, một cái có thể cùng ngươi chống lại đối thủ. Nghe được Đế Tân kể rõ mình trước kia rất lợi hại, đạp vào mất giới đỉnh phong, Trọng Lâu không khỏi cảm giác được vô hạn phong quang. Nhưng là, đang nghe, chính mình đạp vào đỉnh phong thời điểm, cái loại này không một địch thủ tịch mịch cùng cô độc, Trọng Lâu trong nháy mắt phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trong nội tâm cũng là không rơi. Sau đó, Trọng Lâu hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân hỏi, như vậy, cuối cùng tại thế giới kia, ta đã tìm được cái kia ta một mực chờ mong đối thủ sao? Đã tìm được. Lập trường của các ngươi tuy nhiên bất đồng, nhưng lại đã trở thành bằng hữu, không. Có lẽ nói quan hệ của các ngươi vẫn là ở vào giống như địch giống như hữu. Nghe được Trọng Lâu, Đế Tân nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Nghe được chính mình đã tìm được một cái khát vọng đối thủ, Trọng Lâu không khỏi mở miệng nói ra, vậy hắn tên gọi là gì? Tại thế giới kia vô tận trong trời đất, có thế giới, viết thần giới, mà đối thủ của ngươi, tựu là bị thần giới vinh dự đệ nhất thần tướng Phi Bổng. Đế Tân không có hướng Trọng Lâu giấu giếm cái gì, thản nhiên không sợ mở miệng nói ra. Nghe được Phi Bổng cái tên này, Trọng Lâu không khỏi thì thào tự nói, Phi Bổng sao? Sau đó, lại tiếp tục ngẩng đầu hướng Đế Tân hỏi, hắn hội đi vào cái thế giới này sao? Có lẽ sẽ, có lẽ sẽ không, hết thảy đều là không biết. Đế Tân nghe được Trọng Lâu, bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Hệ thống rút ra võ tướng là tùy cơ hội, quỷ cũng không biết Phi Bổng hội sẽ không xuất hiện. Nhưng là, những lời này rơi vào Trọng Lâu bên tai, nhưng lại thay đổi ý tứ, tại Trọng Lâu trong tương tượng, Đế Tân đã có thể nói ra những lời này, đã nói lên có thể đem Phi Bổng mang đến cái thế giới này. Lúc này, Trọng Lâu liền huy động hai cánh, đã rơi vào Đế Tân trước mặt, chậm rãi mở miệng nói ra, nếu như khả năng, hy vọng ngươi có thể đem hắn cũng mang tới nơi này. Nếu có thể, không cần ngươi nói, quả nhân cũng sẽ đem hắn mang đến. Đế Tân xem lên trước mặt Trọng Lâu, mở miệng vừa cười vừa nói. Tại Trọng Lâu từ giữa không trung rơi xuống một khắc này, cũng đã nói rõ, hắn đã trở mình không xuất ra Đế Tân lòng bàn tay rồi. Mà hắn nói một câu kia lời nói, càng là nhiều hơn một kia khẩn cầu ý tứ hàm xúc. Nghe được Đế Tân, Trọng Lâu cũng cười, tiếp tục mở miệng hướng Đế Tân dò hỏi, ta đã biết của ta trước kia, như vậy có thể nói cho ta biết nơi này là một cái gì thời đại sao? Tại đây, ha ha, một cường giả tụ tập, giết chóc nổi lên bốn phía thời đại. Một cái phi thường thích hợp ngươi thời đại. Quả nhân đã từng nói qua, ở chỗ này ngươi gặp được rất nhiều người trước kia một mực khát vọng địch nhân. Mà quả nhân, cũng cuối cùng hội mang dẫn các ngươi đi đến cái này phương thiên địa đỉnh phong. Nghe được Trọng Lâu, Đế Tân phất tay, khí thế bàng bạc nói. Trọng Lâu nghe được Đế Tân trong lời nói các ngươi, im lặng cười mở miệng nói ra, xem ra, bị mang đến nơi đây, không chỉ là ta một cái a. Bất quá đạp vào cái này phương thiên địa đỉnh phong, tựa hồ là một cái rất tốt khiêu chiến. Ngươi có lòng tin sao? Không có. Bất quá, nếu không phải bác, như vậy sẽ rơi vào thâm uyên, đã như vậy, cái kia vì sao không bung ra đánh cuộc đâu? Nghe được Trọng Lâu, Đế Tân lắc đầu mở miệng nói ra. Trọng Lâu nhìn xem Đế Tân bộ dạng, cười mở miệng nói ra, khá lắm đánh cuộc. Chỉ bằng những lời này, ta Trọng Lâu bội phục ngươi. Ta Trọng Lâu sẽ cùng theo ngươi, cùng một chỗ đạp vào cái này phương thiên địa đỉnh phong. Con đường này, nhất định không dễ đi, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Đế Tân nghe được Trọng Lâu, đồng dạng vừa cười vừa nói. Trọng Lâu hít sâu một hơi, nghiêm mặt hướng Đế Tân nói ra, tức cố tình hỏi đỉnh, mặc dù chết vô hối. Huống chi, đã ngươi có năng lực dẫn ta tới tại đây, nói rõ tiểu có biện pháp khống chế ta. Ngoại trừ đi theo ngươi, ta còn có cái khác lựa chọn sao? Ha ha ha. Nói không sai. Nhớ kỹ về sau gọi quả nhân đại vương, đi thôi. Quả nhân mang ngươi ra đi xem thế giới bên ngoài. Đế Tân nghe được Trọng Lâu trả lời một câu, liền thẳng bước hướng Chiêu Tiên dẫn tướng đài bên ngoài đi đến. Hụt cũng là đứng lên đi theo. Nhìn xem Đế Tân bóng lưng, Trọng Lâu nhẹ nhàng thì thào lẩm bẩm, "Đại vương sao?"
"Tốt,
đại vương tiểu đại vương. Trước kia có thể đạp vào đỉnh phong, ở chỗ này ta Trọng Lâu đi theo ngươi, hy vọng đồng dạng cũng có thể diễn dịch ra không đồng dạng như vậy phong thái." Dứt lời, Trọng Lâu liền đi theo Đế Tân ra đi rồi. Trọng Lâu cũng không có hỏi Đế Tân là như thế nào đem hắn mang tới nơi này. Có lẽ chính như là Đế Tân nói, tại đây mới là thích hợp hắn tồn tại địa phương. Tại Trọng Lâu là trong nội tâm, chuyện trước kia đã qua, hiện tại đã đi tới cái này phương thiên địa, như vậy theo Đế Tân cùng một chỗ đạp vào đỉnh phong, mới là mục tiêu của hắn. Mà Đế Tân yên lặng cảm giác lấy sau lưng Trọng Lâu, cũng là phi thường có cảm giác thành tựu. Bởi vì hắn biết rõ, Trọng Lâu đã hoàn toàn phục tùng hắn rồi. Đã có được một cái cường đại võ tướng, Đế Tân lộ ra đặc biệt vui vẻ. Cũng là âm thầm tán thưởng miệng của mình lươi không có uổng phí, biết rõ Đế Tân, tự nhiên biết rõ bên trong Trọng Lâu là cái gì tính cách, hắn khát vọng chính là một loại đột phá đỉnh phong hy vọng, bằng không cũng sẽ không khát vọng một cái đối thủ. Mà Đế Tân sở dĩ một mực hướng Trọng Lâu lặp lại nâng lên đỉnh phong cùng địch nhân cường đại, vì chính là kích thích Trọng Lâu trong nội tâm cái loại nảy khát vọng đột phá đỉnh phong hy vọng. Chương 148, Hoàng Phi Hổ trở lại Triều Ca. Hiện tại rất rõ ràng, Trọng Lâu trong nội tâm cái loại nảy khát vọng đột phá đỉnh phong tâm đã bị Đế Tân kích đi lên. Đế Tân tin tưởng, dựa vào Trọng Lâu bản thân thiên phú, nhất định rất nhanh có thể lớn lên. Tại đây phong thần trong đại kiếp, trợ giúp đến Đế Tân. Đi ra chiêu tiên dẫn tướng đài, Đế Tân cũng không có trông thấy Tỷ Can, không khỏi nhíu mày, mở miệng thì thào lẩm bẩm, "A tướng, hắn đi làm cái gì?" Kỳ thật Đế Tân sớm đã biết Tỷ Can đã đi ra, bởi vì chiêu tiên dẫn tướng đài nội ra lớn như vậy thanh âm, theo như Tỷ Can tính cách, khẳng định đang nghe thanh âm trong nháy mắt sẽ xông vào chiêu tiên dẫn tướng đài. Bất quá, hiện tại xem ra, Tỷ Can có lẽ cũng sớm đã đi ra. Cho nên, Đế Tân mới có chút nghi ngờ thì thào tự nói. Lắc đầu, Đế Tân cũng không hề để ý tới, mang theo Trọng Lâu cùng Hụt trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mới vừa đi không có vài bước, đồng nhiên, có hai người hướng cái phương hướng này đi tới. Đế Tân tập trung nhìn vào, hiện hai người kia ở bên trong, bất ngờ có Tỷ Can. Mà một người khác, nhưng lại vốn không ứng nên xuất hiện tại Triều Ca. Hai người đi tới Đế Tân bên người, vốn là nhìn thoáng qua đi theo Đế Tân sau lưng xuyên lấy áo giáp màu đen Trọng Lâu cùng to con Hụt. Bất quá, sau đó, hai người liền chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân tham viếng nói ra, thần tham kiến đại vương. Đế Tân nhẹ gật đầu, nhíu mày hướng Tỷ Can bên cạnh người kia nói, Phi Hổ, ngươi tại sao trở về? Ngươi lai, cùng Tỷ Can đồng hành chính là vừa vặn bị Đế Tân phong làm hộ quốc võ thành vương Hoàng Phi Hổ. Bất quá, Hoàng Phi Hổ hẳn là đang cùng Văn Thái Sư cùng một chỗ, đi bình cái kia tạo phản Bắc Hải Viên Phúc Thông, Đế Tân tuyệt đối không nghĩ tới, Hoàng Phi Hổ rõ ràng về tới Triều Ca, hơn nữa cũng không có cùng chính mình chào hỏi. Cái này làm cho Đế Tân có chút bất mãn. Nghe được Đế Tân câu hỏi, Hoàng Phi Hổ sắc mặt có chút tiểu tụy hồi phục nói, hồi đại vương, ta phụ chết trận xa trường, Phi Hổ lúc này đây trở lại, một là hộ ta phụ thi thể nhập thổ, thứ hai cũng là phụng nguyên soái chi lệnh, hướng đại vương thỉnh binh đi sửa lại án xử sai. Cái gì? Hoàng lão tướng con chết? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không mau báo cho quả nhân. Nghe được Hoàng Cổn rõ ràng chết rồi, Đế Tân nhíu mày, hướng Hoàng Phi Hổ quát khẽ nói. Đồng thời, cũng chú ý tới Hoàng Phi Hổ trên cánh tay buộc cái kia một tia khăn trắng. Hoàng Phi Hổ nghe được Đế Tân, không có nói ra nửa điểm tinh thần, như cũng là vẻ mặt tiểu tụy hướng Đế Tân hồi phục nói, hồi bẩm đại vương, tại chúng ta xuất quân đi chinh thời điểm, đột gặp binh tập, ta phụ bất hạnh gặp nạn, bị địch nhân lưu mũi tên bắn trúng rồi. Tốt rồi, ngươi lui xuống trước đi, vi hoàng lão tướng quân chuẩn bị hậu sự a. Phái binh sự tỉnh, ngày mai lại nghị. Nghe được là đại quân bị tập kích, Hoàng Cổn bất hạnh bị lưu mũi tên bắn trúng chí tử. Đế Tân thở dài một hơi, nhắm mắt lại. Hướng Hoàng Phi Hổ mở miệng nói ra. Hoàng Phi Hổ nghe được Đế Tân, chắp tay ôm quyền thi lễ một cái nói ra, vâng. Vi thần cáo lui. Đợi Hoàng Phi Hổ đi rồi, Đế Tân đột nhiên mở to mắt, trong mắt đựng ngoan lệ chi sắc, hướng Tỷ Can mở miệng nói ra, a tướng, thông chi văn võ bá quan, ngày mai vào triều. Cái này, đại vương không phải đã nói về sau đều là 7 ngày một chiều đấy sao? Quân không nói đùa, làm như vậy chẳng phải là hội tổn hại đại vương mặt. Nghe được Đế Tân, Tỷ Can vẻ mặt khó xử hướng Đế Tân khích lệ giới đến. Đế Tân nghe được Tỷ Can, hờ hững mở miệng nói ra, sự tình đột nhiên, sửa lại án xử sai sự tình khởi như thế khó khăn chắc trở, quả nhân sợ thái sư bên kia đã đợi không kịp. Cho nên, phải mau chóng phái binh đi trợ giúp thái sư. Cùng đại sự quốc gia so sánh với, quả nhân mặt lại giá trị vài phần. Tốt rồi, a tướng, theo như quả nhân phân phó đi làm đi. Vâng. Lao thần cáo lui. Nghe được Đế Tân, Tỷ Can nhẹ gật đầu, liền quay người đã đi ra. Đợi Tỷ Can đi rồi, Đế Tân thì thảo tự nói nói, Bắc Hải Viên Phúc Thông. Vốn là phái người đến ám sát quả nhân, hiện tại lại tổn hại quả nhân đại tướng, ngươi đáng chết. Xem ra quả nhân là lưu ngươi cực kỳ khủng khiếp. Phải có chiến sự sao? Đứng tại Đế Tân sau lưng Trọng Lâu, hờ hững mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Đế Tân hờ hững nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không tệ. Chỉ có điều đây là một hồi không sao cả chiến sự, một đám loạn thần tặc tử mà thôi. Bọn hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu đã có thất bại vận mệnh. Như vậy có lòng tin. Bọn hắn đã giam tạo phản, cái kia đã nói lên, bọn hắn đồng dạng có lòng tin a. Nghe được Đế Tân, Trọng Lâu lạnh nhạt cười, tiếp tục mở miệng nói ra. Đế Tân cũng không quay đầu lại mở miệng hướng Trọng Lâu hồi phục nói, không. Hoàn toàn trái lại quả nhân ngược lại là cho rằng, kích thích bọn hắn tạo phản cũng không phải, bọn hắn có lòng tin, mà là bọn hắn ngày ấy dần dần bành trướng dục vọng. Úc, không sao cả rồi. Kỳ thật ta muốn hỏi chính là, trận này chiến sự ở bên trong, có lợi hại địch nhân sao? Trọng Lâu chẳng hề để ý lắc đầu, hỏi chính mình chính thức muốn hỏi vấn đề. Nghe được Trọng Lâu câu hỏi, Đế Tân cười nhạt một tiếng, quay đầu lại nhìn xem hắn, hờ hững mở miệng nói ra, có rất nhiều, thậm chí có thể sẽ xuất hiện tiên. Cho nên, quả nhân không ngại ngươi đi, bởi vì ngươi bây giờ còn là có chút yếu, ngươi bây giờ muốn làm chỉ là mau chóng tăng lên chính mình, nhân vi mục tiêu của chúng ta là đón đánh ngày sau mạnh hơn liệt chiến tranh. Tiên thì như thế nào? Chỉ có chiến đấu mới có thể nhanh tăng lên chính mình. Ta muốn đi xem một chút cái gọi là tiên. Trọng Lâu cười mở miệng hướng Đế Tân nói ra. Đế Tân cúi đầu trầm ngâm trong chốc lát, nhẹ gật đầu, mở miệng hướng hắn nói ra, được rồi. Bất quá, ngươi đi thời gian có thể sẽ không quá lâu. Bởi vì quả nhân nói mãnh liệt chiến tranh cũng nhanh muốn bắt đầu. Ở đằng kia trường chiến tranh trước khi bắt đầu, ngươi phải trở lại. Ân, ta đã biết. Trọng Lâu nhẹ gật đầu, hướng Đế Tân nói ra. Tại Đế Tân trong giọng nói, Trọng Lâu nghe ra rồi, trận kia chiến tranh khẳng định không dễ dàng. Thậm chí còn, tại Đế Tân nói ra chiến tranh hai chữ này thời điểm, Trọng Lâu cũng cảm giác mình tâm tình có chút áp lực. Mà Đế Tân nghe được Trọng Lâu khẳng định hồi phục về sau, tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt, cái kia hay đi đi. Kiến thức thời đại này tàn khốc, cũng là chuyện tốt." Dứt lời, Đế Tân liền thẳng bước đi thẳng về phía trước. Trọng Lâu cùng Hụt cũng là nhanh bước đi theo Đế Tân. Về tới trong hậu cung, Đế Tân cũng bất chi bất giác đi tới chi lễ điện. Tại cửa điện bên ngoài nghe được Hoàng Phi Yến cái kia khóc sướt mướt thanh âm, Đế Tân thở dài một hơi, hướng sau lưng Trọng Lâu cùng Hụt nói ra, "Các ngươi ở tại chỗ này, quả nhân đi vào có một số việc." "Giống." Hụt giống lên một tiếng, hồi phục lấy Đế Tân. Rồi sau đó, liền quay người ngồi xuống. Trọng Lâu cũng là triển khai hai cánh, hướng Đế Tân nhẹ gật đầu, liền trực tiếp vung không mà lên, đã rơi vào cách đó không xa một tòa cung điện trên đỉnh. Đế Tân hít sâu một hơi, đẩy ra chi lễ điện cửa điện, đi vào. Vừa vào chi lễ điện, Đế Tân liền trông thấy Hoàng Phi Yến ghé vào trên bàn gỗ, thút thít nỉ non không chỉ. Trực tiếp đi về hướng bàn gỗ, Đế Tân ngồi ở Hoàng Phi Yến bên người, vô vô bờ vai của nàng mở miệng nói ra, "Phi Yến, ngươi cũng biết." Chương 149, uống rượu. Nghe được có người nói chuyện, Hoàng Phi Yến ngẩng đầu lên, trông thấy là Đế Tân về sau, Hoàng Phi Yến nhào vào Đế Tân trong ngực, nước nở nghẹn ngào nói nói, "Đại vương, phụ thân hắn đi rồi." "Ô." Bởi vì đang khóc, Hoàng Phi Yến thanh âm lộ ra đứt quãng. Đế Tân thở dài một hơi, ôm Hoàng Phi Yến trấn an nói, "Phi Yến, không có chuyện gì đâu. Đều sẽ đi qua. Hết thảy đều sẽ đi qua." "Đại vương," Phi Yến nghĩ ra cung cuối cùng đưa tiễn phụ thân. "Có thể chứ?" Hoàng Phi Yến nghe được Đế Tân, ngẩng đầu lên, nhìn xem Đế Tân, dùng một bộ khẩn cầu ngữ khí nói xong. Đế Tân hờ hững nhẹ gật đầu, hướng Hoàng Phi Yến hồi phục nói, "Tốt. Ngày mai Phi Yến ngươi liền xuất cung a. Mọi sự coi chừng, nhiều chú ý thân thể của mình." Phi Yến đa tạ đại vương ân chuẩn, cũng tạ ơn đại vương quan tâm. Hoàng Phi Yến nghe được Đế Tân, nhẹ gật đầu hành lễ nói ra. Đế Tân thở dài một hơi, tiếp tục hướng Hoàng Phi Yến trấn an nói, "Phi Yến, tâm tình của ngươi, quả nhân lý giải. Tang phụ chi thống, quả nhân khắc khổ khắc sâu trong lòng. Bất quá, Phi Yến ngươi nhớ kỹ, quả nhân từng nói qua, hội hứa ngươi cả đời vinh hoa phú quý, sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Chỉ cần quả nhân còn sống một ngày, ngươi nên cái gì đều không cần lo lắng. Phi Yến ngươi không được bởi vì Hoàng lão tướng quân mất, mà cảm giác mình muốn thừa gánh cái gì trách nhiệm. Biết không?" "Đại vương là có ý gì? Thứ cho Phi Yến ngu dốt, có chút không rõ." Nghe được Đế Tân, Hoàng Phi Yến có chút nghi ngờ hỏi. Đế Tân thở dài một hơi, hướng Hoàng Phi Yến giải thích nói ra, "Quả nhân không thích nữ nhân của ta có cái gì tâm cơ. Cho nên, quả nhân không muốn bởi vì Hoàng lão tướng quân mất sự tình, làm cho Phi Yến ngươi trở nên có chi phủ, Phi Yến ngươi hiểu chưa?" Kỳ thật, Đế Tân một mực lo lắng Khương thị, Nô Linh cùng Hoàng Phi Yến đối địch, dù sao hậu cung sâu như nước, vì tranh thủ tình cảm, mà đem hậu cung làm cho trương khí mù mịt, cổ hướng làm cho đến, các triều đại đổi thay cái đó một lần không có xuất hiện. Đều là nữ nhân của mình, dù là bây giờ đối với Hoàng Phi Yến chưa nói tới là thật tâm, nhưng là Đế Tân còn thì không muốn thấy nàng bị thương. Hoặc là nói, Đế Tân không muốn xem đến Khương Đệ, Nô Linh, Hoàng Phi Yến các nàng ba cái trong bất kỳ một cái nào bị thương tổn. Thiếp thân biết rõ đại vương là có ý gì rồi, đại vương yên tâm, Phi Yến không phải loại người như vậy. Tuyệt đối sẽ không làm những sự tình kia. Hoàng Phi Yến nhẹ gật đầu, mặt mặt kiên định hướng Đế Tân nói ra. Đế Tân nhẹ gật đầu, ôm Hoàng Phi Yến, lời nói nhẹ nhàng nói ra, "Phi Yến, phải biết rằng, ba người các ngươi đều là ủy thân gả cho quả nhân không muốn một ngày kia xem thấy các ngươi đối chọi gay gắt. Làm như vậy thương chính là bọn ngươi, đồng thời cũng là bị thương quả nhân chi tâm a." "Đại vương, yên tâm đi. Hai vị tỷ tỷ đều là thông tình đạt lý chi nhân, Phi Yến cũng không phải cái loại nảy tính toán chi ly người, cho nên, cái gì đối chọi gay gắt sự tình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tại trên người chúng ta." Hoàng Phi Yến đình chỉ chính mình thút thít nỉ non, lau làm nước mắt, nhìn xem Đế Tân nói ra. Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, "Như thế tốt lắm. Tốt rồi, Phi Yến, ngươi ngày mai còn muốn xuất cung, sắc trời cũng không xê xích gì nhiều, quả nhân hôm nay hãy theo lấy ngươi nghỉ ngơi đi." "Ân." Phi Yến đến phụng dưỡng đại vương đi ngủ. Hoàng Phi Yến nghe được Đế Tân, lời nói nhẹ nhàng hồi phục nói ra. Mỹ nhân hoài như ngọc, Đế Tân tiến nhập trong lúc ngủ mơ, hoàn toàn đem Trọng Lâu cùng Hụt vẫn còn cửa điện bên ngoài chờ sự tình quên. Chi lễ điện cửa điện bên ngoài. Trọng Lâu ngồi ở Hụt trên bờ vai, nhìn xem vẫn không nhúc nhích Hụt, không khỏi mở miệng hỏi, "To con, ngươi từ đâu tới đây ạ?" "Giống." Nghe được Trọng Lâu, Hụt đột nhiên quay đầu, hướng Trọng Lâu gầm nhẹ một tiếng. Xem ra, Hụt đến bây giờ còn không có quên Trọng Lâu bắt nó đánh chính là bị dày vò sự tình. Bị Hụt tiếng hô chấn, lỗ tai có chút run lên Trọng Lâu, nhíu mày, vỗ một cái Hụt đầu, mở miệng nói ra, "Giống, cái gì giống? Tiểu ngươi thanh âm lớn, có phải hay không?" "Giống." Bị Trọng Lâu vỗ một cái đầu Hụt, đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt hung ác nhìn xem ngồi ở trên bả vai hắn Trọng Lâu. Bị Hụt dùng như thế ánh mắt hung ác chằm chằm vào, Trọng Lâu không khỏi trên mặt lộ ra vui vẻ. Huy động sau lưng cái kia một đôi hắc dực, Trọng Lâu lơ lửng tại Hụt trước mặt, mở miệng khiêu khích nói, "To con, ngươi có phải hay không đặc biệt không phục, có phải hay không rất muốn đánh nhau phải không? Vậy thì đến chiến a. Yên tâm, ta sẽ ra tay rất nhẹ đích, sẽ không đánh chết ngươi." "Giống." Bị Trọng Lâu như thế kích thích, Hụt đã sớm muốn ra tay rồi. Nhưng là, quay đầu nhìn Chi Lễ Điện, Hụt trong mắt xuất hiện một tia kính sợ. Sau đó, Hụt tựa như cùng đã chút giận bóng ra, một lần nữa ngồi trên mặt đất. Nhìn xem đây hết thảy Trọng Lâu, cũng là vạn phần bất đắc dĩ lắc đầu, huy động hai cánh, một lần nữa ngồi ở Hụt trên bờ vai. Ngồi ở Hụt trên bờ vai, Trọng Lâu quay đầu lại nhìn Chi Lễ Điện liếc, mở miệng hướng Hụt nói ra, "To con, ngươi vì cái gì như vậy sợ đại vương a?" Nghe được Trọng Lâu, Hụt quay đầu dùng xem thường ánh mắt nhìn xem Trọng Lâu. Cái kia ý tứ phảng phất đang nói, "Được được được, ngươi ngậm trong mồm, ngươi lợi hại. Ngươi lợi hại như vậy, còn không phải thần phục." Bị Hụt dùng loại này ánh mắt nhìn xem, Trọng Lâu không khỏi có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác nói ra, "To con, ngươi có rượu không? Chúng ta đến uống rượu a." "Giống." Nghe được Trọng Lâu, Hụt không khỏi có chút nghi hoặc nhìn Trọng Lâu, phảng phất đang hỏi, "Rượu? Đó là một cái gì đồ chơi?" Nhìn xem Hụt biểu lộ, Trọng Lâu đã biết rõ hắn không biết cái gì là rượu. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó huy động sau lưng cái kia một đôi hắc dực, bay lên trời, nhìn xem mê mang Hụt, mở miệng nói ra, "Ở chỗ này chờ, ta đi xem cái chỗ này có hay không hảo tiểu." Hụt chất phác nhẹ gật đầu, sau đó, Trọng Lâu liền vạch phá bầu trời, đã đi ra. Sau một lát, Trọng Lâu hai tay tất cả dẫn theo một vò rượu, một lần nữa về tới Chi Lễ Điện trước cửa. Cầm trong tay một vò rượu ném hướng Hụt, Hụt đưa tay tiếp được Trọng Lâu ném tới rượu. Sau đó, dùng ngón tay nhẹ nhàng đốt bình rượu phát ra thanh thúy thanh âm. Hụt gãi gãi đầu, nâng cốc đàn đưa tới Trọng Lâu trước mặt, ý tứ làm cho Trọng Lâu giáo hắn làm như vậy. Trọng Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy trong tay mình vò rượu, nhấc lên bố nhét, nhấc tay một mình uống một ngụm về sau, Trọng Lâu không khỏi tán thán nói, "Hảo tiểu liệt như lửa." "Ha ha ha, thật sự là hảo tiểu a." Một bên nhìn xem Trọng Lâu động tác Hụt, cũng là ý định noi theo Trọng Lâu như vậy uống rượu, bất quá bởi vì không có khống chế tốt lực đạo, Hụt trực tiếp nâng cốc đàn khẩu đều nghiền nát rồi. Bất quá, cái này cũng không có phòng ngại đến Hụt uống rượu, liên quan bã vụn cùng rượu mạnh cùng một chỗ rót vào trong bụng. "Giống." Rượu mạnh vào bụng, Hụt cảm giác mình nội tạng đều thiêu cháy rồi, dùng tay không ngừng nện lấy ngực. Chương 150, người nữ hoa làm bậy chúng ta tộc chi mẫu. Nhìn xem Hụt đánh lấy lồng ngực của mình, Trọng Lâu không khỏi nhíu mày nói ra, "Tốt rồi, yên tĩnh một lát ta. Rượu, uống đúng là loại cảm giác này, một hồi thì tốt rồi." Nghe được Trọng Lâu, Hụt mới đình chỉ động tác của mình, sau một lát, cảm giác không thấy cái loại lời nóng bỏng, Hụt không khỏi có chút tò mò, nhìn trong tay mình cao thấp không đều bình rượu. Nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, Chi Lễ Điện trước xuất hiện một bộ kỳ quái cảnh tượng. Một cái sau lưng mọc lên hai cánh, đầu có song giác, hình dạng giống như yêu người, ngồi ở một cái khổ người phi thường đại màu xanh lá quái nhân trên bờ vai. Mà càng kỳ quái chính là, cái này hai cái quái nhân rõ ràng tại uống rượu, cái kia to con càng là thỉnh thoảng theo trong miệng thốt ra một ít bã vụ tử. Tựa như một người ăn dưa hấu, đem dưa hấu tử nhổ ra như vậy. Cái này hai cái quái nhân, là Trọng Lâu cùng Hụt rồi. Mà thì ra là tại Trọng Lâu cùng Hụt uống rượu đồng thời. Tuyên Đức Điện, dưới ghế rồng chính là cái kia trong phòng tối. Đế Tân cùng Đế Ất cùng một chỗ bái kiến cái kia tòa huyền điệu pho tượng. Đồng nhiên ra một đạo ngũ sắc chi quang. Ngũ sắc chi quang như là ngón tay giống như lớn nhỏ. Hướng lên phương phun ra đi. Tại ngũ sắc chi quang ly khai phòng tối về sau, huyền điểu pho tượng ầm ầm sụp đổ. Ngũ sắc chi quang xuyên thấu qua Tuyên Đức Điện, xuất hiện tại vương cung giữa không trung. Đang tại uống rượu Trọng Lâu cùng Hụt, tự nhiên là phát hiện ra đạo này ngũ sắc chi quang, nhìn xem ở giữa không trung xoay quanh ngũ sắc chi quang, Trọng Lâu không khỏi nhíu mày thì thào lẩm bẩm, tốt lực lượng cường đại. Như thế đều có cảm giác các bách. Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hụt cũng là vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem giữa không trung cái kia đạo ngũ sắc chi quang. Đột nhiên, đạo kia ngũ sắc chi quang hướng xa xa bay đi. Trông thấy cảnh này, Trọng Lâu huy động hai cánh đuổi theo, đồng thời cũng đúng Hụt nói ra, "To con, ngươi ở chỗ này chờ, đối đãi ta đi xem rốt cuộc là thần thánh phương nào." "Giống." Hụt đáp lại một tiếng, chăm chú nhìn ngũ sắc chi quang phương hướng ly khai. Ngũ sắc chi quang thoáng qua tức thì, mặc dù là Trọng Lâu dùng đem hết toàn lực, cũng là không có đuổi theo đạo kia ngũ sắc chi quang. Bất quá, Trọng Lâu nhưng lại thấy do ngũ sắc chi quang biến mất địa phương ở nơi nào. Tại ngũ sắc chi quang biến mất cái chỗ kia rơi xuống, xem lên trước mặt này tòa cao lớn thành trì. Trọng Lâu không khỏi lối ra nhẹ nhàng lẩm bẩm thành trì môn bên trên chữ Kim Kê Lĩnh. Xác định là Kim Kê Lĩnh ba chữ kia về sau, Trọng Lâu vẻ mặt trầm trọng nhìn xem cái này tòa thành trì, trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, cái kia đến ngũ sắc chi quang đến không thể tầm thường so sánh, căn bản không phải ta có thể chống lại. Hơn nữa ta đối với nơi này còn không phải hiểu rất rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ, hay vẫn là trở về đi. Đợi ngày mai nói cho đại vương, xem hắn có biết hay không cái kia là cái gì. Nghĩ tới đây, Trọng Lâu huy động hai cánh, hướng chiều ca thành phương hướng bay đi. Tại Trọng Lâu sau khi rời khỏi, Kim Kê Linh thành trì ở trong, tổng binh phủ chủ trong phòng, một cái tại trên giường ngủ người, đột nhiên mở to mắt, trong mắt bất ngờ hiện hữu ngũ sắc chi quang. Người nọ ngồi dậy, thì thào lẩm bẩm, hỗn độn sơ phân ta xuất thế, lưỡng nghi thái cực đảm nhiệm siêu cầu. Dùng tên giả Huyền Điểu trợ thành thương, thật là phượng hoàng mẫu nghi tử. Ta Khổng Tuyên trở lại rồi. Không nghĩ tới lúc này đây xuất thế, đại thương căn cơ như là đã có chút bất ổn rồi. Đại thương số mệnh đã cùng bổn tọa liên hệ tới rồi. Nếu là đại thương không có, cái kia bổn tọa tiểu vĩnh viễn không có khả năng thành thánh, lúc này đây, bổn tọa sẽ không lại dùng cái gì Huyền Điểu đến che giấu tung tích rồi, bổn tọa là phượng hoàng chi tử, bổn tọa là Khổng Tuyên. Cho dù đem cái này thiên địa làm cho long trời lở đất, đại thương không thể vong, bổn tọa cũng không thể chết được. Hoa nở hai bên, tất cả bề ngoài một cảnh. Triều ca thành, vương cung, chi lễ điện nội. Trong ngực ôm Hoàng Phi Yến, ngủ say Đế Tân. Đưa thân vào một cái một mảnh xám trắng trong không gian. Từ khi ngủ về sau, Đế Tân liền hiện chính mình xuất hiện ở cái không gian này ở bên trong. Hắn đã ở chỗ này đi thời gian rất lâu rồi, rốt cục Đế Tân ngừng lại, bất đắc dĩ thở dài một hơi, lắc đầu thì thào lẩm bẩm, thật sự là một cái kỳ quái địa phương, không có cái gì. Này, có ai không? Đế Tân hướng bốn phía hô lớn, tuy nhiên lại không có được đáp lại. Chỉ có thể nghe thấy truyền về tiếng vang. Đế Tân lại chẳng có mục đích đi. Không biết đi bao lâu thời gian, Đế Tân hiện cách đó không xa xuất hiện một bóng người. Trông thấy bóng người này, Đế Tân bước chân nhanh hơn vài phần. Tới gần bóng người kia về sau, Đế Tân sắc mặt không khỏi xuất hiện kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, Đế Tân phục hồi tinh thần lại, nhìn xem người kia, chắp tay hành lễ nói ra, "Nữ hoa nương nương mạnh khỏe." Xuất hiện tại Đế Tân trước mặt rõ ràng là nữ hoa, tự tế điển ngày đó, tại nữ hoa trong miếu bái kiến nữ hoa dung mạo về sau, Đế Tân liền sâu nhớ kỹ ở nàng là cái dạng gì nữa trời, cũng không phải Đế Tân thật sự gặp mê, nhớ kỹ nữ hoa, là vì Đế Tân minh bạch, nữ hoa là địch nhân của mình. Muốn đả bại một địch nhân, trước hết hiểu rõ nàng. Mà nữ hoa nghe được Đế Tân về sau, sắc mặt không thay đổi nói, "Thương vương, ngày đó tế điện sự tình, ngươi còn nhớ được?" Nữ hoa nương nương là chỉ cái gì? Đế Tân không rõ, mong rằng giải thích nghi hoặc. Đế Tân nghe được nữ hoa, giả ngu không biết mở miệng nói ra. Hắn biết rõ, hiện tại vẫn không thể cùng nữ hoa vạch mặt. Nữ hoa như trước sắc mặt không nên mở miệng hướng Đế Tân nói ra, "Ngày đó, ngươi đối với bổn cung nổi lên khinh nhẫn chi ý, ngươi có biết tội của ngươi không?" Nữ hoa nương nương minh giới. Ngày đó Đế Tân là chúng người khắc kế. Nghĩ đến nữ hoa nương nương pháp lực thông thiên, nên biết cái kia một hồi vô duyên vô cớ đến phong, căn bản không phải tầm thường làn gió a. Đế Tân hít sâu một hơi, hướng nữ hoa mở miệng nói ra. Nghe được Đế Tân, nữ hoa hừ lạnh một tiếng, mở miệng tiếp tục nói, "Nếu là trong lòng ngươi có dâm loạn khinh chi ý, mặc dù là không có trận kia phong, ngươi chỉ sợ cũng phải bất kính buồn cung a. Nói cho cùng, hết thảy đều là của ngươi sai, là của ngươi dục tâm làm loạn. Hiện tại ngươi có biết tội của ngươi không?" Đế Tân không biết. Nghe được nữ hoa lần này lý do thoái thác, Đế Tân tu lễ, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn xem nữ hoa, mở miệng nói ra. Nghe được Đế Tân còn không biết tội, nữ hoa không khỏi nhăn lại lông mày kẻ đen, quắc khẽ nói, "Lớn mật thương vương, bổn cung chính là nhân tộc chi mẫu, ngươi đối với bổn cung khởi khinh nhẫn chi ý. Sự đáo lâm đầu, còn không biết tội. Muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Đã nữ hoa nương nương ngươi luôn mồm xương chính mình nhân tộc chi mẫu, Đế Tân hôm nay liền thay người trong thiên hạ hỏi nữ hoa nương nương một câu. Thời kỳ thượng cổ, nhân tộc gặp vu, yêu hai tộc đổ sát. Thân là nhân tộc chi mẫu ngươi, ở nơi nào? Nhân tộc chết thương hầu như không còn, vô lực thân tổn thời điểm, ngươi nữ hoa nương nương lại ở nơi nào? Nhân tộc, chẳng qua là ngươi chứng đạo thành thánh lợi dụng công cụ mà thôi, ngươi nữ hoa làm bậy chúng ta tộc chi mẫu." Nghe được nữ hoa, Đế Tân vẻ mặt ngạo khí nói, không muốn cùng nữ hoa vẻ mặt, không có nghĩa là Đế Tân không dám làm như vậy. Rõ ràng tiểu không phải là của mình sai, nữ hoa lại không nên theo như tại trên đầu của mình, làm như vậy đơn giản tiểu là chọc giận Đế Tân, làm cho nàng có cái lý do ra tay. Mà Đế Tân cũng xác thực nổi giận. Giờ phút này, Đế Tân đã hiểu, trốn tránh không phải biện pháp, nếu là muốn đạt được chính thức tự do, chỉ có chiến đấu đến thấp. Chương 151, giống như mộng không phải mộng. Nữ hoa nghe được Đế Tân, cũng không có chịu tức giận, ngược lại nhíu mày, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra, những sự tình này đều là thượng cổ sự tình, ngươi một phàm nhân là như thế nào biết được hay sao? Ngươi không cần quản ta Đế Tân là như thế nào những sự tình này, chỉ cần trả lời ta vừa rồi vấn đề là được rồi. Ta nói phải chăng đều là thật sự tình? Đế Tân nheo mắt lại, nhìn xem nữ hoa mở miệng nói ra, như là đã cùng nữ hoa vạch mặt rồi, Đế Tân sẽ không để ý lần nữa tội đắc tội nàng. Nghe được Đế Tân, nữ hoa không giận ngược lại cười mở miệng nói ra, là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Bổn cung chính là nhân tộc chi mẫu, ngươi một cái bình thường nhân gian đế vương, chẳng lẽ lại còn muốn trị bản cung chi tội? Đế Tân tự nhiên là không dám trị nương nương tội, nhưng là đã thượng cổ chi kỳ, nương nương có thể đối với nhân tộc bỏ mặc, cho nên hiện tại cũng thỉnh nương nương không muốn nhúng tay chúng ta gian sự tình. Đế Tân không lưu tình chút nào mở miệng hướng nữ hoa nói đến. Nữ hoa nghe được Đế Tân, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói ra, lớn mật thương vương, ngươi đã như vậy làm cản, ngày xưa ngươi khinh nhẫn bổn cung, dĩ nhiên tội không thể tha thứ. Hôm nay càng là lối ra chống đối bổn cung, như thế bất nghĩa chi đế, chẳng phải là hội làm cho thiên hạ dân chúng chịu khổ? Ngay sau, tất nhiên sẽ có hiệp đức chi sĩ đến thảo phạt ngươi, ngươi đại thương tất nhiên vận số tan hết. Nữ hoa, quả nhân tôn ngươi có tạo người chi công, vẫn đối với ngươi lễ kính ba phần, lại không nghĩ rằng ngươi rõ ràng từng bước thẳng trước, hiện tại càng là nói ta đại thương vận số sắp hết. thật sự là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Có cái chiêu số gì cứ việc xử đi ra a. Quả nhân nhất định sẽ làm cho các ngươi biết rõ. Ta đại thương sẽ không như vậy hướng này khuất phục. Đế Tân nhìn xem nữ hoa, vung tay háo hở hứng mở miệng nói ra. Nữ hoa nghe được Đế Tân, mình nhưng tức giận, mở miệng quát, làm cản thương vương. Dứt lời, nữ hoa ngón giữa vung lên, một đạo kim quang bắn thẳng đến Đế Tân mặt. A! Một tiếng thét kinh hãi, Đế Tân theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại. Một bên Hoàng Phi Yến cũng là bị Đế Tân tiếng gọi ầm ĩ bừng tỉnh, nhìn xem đầu bước lên mảnh đổ mồ hôi Đế Tân, Hoàng Phi Yến vô bờ vai của hắn, mở miệng nhẹ giọng hỏi, đại vương, làm sao vậy? Có phải hay không làm ác mộng? Ân. Một hồi đáng sợ mộng. Đế Tân nhạt suy nghĩ giác, nổ ra một ngụm trọc khí, mở miệng hướng Hoàng Phi Yến nói ra. Hoàng Phi Yến nghe được Đế Tân, nhẹ giọng nu nói trấn an nói, đại vương, một giấc mộng mà thôi, có cái gì đáng sợ hay sao? Có thể là đại vương những ngày này có chút mệt nhọc, cho nên mới phải làm ác mộng a. Có lẽ là a. Tốt rồi, Phi Yến, chúng ta tiếp tục ngủ a. Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Hoàng Phi Yến nói ra. Hoàng Phi Yến nghe được Đế Tân, một lần nữa nằm xuống. Đế Tân cũng là nằm ở trên giường, nhưng lại thật lâu không thể ngủ. Cái kia thật sự chỉ là một giấc mộng sao? Tại sao phải như vậy chân thật? Vì cái gì cảm giác trong mộng sự tỉnh đều là vừa rồi chân chân chính chính phát sinh qua đây này? Nguyên một đám về vừa rồi cái kia giấc mơ vấn đề hiện tại Đế Tân trong đầu, cảnh này khiến Đế Tân chằn trọc. Hoàng Phi Yến tự nhiên là cảm thấy Đế Tân động tác, xoay người nhìn Đế Tân chằn trọc bộ dạng, Hoàng Phi Yến không khỏi mở miệng hỏi, đại vương, thật sự không có chuyện gì sao? Muốn hay không Phi Yến đi gọi người đến xem? Không có chuyện gì đâu. Tốt rồi, Phi Yến, ngủ đi, ngươi ngày mai còn muốn xuất cung, quả nhân cũng muốn tuyên hướng, hay vẫn là nhanh chóng tin tức nghỉ ngơi đi. Đế Tân nhìn xem Hoàng Phi Yến một bộ muốn nói lại thôi bộ dạng, khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Hoàng Phi Yến nghe được Đế Tân, nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại con ngươi, mà Đế Tân đồng dạng cũng là nhắm chặt hai mắt. Hai người một lần nữa tiến nhập mộng đẹp. Tại phía xa 33 trọng thiên bên ngoài Hoa Hoàng cung ở bên trong, một nữ tử đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn ở phía xa, một tòa hiện lên tử khí mênh mông cung điện. Mở miệng nhẹ nhàng thì thào lẩm bẩm, "Thương Vương, nếu không là vì ở vào này thiên đạo lượng kiếp bên trong, chỉ sợ ngươi cũng sẽ thành vì nhân gian một cái hiền đức đế vương, sử thiên gia vạn hộ, mỗi người ca tụng a." "Ai, đáng tiếc, kiếp nạn này nguyên khởi ngươi cùng bổn cung, cho nên bổn cung nhất định phải cùng ngươi làm qua một hồi không thể." "A, bổn cung đây là làm sao vậy? Như thế nào trong lúc nhất thời rõ ràng đáng thương khởi cái con kia con sâu cái kiến?" "Được rồi, thị thị phi phi, thành cùng bại, đều là về sau sự tình rồi." Thoại âm rơi xuống, Hoa Hoàng cung một lần nữa về tới hoàn toàn yên tĩnh. Nhân gian, Triều Ca thành vương cung, chi lễ điện ngoài cửa, hồn hồn nhiên không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Chỉ là hai mắt ngắm nhìn phương xa, phảng phất đang đợi cái gì đó. Không cần thiết một lát, một đạo bóng đen vạch phá phía chân trời, bay thẳng mà đến. Nhìn xem cái này đạo bóng đen xuất hiện, hụt trên mặt không khỏi lộ ra vui mừng. Hắc ảnh hoàn toàn hiện ra, nguyên lai đây chính là theo Kim Kê lĩnh phản hồi đến Trọng Lâu. Nhìn xem Trọng Lâu xuất hiện tại trước mặt của mình. "Giống." Hụt một tiếng gầm nhẹ, đồng thời hai tay đã ở khoa tay múa chân lấy. Xem ý của hắn, hẳn là đang hỏi Trọng Lâu có phát hiện hay không cái gì. Trọng Lâu cũng chỉ là đem hụt ý tứ, đại khái nhìn cái minh bạch, sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu, hướng hụt mở miệng nói ra, "Tốc độ quá nhanh, căn bản không phải ta có thể đuổi theo. Cũng không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào, như thế nào sẽ xuất hiện tại Đại Vương cung trong." "Giống." Nghe được Trọng Lâu rõ ràng không có đuổi theo đạo kia ngũ sắc chi quang, hụt không khỏi sốt ruột ngày đáp. Tựa hồ tại hướng Trọng Lâu hỏi thăm, làm sao bây giờ? Trọng Lâu túi đầu suy tư trong chốc lát, lại là một phen lắc đầu, mở miệng hướng hụt nói ra, "Ta cũng không có cái gì biện pháp tốt. Hiện tại, cũng chỉ có thể tính chờ ngày mai, đợi Đại Vương sau khi tỉnh lại, đem chuyện này nói cho hắn biết rồi. May mà, ta đem đạo kia ngũ sắc chi quang biến mất địa phương, đã nhớ kỹ. Có lẽ, Đại Vương biết rõ cái kia đến cùng là cái gì." "Giống." Nghe được Trọng Lâu, hụt gầm nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Trọng Lâu cách làm. "Ai." Thở dài một hơi, Trọng Lâu cũng không hề cùng hụt uống rượu, huy động hai cánh, một lần nữa bay lên cách đó không xa một tòa cung điện phía trên. Nam xuống, nhìn lên bầu trời bên trên ánh trăng. Trong nội tâm không khỏi suy tư về, xem ra thời đại này, thật đúng là đặc sắc lộ ra a. Ta gần kề đến rồi không đến một ngày thời gian, liền có thể trông thấy lợi hại như vậy ngũ sắc chi quang. Nghĩ đến, thế giới bên ngoài, nhất định sẽ có thêm nữa nhân vật lợi hại a. Đối với ta mà nói, có cường đại như vậy tính khiêu chiến, cái này đạp vào đỉnh phong đường, đi mới càng thoải mái. Còn có, Đại Vương trong miệng nói chính là cái kia, cùng ta trước kia giống như địch giống như hữu người. Ngươi sẽ tới hay không đến nơi đây đâu? Đã ngươi trước kia cùng ta có chống lại chi lực, tin tưởng ngươi cũng là một cái tịch mịch cô độc người. Căn cứ Đại Vương nói, trước kia thế giới kia quá nhỏ rồi. So sánh dưới, tại đây mới đáng giá chúng ta dùng đem hết toàn lực đi chiến đấu. Phi Bồng, ta Trọng Lâu chờ ngươi, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi rốt cuộc là cái bộ răng gì. Chương 152, vào chiều. Sáng sớm hôm sau, Đế Tân từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Mà sớm tại Đế Tân trước đó, Hoàng Phi Yến cũng đã sớm tỉnh lại. Nhìn xem Hoàng Phi Yến vì hắn đầu qua một bàn nước, Đế Tân không khỏi hơi khẽ cười nói, "Phi Yến, làm sao sớm như vậy liền rồi? Vì cái gì không ngủ thêm chút nữa?" "Cha qua đời, Phi Yến có chút khí muộn, cho nên liền lên đến rồi." "Là Phi Yến quấy rầy đến Đại Vương sao?" Nghe tới Đế Tân, Hoàng Phi Yến mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Đế Tân hồi phục nói. Đế Tân nghe tới Hoàng Phi Yến, thở dài một hơi, mở miệng hướng Hoàng Phi Yến trấn an nói, "Ai? Phi Yến, quả ngươi biết trong lòng ngươi khó chịu, nhưng là, người chết không có thể sống lại. Phi Yến, ngươi hay là cần hướng về phía trước nhìn, mới là sinh hoạt chi hành sự tình phương pháp a." Đại vương nói những này, Phi Yến trong lòng kỳ thật đều hiểu, nhưng là mỗi lần nghĩ đến, một mực yêu thương cha của ta cha, cứ như vậy qua đời. Phi Yến trong lòng vẫn còn có chút khó chịu, nhìn đại vương thứ lỗi. Lúc này Hoàng Phi Yến nói tới nói lui đều có vẻ hơi buồn rầu. Nghe tới Hoàng Phi Yến lời nói này, Đế Tân trong lúc nhất thời, thế mà có vẻ hơi không biết nên nói thế nào hạ đi. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng, Đế Tân chỉ có hóa làm khẽ than thở một tiếng. Rửa mặt hoàn tất, Đế Tân mặc vào đế bào, rời đi biết lễ điện. Nhìn xem tại cửa điện bên ngoài ngồi Lục Cự Nhân, Đế Tân vô vô bờ vai của hắn, mở miệng nói ra, "Trọng Lâu, đi đâu rồi?" "Giống." Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Lục Cự Nhân lập tức nhảy lên, sau đó liền chỉ tại Trọng Lâu vị trí. Mà Trọng Lâu tự nhiên cũng là trông thấy Đế Tân, lập tức liền huy động kia một đôi hắc dực, từ trên cung điện bay xuống dưới, vững vững vàng vàng rơi vào Đế Tân trước mặt. Thấy Trọng Lâu xuất hiện tại trước mặt mình, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt, theo quả nhân đi thôi." "Đại vương, ta có một việc muốn cùng ngươi nói." Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu không có động tác, ngược lại mở miệng nói ra. Đế Tân nheo mắt lại, nhìn xem Trọng Lâu mở miệng hỏi, "Ồ, chuyện gì?" "Là như vậy đại vương, ta cùng to con đêm qua ở đây chờ đợi, không hiểu hiện, từ cái này cung trong xuất hiện một đạo ngũ sắc chi quang. Kia ngũ sắc chi quang, khí thế vô cùng cường đại, nhưng là rất nhanh liền rời khỏi nơi này. Ta theo sau xem xét, nhưng là kia ngũ sắc chi quang độ quá nhanh, ta dùng hết toàn lực đuổi theo cũng không có thấy rõ ràng kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng là, lại nhìn thấy kia ngũ sắc chi quang biến mất địa phương." Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu hít sâu một hơi, mở miệng hồi phục nói, "Nghe tới vương cung thế mà không hiểu xuất hiện một đạo ngũ sắc chi quang." Đế Tân không khỏi nhíu mày, tiếp tục hướng Trọng Lâu hỏi, "Kia ngũ sắc chi quang biến mất ở nơi nào?" "Một cái gọi Kim Kê lĩnh trong thành trì." Trọng Lâu hồi ức một chút, kiên định mở miệng nói ra. Nghe tới Kim Kê lĩnh ba chữ này, Đế Tân thân thể không khỏi rung động run một cái. Có lẽ người khác không biết, nhưng là Đế Tân thế nhưng là minh bạch, Kim Kê lĩnh bên trong có ai. Kim Kê lĩnh tổng binh chính là Khổng Tuyên, hậu thế càng là truyền ngôn, Khổng Tuyên chính là Phượng Hoàng chi tử, Phượng Hoàng, Long tộc, Kỳ Lân, cái này tam tộc chính là thiên địa sơ khai lúc cường đại nhất ba cái chủng tộc. Lúc kia, liền ngay cả Vu, Yêu hai tộc cũng không có tam tộc thế lớn. Mà Khổng Tuyên cũng không phải phổ thông Phượng Hoàng sinh ra tới, mà là Phượng Hoàng nhất tộc tộc trưởng sinh ra tới. Lại ném đi thân phận của hắn không nói, chính là Khổng Tuyên kia một thân thực lực, cũng là vô cùng lợi hại. Nói ít tối thiểu cũng tại Đại La Kim Tiên kỳ hạn, thậm chí cũng có khả năng đã là chuẩn thánh. Nghĩ đến vừa rồi Trọng Lâu nói cái kia đạo ngũ sắc chi quang, Đế Tân phảng phất nghĩ đến cái gì. Khổng Tuyên tại Phong Thần Nguyên Tắc bên trong tuyệt kỹ thành danh là cái gì? Không phải liền là vậy liền ngay cả thánh nhân trông thấy cũng sẽ đỏ mắt không có gì không soát ngũ sắc thần quang sao? Nghĩ tới đây, Đế Tân không khỏi nhẹ nhàng tự lẩm bẩm, ngũ sắc chi quang, ngũ sắc thần quang, cùng là ngũ sắc, chẳng lẽ kia ngũ sắc chi quang là Khổng Tuyên lấy ra? Chỉ là, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Mà Trọng Lâu nhìn xem Đế Tân dáng vẻ, không khỏi lối ra không kịp chờ đợi mà hỏi, "Đại vương, ngươi biết đó là ai sao?" Nghĩ đến một người, bất quá, không xác định kia ngũ sắc chi quang đến cùng phải hay không hắn. Nghe tới Trọng Lâu, Đế Tân đình chỉ mình phỏng đoán, mở miệng nói ra. Trọng Lâu nghe tới Đế Tân đã có phỏng đoán, không khỏi tiếp tục mở miệng không kịp chờ đợi mà hỏi, "Kia đại vương, ngươi nghĩ đến chính là ai? Lợi hại sao?" "Nói ngươi cũng không biết, cho nên liền không nói. Bất quá, nếu là hỏi hắn có lợi hại hay không, quả nhân có thể minh xác nói cho ngươi, liền xem như ngươi bây giờ có trước kia đỉnh phong thực lực, cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, cũng may mắn, hắn không phải địch nhân của chúng ta. Bằng không cũng là một cái đại phiền phải a." Nghe tôi Trọng Lâu, Đế Tân cười nhạt một tiếng, mở miệng hồi đáp. Trọng Lâu nghe nói Đế Tân, thì là im lặng không nói. Đế Tân nhìn xem Trọng Lâu bộ dáng, cười cười, mở miệng nói ra, "Tốt, đi thôi. Quả nhân còn phải vào triều." Dứt lời, Đế Tân trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Trọng Lâu cùng Lục Cự Nhân cũng là đi theo. Vô luận cái kia đạo ngũ sắc chi quang có phải là Khổng Tuyên lấy ra, Đế Tân đều dự định có thời gian đi xem hắn một chút. Dù sao, Đế Tân nhưng không muốn nhìn thấy một cái người lợi hại như vậy cuối cùng bị phương Tây cái kia con lửa chọc lấy đi khi cái gì Khổng Tức Đại Minh Vương Bồ Tát. Bất quá, hiện tại khẳng định không phải lúc, Bắc Hải Viên Phúc Thông là nhất định phải trừ. Cho nên, Đế Tân quyết định trước không đi nghĩ những này, hay là trước phái binh đi trợ giúp Văn Thái Sư đem Viên Phúc Thông trừ lại nói. Đem Trọng Lâu cùng Lục Cự Nhân an trí tại Tuyên Đức Điện cách đó không xa, nói cho bọn hắn sẽ có người tới đón hắn nhóm về sau. Đế Tân liền trực tiếp hướng Tuyên Đức Điện đi cửa sau đi. Cũng không phải Đế Tân không muốn mang hai người bọn họ đi vào, chỉ là bọn hắn bây giờ còn chưa có chức quan, dạng này tùy tiện liền đi vào, khẳng định sẽ khiến người phi nghị. Tiến vào Tuyên Đức Điện về sau, Đế Tân nhìn xem không có một hai đại điện. Hướng đế vị bên cạnh cái kia đứng hoạn quan nói, "Gọi chúng thần tiến hướng đi." "Vâng." Cái kia hoạn quan nghe tới Đế Tân về sau, không mình hành lễ trả lời một câu. Sau đó, liền đi xuống đế đài, hướng Tuyên Đức Điện cửa đi đến. Mở ra cửa điện về sau, chúng văn võ ba quan tiến vào Tuyên Đức Điện bên trong. Theo trình tự, văn thần một hàng, võ tướng một loạt đứng vững về sau, văn võ ba quan quỳ xuống hướng Đế Tân tham viếng nói, "Chúng thần tham kiến đại vương." Đại vương phúc trí ngàn năm, đức nghĩa thiên thu, chúng ái khanh bình thân. Ngồi tại đế vị phía trên Đế Tân, nhẹ gật đầu, rất có uy nghiêm mở miệng nói ra. Văn võ bá quan nghe tới Đế Tân về sau, cùng nhau tiếng văn nói, vi thần tại đại vương. Sau đó, văn võ bá quan liền một lần nữa đứng lên. Thấy thế, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, quả nhân nghĩ, các khanh đều biết Hoàng Lao tướng quân qua đời tin tức đi. Nghe tới Đế Tân, ở đây văn võ bá quan đều là nhẹ gật đầu. Đến bọn hắn vị trí này, tin tức đều là phi thường linh thông, không thể nói chiêu ca thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, bọn hắn đều sẽ biết. Nhưng là, một số việc vẫn có thể hỏi tham gia đến. 12. Uống rượu những sự tình kia. Hôm nay uống chút rượu, khó lúc đầu thực tế không thanh tỉnh, mã không được chữ, cầu mọi người tha thứ. Cảm ơn mọi người. 12. Chương 153, phong trung nghĩa đợi. Thấy chúng thần gật đầu nói phải, Đế Tân tiếp tục bình thản mở miệng nói ra, Hoàng Lao tướng quân khi còn sống công hơn chắc tuyệt, cho đến ngày nay, càng là vì ta đại thương tổn hại thân hy sinh, cho nên quả nhân quyết định, phong hoàng cổn hoàng tướng quân vì trung nghĩa đợi lấy hầu tước chi lễ nhập táng. Chúng ái khanh có gì dị nghị không? Chúng thần cũng không dị nghị. Nghe tới Đế Tân, chúng văn võ ba quan cùng nhau đáp lại nói, kỳ thật, nếu là hoàng cổn vẫn tại thế, Đế Tân nếu như đem hắn phong làm trung nghĩa đợi như vậy, văn võ bá quan khẳng định sẽ có dị nghị, dù sao một cái đương thời hầu gia, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng là, hiện tại hoàng cổn đã chết rồi, cái gọi là trung nghĩa đợi cũng chẳng qua là một cái hư danh mà thôi. Tại văn võ bá quan trong lòng, Đế Tân làm như vậy chẳng qua là cho người khác làm đến xem. Trên thực tế, Đế Tân làm như thế, ngược lại cũng không phải vì làm cho người nhìn, dù sao hoàng cổn cũng đúng là vì đại thương hy sinh thân mình. Về tình về lý, Đế Tân đều cảm thấy hẳn là cho chết đi hoàng cổn một cái công đạo. Dù là cái này trung nghĩa đợi chẳng qua là một cái hư danh, nhưng cũng là một loại vinh quang không phải. Bất quá, Đế Tân lần này đột nhiên định cho hoàng cổn một cái trung nghĩa đợi danh nghĩa, còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hoàng Phi Yến, nói cho cùng, đây là Đế Tân một loại tư tâm. Nếu là đổi lại những người khác qua đời, Đế Tân sẽ chỉ miễn đau nhức một phen, sẽ không cho cái gì hầu ra danh nghĩa. Chính là bởi vì Hoàng Phi Yến hiện tại là Đế Tân phi tử, cho nên Đế Tân mới có điểm tư tâm, cho hoàng cổn một cái trung nghĩa đợi vị trí. Đúng lúc này, đông nhiên Hoàng Phi hổ ra khỏi hàng, chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân nói, thần Hoàng Phi hổ thay mặt tiên vương cảm ơn đại vương long ân. Lúc trước trong điện bởi vì quá nhiều người, Đế Tân cũng không có chú ý tới Hoàng Phi hổ tại tuyên đức điện, giờ phút này Hoàng Phi hổ ra tạ ơn, Đế Tân trong lòng không khỏi nghĩ thầm, Hoàng Phi hổ không phải hẳn là tại vì hoàng cổn làm hậu sự sao, làm sao lại xuất hiện ở đây? Sau một lát, Đế Tân liền nghĩ thông, thiên địa quân thân sư, ở thời đại này đế vương so thân nhân của mình còn trọng yếu hơn. Chính là bởi vì loại này lý niệm, cho nên Hoàng Phi hổ mới sẽ từ bỏ vì hoàng cổn thao lo hậu sự đến tuyên đức điện tham gia triều nghị. Nghĩ tới đây, Đế Tân thở dài một hơi, mở miệng hướng Hoàng Phi Hổ nói, bình thân đi. Vâng. Nghe tới Đế Tân, Hoàng Phi Hổ trả lời một câu một lần nữa về liệt. Tại Hoàng Phi Hổ một lần nữa về liệt về sau, Đế Tân tiếp tục mở miệng nói ra, Hoàng Lao tướng quân sự tình tạm thời trước như thế đi. Bất quá, kia Bắc Hải Viên Phúc Thông tạo phản sự tình, cần phải lập tức giải quyết. Lúc trước không chỉ có phái người đến ám sát quả nhân, hiện tại càng là thành công đánh lén sửa lại án xử sai đại quân. Cứ tiếp như thế, tất thành hỏa loạn. Cho nên, quả nhân quyết định phái 8 vạn đại quân đi trợ giúp Văn Thái sư trấn áp kia Viên Phúc Thông, chú ái khanh ai muốn lãnh binh tiến về. Thần Hoàng Phi Hổ nguyện chờ lệnh trước nhìn. Nghe tới Đế Tân, Hoàng Phi Hổ đi đầu ra khỏi hàng mở miệng hướng Đế Tân nói. Sau đó, lại là mấy người ra khỏi hàng mở miệng nói ra. Thần ngựa chiến nguyện chờ lệnh tiến đến hiệp trợ Văn Thái sư. Một cái Hắc Khải tướng quân cũng là ra khỏi hàng mở miệng hướng Đế Tân nói. Thần Tấn Lập sang nguyện chờ lệnh tiến đến hiệp trợ Văn Thái sư. Thần Phương không nói nguyện chờ lệnh tiến đến hiệp trợ Văn Thái sư. Đế Tân vốn đang coi là sẽ không có người nào chờ lệnh, như thế cũng liền tiện đem Trọng Lâu an bài thành giá thứ đại quân người dẫn đầu, nhưng là hiện đang nhìn phía dưới những này chờ lệnh tướng lĩnh, Đế Tân không khỏi cảm giác có chút đau đầu, đồng thời cũng là có chút vui mừng, dù sao, nhiều người như vậy nguyện ý vì đại thương làm việc, Đế Tân trong lòng sao có thể không cao hứng đâu. Phi Hổ, Hoàng Lao tướng quân vừa mới qua đời, ngươi còn cần vì hắn giữ đạo hiếu, cho nên, ngươi cũng không cần đi. Nhìn xem Hoàng Phi Hổ, Đế Tân mở miệng nói ra. Đế Tân dự định trước tiên đem Hoàng Phi Hổ dàn xếp lại, lại từ từ giải quyết còn lại những người này. Thực tế không được, liền tùy tiện cho Trọng Lâu một cái thân phận, để hắn có thể đi cùng là được. Nhưng là, Hoàng Phi Hổ nghe tới Đế Tân, lại là cầm lấy nói, đại vương, gia sự há có thể so quốc sự. Thân thỉnh cầu đại vương để thần lãnh binh, đi cùng nguyên soái hội hợp. Nghe tới Hoàng Phi Hổ, Đế Tân nhíu mày có chút tức giận nói, quả nhân nói, ngươi không muốn đi. Ngươi không nghe thấy sao? Hay là nói, ngươi căn bản không đem quả nhân, để ở trong lòng. Hoàng Phi Hổ tại triều bên trên công nhiên phản bác Đế Tân có thể mở một con mắt nhắm một con mắt bỏ qua hắn. Nhưng là vừa rồi Hoàng Phi Hổ ngữ khí rõ ràng khác biệt, nghe xong liền nghe được, hắn cái này căn bản không phải đi hành quân, mà là dự định vì Hoàng Cổn báo thù. Hành quân sợ nhất tướng lĩnh táo động, Hoàng Cổn bị giết, nếu như đem 8 vạn đại quân cho Hoàng Phi Hổ, Đế Tân sợ hắn trực tiếp đi cùng Viên Phúc Thông giao đấu, mà không phải cùng Văn Thái sư sẽ hòa. Cái này cũng không phải là không thể được, ai biết Hoàng Phi Hổ có thể hay không đầu góc phát sốt, thật làm như vậy. Cho nên, Đế Tân hiện tại đã hoàn toàn quyết định, không thể để cho Hoàng Phi Hổ đi. Mà Hoàng Phi Hổ nghe tới Đế Tân, vội vàng quỳ xuống nói, thần biết sai, nhìn đại vương bất giận. Nghe tới Hoàng Phi Hổ, Đế Tân nhẹ gật đầu, nhưng là vì phòng ngừa Hoàng Phi Hổ vụng trộm đi, Đế Tân hay là mở miệng nói, Hoàng Phi Hổ, Hoàng Cổn vừa mới qua đời, Hoàng Phủ khẳng định sẽ có một số việc xử lý, quả nhân đặc chuẩn làm ngươi trong vòng một tháng, không dùng tham dự triều sự cùng quân sự.
Tốt.
Đứng dậy đi. Đế Tân mấy câu nói đó, có thể nói là đem Hoàng Phi Hổ quân quyền trừ bỏ, trong vòng một tháng, trừ phi Đế Tân buông lời, nếu không Hoàng Phi Hổ căn bản không có khả năng điều động như thế nào một sĩ binh. Đế Tân cũng không phải không có suy nghĩ qua Hoàng Phi Hổ một người đi cùng Viên Phúc Thông liều mạng, nhưng là Đế Tân kết luận, Hoàng Phi Hổ sẽ không đi làm như vậy. Có hoàng gia cần hắn duy trì, hắn Hoàng Phi Hổ không thể đi. Bất quá, nếu là Hoàng Phi Hổ thật một người rời đi, Đế Tân cũng sẽ không ngăn hắn, bởi vì lúc kia Đế Tân đã đối với hắn triệt để thất vọng, làm ra loại kia thuần túy muốn chết hành vi, hắn cũng không xứng khi cái này đại thương hộ quốc võ thành vương không xứng làm hoàng gia người. Không Linh Quân nói, là vì bất trung, không cố gia tộc, là vì bất nghĩa. Đế Tân không tin, hắn nhận biết Hoàng Phi Hổ sẽ trở thành một cái bất trung người bất nghĩa. Mà Hoàng Phi Hổ nghe tới Đế Tân về sau, sắc mặt một chút lỏng vượt xuống dưới, nhưng là vẫn mở miệng hướng Đế Tân trả lời, thần Hoàng Phi Hổ cảm ơn đại vương. Dứt lời, Hoàng Phi Hổ liền đứng dậy, có chút mỏi mệt về liệt. Nhìn xem Hoàng Phi Hổ dáng vẻ, Đế Tân ở trong lòng ám thở dài một hơi, bất quá cũng không để ý đến Hoàng Phi Hổ. Mà còn lại những cái kia chờ lệnh lĩnh quân tướng lĩnh, nhìn xem Hoàng Phi Hổ dáng vẻ, cũng là thở dài một hơi, thù giết cha, không đội trời chung. Nếu là không tay chạm thủ, lại dư tâm sao mà yên tĩnh được đâu. Bất quá, đồng thời những tướng lãnh kia cũng đồng ý Đế Tân cách làm, dù sao làm như vậy cũng là vì Hoàng Phi Hổ tốt. Hiện tại Hoàng Phi Hổ, sắp thực không nên lãnh binh xuất chinh. Sửa lại án xử sai sự tình, không thể có bất luận cái gì sai lầm. Dòng giã 8 vạn đại quân, lấy Hoàng Phi Hổ hiện tại tâm cảnh, sắp thực điều khiển không được. 12. Chương 154, trên triều đình. Giải quyết xong Hoàng Phi Hổ sự tình, Đế Tân đỡ thủ mà đứng, không để ý đến phía sau những cái kia tiểu tướng lĩnh, chỉ là nhìn xem phía dưới đứng tại hàng đầu ba cái kia tướng lĩnh, mở miệng nói ra, ngựa chiếm. Tấn Lập Sa. Phương Cung nói, ngươi ba người đã dám chờ lệnh thống lĩnh 8 vạn đại quân đi hiệp trợ Văn Thái Sư, như vậy các ngươi lại có bản lãnh gì đâu? Nói thật, nếu là bọn họ hôm nay không ra, Đế Tân cũng không biết bọn hắn kêu cái gì, mặc cho chức vị gì. Dù sao, trong triều văn võ bá quan, bách quan hai chữ này, căn bản không phải nói ngoa, hiện tại Tuyên Đức Điện bên trong quan viên tối thiểu có 100 người, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mà ngựa chiếm, Tấn Lập Sa, Phương Không nói ba người, tại Phong Thần chi chiến bên trong lại không bằng Tỷ Can, Văn Trọng, Mai Bá, Thương Dung những người này xuất chúng, Đế Tân đương nhiên là đối bọn hắn không có cái gì quá nhiều ấn tượng. Mà ngựa chiếm, Tấn Lập Sa, Phương Không nói ba người, nghe tới Đế Tân không chỉ có kêu lên mình tên của ba người, còn hỏi bọn hắn có bản lĩnh gì, lúc này liền biết, mình ba người cơ hội biểu hiện đến rồi. Ngựa chiếm một ngựa đi đầu, lúc này liền chắp tay ôm quyền mở miệng hướng Đế Tân trả lời, hồi bẩm đại vương, vi thần có một ngụm lợi kiếm, có thể lăng không mà ngự chi, mặc dù không thể nói ngàn dặm lấy quân địch thủ cấp, nhưng là, trong vòng trăm bước chạm địch, nhưng cũng là không đáng kể. Nghe tới ngựa chiếm, Đế Tân có chút ít còn hơn không nhẹ gật đầu. Lại tiếp tục nhìn về phía Tấn Lập Sa cùng Phương Không nói hai người. Lần này, Tấn Lập Sa hít sâu một hơi, đồng dạng chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân trả lời, hồi bẩm đại vương, vi thần không có ngựa tướng quân như vậy ngự kiếm chạm địch công phu, bất quá, vi thần trời sinh một bộ hình thể. Phàm binh đồ sát, căn bản tổn thương không được vi thần. Mã chiến phía trên, vi thần càng tập có trạng hổ bảy đường đao. Thân nhập tập vây, cũng có thể lui. Dứt lời, Tấn Lập Sa có chút thấp thỏm nhìn xem Đế Tân. Mà Đế Tân nghe tới Tấn Lập Sa, đồng dạng nhẹ gật đầu. Tiếp tục xem hướng còn dư lại Phương Không nói. Phương Không nói nhìn Đế Tân đang nhìn hắn, hít sâu một hơi, chắp tay ôm quyền nói, hồi bẩm đại vương, vi thần không có hai vị tướng quân như thế cường hãn chiến lực, bất quá vi thần đối với địa hình bên trên bài binh bố trận, ngược lại là phi thường lành nghề. Kỳ thật, vô luận là ngựa chiếm, Tấn Lập Sa hay là Phương Không nói, ba người này tại cái khác triều đại đều nhất định sẽ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Nhưng là tại Thương triều, tại cái này Phong Thần chi chiến bên trong, bọn hắn tản mát ra quan mang, liền sẽ bị những cái kia mênh mông sao trời che giấu, từ đó biến nóng vội vô danh. Mà Đế Tân nghe tới ba người sau khi giới thiệu, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, ngựa chiếm, Tấn Lập Sa hai người này đơn độc đối chiến năng lực không tệ, về sau thế thuyết pháp đến xem, bọn hắn hẳn là loại kia đơn binh sức chiến đấu mạnh người. Bất quá, có quan hệ vũ cùng ngạ xưa, sơn quỷ giao bọn hắn tại Văn Thái Sư hẳn là cũng không thiếu đơn binh sức chiến đấu mạnh người, mà Phương Không nói người này, am hiểu là bài binh bố trận, ngược lại là phi thường phù hợp phái đi hiệp trợ Văn Thái Sư, dù sao, hai quân giao chiến, tướng sĩ trận giết chi lực, cũng là không thể bỏ qua. Nghĩ tới đây, Đế Tân yên lặng nhẹ gật đầu mở miệng hướng ngựa chiếm, Tấn Lập Sa hai người nói, tốt. Lần này liền từ Phương Không nói mang binh đi hiệp trợ Văn Thái Sư, các ngươi có gì dị nghị không? Vi thần không có dị nghị. Nghe tới Đế Tân, ngựa chiếm cùng Tấn Lập Sa lắc đầu trả lời. Mà Phương Không nói nghe tới Đế Tân, cũng là mở miệng tạ ơn nói, vi thần cảm ơn đại vương tín nhiệm tri ân. Ừm. Phương Không nói, lần này mặc dù là ngươi mang binh, nhưng là quả người vẫn có chút không yên lòng, cho nên quả nhân quyết định để một người khác đi theo ngươi cùng đi. Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng hướng Phương Không nói nói. Mà Phương Không nói nghe tới Đế Tân về sau, thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hướng Đế Tân hỏi, vi thần cả gan, xin hỏi đại vương là muốn phái ai cùng vi thần đồng hành? Một hồi ngươi liền biết. Đế Tân cười cười tiếp tục mở miệng hướng bên người hoạn quan nói, đi đem ngoài điện hai người kia cho quả nhân mang vào.
Vâng.
Hoàng quan trả lời một câu, chậm rãi độ bước lui xuống. Ngựa chiếm cùng Tấn Lập Sa hai người thì là hai mặt nhìn nhau nhìn đối phương, lúc đầu bọn hắn còn tưởng rằng Đế Tân là để bọn hắn bên trong nó bên trong một cái cùng phương không nói đồng hành. Lại là không nghĩ tới, thế mà còn một người khác hoàn toàn. Sau một lát, tên kia hoạn quan mang theo Lục Cự Nhân cùng Trọng Lâu tiến vào đại điện. Nhìn xem thân hình dị thường hai người, trong điện nổi lên một mảnh tuyên nhiễm. Hai người này là ai? Không chỉ có hành vi quái dị, mà lại tướng mạo cũng không giống nhân tộc a. Không biết, cho tới bây giờ chưa thấy qua hai người kia. Nhìn xem phía dưới động tĩnh, Đế Tân quát khẽ nói, yên lặng. Trên triều đình, cãi nhau, còn thể thống gì? Đại vương dạy phải, chúng thần biết sai. Nghe tới Đế Tân, văn võ bá quan lập tức bày ngay ngắn thân thể, chắp tay ôm quyền nói. Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, mở miệng tiếp tục hướng chúng văn võ bá quan nói, chúng ái khanh còn nhớ rõ, quả nhân nói qua, có biện pháp đem cái khác đại thiên thế giới người gọi hiệu mệnh. Vi thần xin hỏi đại vương, hai người này hẳn là chính là từ Triều Tiên dẫn đem đài mà ra. Nghe tới Đế Tân, Phương Không Nói một bên ngắm nghĩa Trọng Lâu cùng Lục Cự Nhân, vừa mở miệng hướng Đế Tân hỏi. Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai, hai bọn họ chính là từ thế giới khác đến. Lần này ngươi lãnh binh, quả nhân liền dự định để Trọng Lâu cùng một chỗ cùng ngươi đi. Nghe tới Đế Tân, Trọng Lâu tiến về phía trước một bước, kiệt ngạo bất tuần nhìn xem Phương Không Nói. Phương Không Nói nhìn xem Trọng Lâu động tác, nhíu mày mở miệng tiếp tục hướng Đế Tân nói, đại vương, tha thứ thần nói thẳng, hai người này mặc dù là từ mặt khác đại thiên thế giới đến, nhưng là hai quân giao chiến, không thể đùa bỡn. Hai người này thực lực không hiện, làm sao có thể chứng minh bọn hắn có năng lực cùng quân địch giao chiến? Nghe tới Phương Không Nói lời nói, Đế Tân còn chưa mở miệng, Trọng Lâu liền hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại Phương Không Nói trước mặt, im lặng nhìn xem Phương Không Nói. Trọng Lâu mở miệng nói ra, không có người có thể chất vấn thực lực của ta. Nếu như không phải xem ở đại vương trên mặt mũi, người bây giờ đã chết. Phương Không Nói mặc dù kinh hãi tại Trọng Lâu tốc độ nhanh chóng, nhưng lại cũng không cam chịu yếu thế nhìn chằm chằm Trọng Lâu. Bất quá, nhìn xem Trọng Lâu kia sâu hang ngầm đôi mắt, Phương Không Nói không có chút nào chất vấn Trọng Lâu lời mới vừa nói. Trọng Lâu, xác thực có thể một kích đem hắn đánh giết. Đúng lúc này, Tỷ Can thình lình mở miệng hướng Trọng Lâu quát, lớn mật, trên triều đình, há lại cho ngươi như thế làm cản. Còn không mau mau lui ra. Nghe tôi Tỷ Can, Trọng Lâu chẳng thèm ngó tới cười cười, không làm để ý tới, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tân. Tỷ Can khi nào nhận qua loại này khí, giờ phút này thấy Trọng Lâu thế mà đối với mình không làm lý mẫu. Tỷ Can trên mặt không khỏi xanh đỏ giao thế lấy, tràn ngập tức giận nhìn xem Trọng Lâu. Bất quá, Trọng Lâu lại phảng phất không nhìn thấy Tỷ Can dáng vẻ, chỉ là lạnh nhạt nhìn về phía ngồi tại đế vị phía trên Đế Tân. 12. Chương 155, thân ngoại hóa thân. Liền trên đế vị phía trên, Đế Tân lắc đầu, đầu tiên là mở miệng hướng Tỷ Can nói, "A tướng, trước bất giận. Ngoại lai người, không biết cấp bậc lễ nghĩa, cũng là tình có thể hiểu." Sau đó, Đế Tân Vương mới mở miệng hướng Trọng Lâu nói, "Trọng Lâu, quả ngươi biết ngươi tùy ý thành tính, nhưng là trên triều đình, chính là túc trọng chi địa, không thể tùy tiện làm cản, ngươi rõ chưa?" Ừm. Đối với Đế Tân, Trọng Lâu hay là rất tôn kính, cho nên đang nghe Đế Tân về sau, Trọng Lâu lúc này mới lui ra phía sau mấy bước, nhẹ gật đầu hướng Đế Tân trả lời. Nhìn xem Trọng Lâu như thế thức thời, Đế Tân cũng không có nhiều hơn truy trách, lại tiếp tục hướng Phương Không Nói nói, "Phương Không Nói, vừa rồi Trọng Lâu thực lực, ngươi đã thấy, như vậy hiện tại, ngươi còn cho là hắn không có năng lực xuất chính sao?" Nghe tới Đế Tân, Phương Không Nói thở dài một hơi, im lặng lắc đầu mở miệng nói ra, "Hồi bẩm đại vương, mới vừa rồi là vi thần sai. Hắn xác thực có năng lực cùng một chỗ thống quân xuất chinh." Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu, cao giọng quát, "Đã như vậy, kia quả nhân cái này liền hạ lệnh." Phương Không Nói, "Trọng Lâu, hai người các người, lập tức theo á tướng đi lãnh binh 8 vạn. Xuất chinh hiệp trợ văn thái sư sửa lại án xử sai viên Phúc Thông." "Vâng." Thần lĩnh mệnh Phương Không Nói cùng Tỷ Can nghe tới Đế Tân, chắp tay hướng về phía trước giữ lễ tiến nói. Dứt lời, hai người liền ra tuyên đức điện, Đế Tân hướng Trọng Lâu gật đầu ra hiệu một chút, Trọng Lâu hiểu ý, cũng là bước nhanh đi theo. Tại ba người rời đi về sau, Đế Tân nhìn xem điện trung ương đứng Lục Cự Nhân, túi đầu trầm ngâm một phen, mở miệng nói ra, quả nhân muốn đem người này phong làm hộ điện đại tướng quân, hộ cái này tuyên đức điện, lại lãnh binh 3000. Khác ban thưởng chiêu ca thành vương cung bên ngoài thượng hạng phủ đệ một chỗ. Chúng ái khanh, có gì dị nghị không? Cái này, lao thần cho rằng có chút không ổn. Cho ngoại lai người ban thưởng một tòa phủ đệ ở lại, ngược lại là tình có thể hiểu. Đại vương có lòng yêu tài, hứa hắn một cái hộ điện đại tướng quân chức vụ, cái này cũng nói còn nghe được. Thế nhưng là, người này thường chưa là công, liền chiếm hữu 3000 binh sĩ. Cái này chỉ sợ sẽ làm cho quân đội những cái kia hạ giai binh sĩ mất đi đấu chi à. Nhìn đại vương nghĩ lại. Nghe tới Đế Tân, một cái thân mặc quan phủ lão nhân ra khỏi hàng hành lễ nói. Đế Tân nhận biết người này, hắn chính là thủ tướng Thương Dung. Nghe tới Thương Dung về sau, Đế Tân nheo mắt lại, im lặng nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, thủ tướng nói có lý. Như thế, vậy liền trước tiên ở vương cung bên ngoài, ban thưởng hắn một tòa phủ đệ. Phong làm hộ điện đại tướng quân, nhưng không lãnh binh sĩ. Chúng ái khanh nhưng còn có dị nghị. Đại vương thánh minh. Chúng văn võ ba quan cùng nhau đáp lại nói. Sở dĩ đem Lục Cự Nhân an bài thành hộ điện đại tướng quân, còn cho hắn một chỗ cách vương cung gần phủ đệ, đây cũng là Đế Tân sợ Lục Cự Nhân náo xảy ra chuyện gì. Dù sao mặc dù có chết tướng lệnh áp chế, nhưng là Đế Tân hay là lo lắng, Lục Cự Nhân thừa dịp mình không tại, đại náo Chiêu Ca Thành. Lấy Lục Cự Nhân lực phá hoại, nếu là náo, Chiêu Ca Thành tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Nếu không phải ảnh hưởng không tốt, Đế Tân đều định đem viên này bom hẹn giờ, tùy thời tùy chỗ mang theo trên người. Bất quá, Đế Tân loại này lo lắng, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, nhưng cũng là dư thừa, ai cũng nói có chết tướng lệnh, Lục cự nhân có dám hay không náo sự, chính là hắn dám, lại có thể thế nào? Không nên quên, đây là đang chiêu ca thành bên trong, thương triều vương đô, khẳng định có không ít tu sĩ cùng cao thủ. Nếu là Lục cự nhân thật náo ra cái đại sự gì, chỉ sợ những người kia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Tại xử lý xong Lục cự nhân sau đó, Đế Tân liền hạ lệnh bái triều, đem cho Lục cự nhân tìm phủ đệ nhiệm vụ, giao cho Thương Dung, đồng thời cũng làm cho Lục cự nhân đi theo Thương Dung ra vương cung. To như vậy tuyên đức điện, tại văn võ ba quan rời đi về sau, có vẻ hơi khoảng không. Đế Tân quay đầu, hướng mấy cái kia hoạn quan cùng thị nữ nói, các ngươi cũng lui ra đi. Quả nhân nghĩ một người lặng lặng. Vâng. Những người kia nghe tới Đế Tân, liền không người lui xuống. Tại những người kia rời đi về sau, Đế Tân thở phào nhẹ nhõm, ngửa ra sau nằm tại đế trên mặt ghế, im lặng thầm nghĩ, phong thần, lần này là thời điểm nên nở mày nở mặt sống ở kiếp trước. Ở kiếp trước, ta ngất choáng ngạc ngạc, chẳng làm nên trò trống gì. Lần này, dù là không vào luân hồi, hôi phi yên diệt, ta cũng muốn cùng kia đầy trời thần ma đấu một trận. Dù là không làm minh đế, nhưng là ta cũng không vì hôn quân. Tại đế vị bên trên nằm trong chốc lát về sau, Đế Tân im lặng đứng dậy, đang định rời đi thời khắc, Đế Tân đột nhiên phát hiện, đế vị phía trên xuất hiện một cái cỡ ngón tay trống rỗng. Đế Tân rất nhớ rõ, trước mấy ngày đế vị còn không có cái này động. Mà bây giờ, nhìn cái này trống rỗng dấu hiệu, chân nhắn đủ lập, bên cạnh còn có một số kim mảnh. Hiện nhưng cái này trống rỗng xuất hiện thời gian không dài, hẳn là tại đêm qua. Đêm qua, đế vị phía dưới chính là huyền điệu pho tượng, ngũ sát chi quang, ngũ sát thần quang, biến mất địa phương tại Kim Cây Lĩnh, Khổng Tuyên. Hậu thế có một loại thuyết pháp, Khổng Tuyên thân có đại thương khí vận, mà phụ vương cũng đã nói, huyền điệu việc quan hệ đại thương vận số. Nói như vậy, huyền điệu giống như cùng Khổng Tuyên có một ít liên hệ. Không được, ta muốn đi xuống xem một chút. Từ nơi sâu xa, Đế Tân tựa hồ cảm giác cái này mấy món sự tình liên hệ với nhau, giống như rất hợp lý. Mở ra ám đạo, Đế Tân trực bộ mà vào, tiến vào mật thất. Nhìn xem vỡ vụn huyền điệu pho tượng, Đế Tân nhíu mày, độ chạy bộ. Đồng thời, Đế Tân cũng là tự lẩm bẩm nói, nếu như giả thiết huyền điệu chính là cái kia đạo ngũ sắc chi quang, mà ngũ sắc chi quang biến mất địa phương tại Kim Cây Lĩnh. Nói như vậy đến, huyền điệu chính là Khổng Tuyên. Như vậy, nói như vậy, huyền điệu chẳng qua là Khổng Tuyên một cái dùng tên giả. Chỉ bất quá, Khổng Tuyên năm đó vì sao lại dùng tên giả huyền điệu, như thế nào lại trở thành một bức tượng đá? Hiện tại lại đi Kim Kê Lĩnh đâu? Ha ha, quả nhiên mệnh trung chú định. Thương Vương, ngươi quả thật có chút tài trí. Đế Tân một mực tại suy đoán sự tình lý do, đúng lúc này, đột nhiên một vệt kim quang xuất hiện, kim quang tán đi, thình lình có một đạo nhân xuất hiện tại Đế Tân trước mặt. Nhìn xem người đạo nhân này, Đế Tân lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi là người phương nào? Bản tọa chính là Khổng Tuyên, cũng là huyền điểu. Tên đạo nhân kia nghe tới Đế Tân, mở miệng nói ra. Nghe tới hắn, Đế Tân cười ha ha vài tiếng, mở miệng nói ra, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Khổng Tuyên ở xa Kim Cây Lĩnh, như thế nào lại xuất hiện tại vương cung, ngươi cái này lý do thoái thác, thật sự là buồn cười. Thương Vương, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời có thân ngoại hóa thân nhất pháp sao? Tên đạo nhân kia nghe tới Đế Tân, hơi mở miệng cười nói. Đế Tân nheo mắt lại, nhìn xem tên này đạo nhân mở miệng nói ra, ngươi là Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân. Không sai. Bản tọa đúng vậy. Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân, nhẹ gật đầu mở miệng nói ra. Đế Tân cũng là mỉm cười, tiếp tục mở miệng nói ra, nói mà không có bằng chứng, ngươi như thế nào chứng minh ngươi chính là Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân? Chứng minh. Nghe tôi Đế Tân, Khổng Tuyên cố này thân ngoại hóa thân, sờ lên cảm tự lẩm bẩm. 12. Chương 156, Khổng Tuyên. Đế Tân chăm chú nhìn cái này tự xưng mình là Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân đạo nhân, im lặng gật đầu nói, không sai. Chứng minh. Nói mà không có bằng chứng. Ngươi không có cách nào chứng minh chính mình là Khổng Tuyên, tự tiện xông vào vương cung, ngươi hẳn phải biết là tội gì. Ha ha. Thương Vương, ngươi quả nhiên có chút can đảm, đối mặt cương địch, còn dám như thế cố làm ra vẻ. Nghe tôi Đế Tân, Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân ha ha cười vài tiếng. Phương mới mở miệng nói ra. Đế Tân lắc đầu, mở miệng nói ra, mặc dù thấy không rõ thực lực của ngươi, nhưng là, đừng quên, nơi này là vương cung, dù là quả nhân hiện tại không có hộ vệ, ngươi vẫn như cũ không tổn thương được quả nhân mảy may. Nói thật, Đế Tân căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào có thể khống chế lại trước mặt người đạo nhân này, sở dĩ nói ra lời nói này, Đế Tân hoàn toàn là nghĩ hù nhập trước mặt người đạo nhân này. Tại Đế Tân trong lòng, đối mặt cương địch, nếu như yếu thế, như vậy liền sẽ trở thành mặc người chém giết cừu non. Được rồi, bản tọa không hứng thú biết ngươi ở đâu tới lòng tin. Nhưng là, vẫn là phải khuyên ngươi một câu. Đứng trước cường địch, có can đảm cố nhiên tốt. Nhưng là, không có nhất định thực lực, cũng không cần đi chọc giận cái kia cường địch. Nói đến đây, Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân ngừng lại một chút, sau đó, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi muốn bất quá là một cái chứng minh. Tốt. Bản tọa liền chứng minh cho ngươi xem. Dứt lời, Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân liền ra một tiếng tê minh, ngũ quang vòng hiện, quang tán, xuất hiện tại Đế Tân trước mặt rõ ràng là một con khổng tước. Khổng tước sau lưng có năm đạo ánh sáng, phân thanh, hoàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc. Nhìn trước mắt cái này khổng tước, Đế Tân hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, thanh, hoàng, đỏ, đen, trắng ngũ sắc, đúng là ngũ sắc thần quang chi sắc, đã như vậy, quả nhân tạm thời tin tưởng ngươi là Khổng Tuyên. Như vậy Khổng Tuyên, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Bởi vì đại thương. Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân một lần nữa hóa thành nhân thân, ngữ khí có chút hư nhược hướng Đế Tân trả lời.
Nghe tôi Khổng Tuyên, Đế Tân nhíu mày nói, bởi vì đại thương.
Có ý tứ gì?
Nghĩ đến, ngươi cũng đã biết bản tọa đã cùng đại thương quốc vận tương liên đi.
Như vậy, ngươi cũng hẳn phải biết, một cái triều đại xa số, đại biểu cho cái gì đi.
Nhìn xem gật đầu không ngừng Đế Tân, Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân tiếp tục mở miệng nói ra, lần này xuất thế, bản tọa cảm giác đại thương quốc vận giống như xuất hiện trôi qua dấu hiệu. Cho nên, đến đây bẩm báo.
Trôi qua? Đã bắt đầu sao?
Quả nhân việc các gì đều không có làm, nhưng lại hay là ngăn cản không được trận này kiếp số sao?
Bánh răng vận mệnh, hay là căn cứ quy luật chuyển động?
Mặc dù biết mình không có khả năng ngăn cản phong thần chi kiếp bắt đầu, nhưng là, nghe tới đại thương quốc vận trôi qua, Đế Tân tâm lý hoàn là phi thường không dễ chịu.
Nghe tới Đế Tân, Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân phản ứng đầu tiên, cũng không hỏi Đế Tân cái gì, mà là phất tay phóng xuất ra một đạo màn ánh sáng màu xanh, bảo hộ ở Đế Tân cùng mình bốn phía.
Nhìn xem cái này đạo màn ánh sáng màu xanh, Đế Tân nhíu mày nhìn xem Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân, nghi ngờ hỏi, đây là vật gì?
Không nên hiểu lầm.
Đây chỉ là cho ngươi ta một cái hảo hảo nói chuyện nơi trốn mà thôi.
Bản tọa đã đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách.
Liền xem như thánh nhân, thời gian ngắn cũng hiện không ra cái gì dị dạng.
Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân khẽ mỉm cười hướng Đế Tân nói.
Đế Tân nhìn xem bốn phía màn ánh sáng màu xanh, mở miệng hỏi, không gian chi lực sao?
Xem như thế đi.
Tốt.
Nói một chút đi.
Thương Vương, nghe lời ngươi, ngươi thật giống như biết chút ít cái gì.
Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân nhẹ gật đầu, hướng Đế Tân dò hỏi.
Đế Tân nhìn xem Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân, có phần có một ít làm khó.
Mặc dù Đế Tân đã tin tưởng trước mắt người này chính là Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân, nhưng là Khổng Tuyên đáng giá tín nhiệm sao?
Dù sao can hệ trọng đại, phong thần sự tình, Khổng Tuyên lại có thể hay không chính vào đến mức hoàn toàn tin tưởng.
Thật ở tại cái này cái vòng xoáy khổng lồ bên trong, không phải do Đế Tân không cẩn thận,
mà Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân nhìn xem Đế Tân dáng vẻ, bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng nói ra, bản tọa biết ngươi đang lo lắng cái gì.
Bất quá, bản tọa có thể nói cho ngươi,
ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm bản tọa.
Bản tọa đã cùng đại thương tương liên,
có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.
Bản tọa mà chết, đại thương tất không có tốt quả.
Đại thương như vong, bản tọa tự nhiên cũng không có kết cục tốt.
Nghe tôi Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân, Đế Tân cắn răng mở miệng nói ra, tốt.
Quả nhân tin tưởng ngươi.
Đại thương rất nhanh liền sẽ có một trận đại kiếp.
Có lẽ nói là thiên địa một lần đại kiếp.
Thánh nhân tính toán, chúng sinh đem sinh linh đồ thán.
Quả nhân hiện tại, ngay tại tập chỗ có thể dùng lực lượng đến đối kháng trận này đại kiếp,
lấy bảo đảm cái này giang sơn.
Đồng thời Đế Tân trong lòng cũng thầm nghĩ, Khổng Tuyên chỗ có thân gia tính mệnh đều ép tại ta chỗ này.
Đã như vậy, ta không bằng tin tưởng hắn một lần,
cũng có thể tích một phần thực lực.
Mà Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân, nghe tới Đế Tân về sau, nheo mắt lại, mở miệng nói ra, lấy bảo đảm cái này giang sơn.
Nghe lời ngươi, đại thương hẳn là sẽ tại trận này đại kiếp bên trong là bại.
Thương Vương, ngươi làm sao lại biết chuyện sau này?
Khổng Tuyên, ngươi không cần quản quả nhân là làm sao biết.
Quả nhân hiện tại đang dùng suất toàn lực đối kháng trận này kiếp số, ngươi định làm như thế nào?
Đế Tân nhìn xem Khổng Tuyên, hờ hững mở miệng nói ra.
Khổng Tuyên nghe tới Đế Tân, cười ha ha vài tiếng, mở miệng nói ra, Thương Vương,
thánh nhân a,
ngươi dựa vào cái gì đi đối kháng bọn hắn?
Ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào khả năng.
Chưa thử qua làm sao biết đâu?
Không đi thử, vĩnh viễn cải biến không được.
Nhưng là, chỉ cần thử.
Quả nhân tin tưởng, hay là có một chút hy vọng sống.
Huống hồ, hiện tại, trừ trợ giúp quả nhân, ngươi không có lựa chọn.
Đế Tân cười lạnh, mở miệng hướng Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân nói.
Nghe tới Đế Tân, Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân trầm mặc, sau một lát, lúc này mới lên tiếng hướng Đế Tân nói, lúc trước, bản tọa bị tính toán, bỏ một nửa tinh nguyên thần thể, lấy lưu sử dụng sau này, đáng tiếc chính là bởi vì như thế,
nhưng cũng biến thành thạch điêu.
Hiện tại, bản tọa một lần nữa cùng kia một nửa tinh nguyên thần thể dung hợp,
còn không có khôi phục thực lực, cho nên thời gian ngắn nhưng có thể trợ giúp không được ngươi.
Biết được Khổng Tuyên thế mà là bị người mưu hại, mới hóa thành thạch điêu, Đế Tân không khỏi kinh ngạc.
Bất quá, sau đó, Đế Tân liền không làm nó nghĩ, vốn là không có cái gì bắt quái tâm, mà lại cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời gian chuyện cũ, Đế Tân cảm thấy đã Khổng Tuyên không nói là ai tính toán hắn, vậy mình làm sao so với trước hỏi đâu.
Bất quá thầm nghĩ Khổng Tuyên lời mới vừa nói, rõ ràng là nguyện ý toàn lực trợ hắn.
Đế Tân mỉm cười, mở miệng nói ra, "Tốt,
quả nhân hiện tại còn có thời gian chờ ngươi một lần nữa trở lại đỉnh phong, đến giúp đỡ quả nhân."
Đối kháng thánh nhân.
Bản tọa hiện tại thế nhưng là đem chỗ có thân gia tính mệnh giao cho ngươi.
Thương Vương, hy vọng ngươi đừng để bản tọa thất vọng.
Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, nặng nề hướng Đế Tân nói.
Tiền thù lao biểu hiện đã thanh toán, nhưng là thẻ ngân hàng lại chưa lấy được.
Ta bắt đầu có chút phương.
12.
Chương 157, Nữ Hoa VS Nhân Hoàng Hiên Viên.
Nghe tôi Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân chi ngôn, Đế Tân im lặng mở miệng cười nói, quả nhân không hy vọng ngươi ôm lấy quá nhiều hy vọng, dù sao, chúng ta muốn đối kháng là thánh nhân.
Hy vọng càng lớn,
thất vọng cũng lại càng lớn.
Ha ha.
Đầu tiên là hiện ra chân thân, lại động dùng pháp lực chế tạo ra lớp bình phong này.
Cỗ này thân ngoại hóa thân đã duy trì không được bao dài thời gian.
Bản tọa đi trước một bước.
Đế Tân, ngày khác gặp lại.
Khổng Tuyên thân ngoại hóa thân chắp tay hướng Đế Tân câu thi lễ, đồng thời mở miệng nói ra.
Thoại âm rơi xuống, Khổng Tuyên cỗ này thân ngoại hóa thân liền biến thành điểm lấm tấm kim quang, rơi vào bên trong, tiêu tán vô tung.
Nhìn xem Khổng Tuyên biến mất, Đế Tân khẽ mỉm cười, quay người rời đi căn này mật thất.
Cùng Khổng Tuyên gặp nhau, là Đế Tân không tưởng được, bất quá, cùng Khổng Tiên đạt thành chung nhận thức, cùng một chỗ đối kháng thánh nhân, khiến cho Đế Tân trong tim nháy mắt trống trải. Hiên Viên Mộ phần bên trong, bầy yêu dày đặc, chúng yêu đi rượu làm vui, một phen trướng khí mù mịt cảnh tượng. Đồng nhiên, thứ bên ngoài bắn vào một đạo ánh sáng. Bầy yêu thấy này hình, đều là đại khủng, lấy các nơi yêu ma lại lui, chỉ lưu Hiên Viên Mộ phần ba yêu hầu hạ. Người chưa đến, âm thanh trước đạo. Vượt quá ngoài ý muốn chính là, những này ngày bình thường ăn lông ở lô yêu tộc, nghe tới đạo thanh âm này về sau, nhao nhao chạy tứ tán. Hiên Viên Mộ phần bên trong chỉ để lại ba cái yêu tộc. Cũng chính là vào lúc này, một nữ tử tiến vào Hiên Viên Mộ phần bên trong, tay cầm một cờ, cờ phân năm hái, thủy chiếu ngàn đầu. Bên trên khắc có chiêu yêu hai chữ. Ba yêu tại nữ tử này sau khi đi vào, nhao nhao cúi đầu xuống, quỳ lạy lấy mở miệng nói ra, tiểu yêu xâm thấy nữ hoa nương nương, nữ hoa nương nương thánh thọ vô cương. Nguyên lai, đến Hiên Viên Mộ phần chính là nữ hoa. Nghe tới ba yêu, nữ hoa hờ hững nhìn tới, chậm rãi mở miệng nói ra, một con hồ ly tinh, một con chim chi tinh, còn có một cái ngọc thạch tỷ bà tinh, lại dám ở Hiên Viên trong mộ, thật sự là cả gan làm loạn. Nương nương thứ tội, nhân hoàng ở xa hỏa vân động bên trong. Tiểu yêu chờ thấy nơi đây trở thành một tòa đất trống, không đành lòng thấy này bảo lãng phí. Lúc này mới nhập cư. Một cái diễm mỹ nhẹ lông mày, sau lưng mọc ra cựu vị nữ tử đang nghe nữ hoa về sau, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Trong lời nói, chợt có lộ khí thôn nôn chiếu lại. Nữ tử này nói xong, tại phía sau mặt cái đầu kia có màu gà diễm lệ nữ tử cùng một cái khác như là đại gia khuê tú nữ tử cùng nhau gật đầu. Cái này ba cái chính là họa loạn đại thương ba yêu. Ngàn năm hồ ly tinh, chín đầu chim chí tinh, ngọc thạch tỷ bà tinh. Khi mở miệng trước chính là ngàn năm hồ ly tinh, mà phía sau gật đầu kia hai cái chính là chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh. Nữ hoa nghe tới ngàn năm hồ ly tinh, nhẹ nhàng nhăn lại đại mi, tiếp tục mở miệng nói ra, bản cung không có công phu quản chuyện của các ngươi. Thành thang vọng khí ảm đạm, khi mất thiên hạ. Ngày sau, tất có đức nghĩa chi sĩ phạt thương. Thiên ý đã định, khí số cho phép. Người ba yêu nhưng ẩn nó yêu hình, nương nhờ cung viện, họa loạn quân tâm. Sau khi chuyện thành công, các ngươi cũng thành chính quả. Rõ chưa? Tiểu yêu tuân nương nương thánh lệnh. Chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh nghe tới nữ hoa về sau, liền vội vàng cười dập đầu nói. Kỳ thật các nàng đã sớm vào tới tiên đạo. Chỉ bất quá bởi vì tư chất nguyên nhân, thực lực một mực dừng bước không tiến, giờ phút này, có nữ hoa cái hứa hẹn này, liền tương đương với có một cái cường đại hậu trưởng, chính là nữ hoa không có thể giúp các nàng nhắc nhở thực lực, chỉ cần có nữ hoa môn hạ cái này danh nghĩa, trong thiên hạ này ai dám tổn thương các nàng. Chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh làm sao có thể không vui lĩnh chỉ. Chỉ bất quá, ngàn năm hồ ly tinh nghe tới nữ hoa về sau, thì là sắc mặt có chút khó khăn. Trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt, so với các nàng lợi hại yêu nhiều nhiều vô số kể, nữ hoa vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm tới các nàng. Mà lại một cái thánh nhân làm sao có thể nhẹ miệng làm ra hứa hẹn. Đủ loại dấu hiệu, đều để ngàn năm hồ ly tinh cảm giác chuyện này tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Chỉ sợ chuyến này là mười phần hung hiểm. Mà nữ hoa nhìn thấy ngàn năm hồ ly tinh dáng vẻ, không khỏi có chút không thích mở miệng nói ra, làm sao? Ngươi nghe không hiểu bản cung lời nói mới rồi sao? Tiểu yêu nghe rõ. Chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời mừng rỡ, lúc này mới quên lĩnh chỉ. Nhìn nương nương thứ tội. Nghe tới nữ hoa, ngàn năm hồ ly tinh ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng là ngàn năm hồ ly tinh biết chính nàng không có năng lực phản kháng nữ hoa ý chỉ, hiện tại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe chỉ. Nghe tới ngàn năm hồ ly tinh hồi phục, nữ hoa nhẹ gật đầu. Đang muốn quay người rời đi thời khắc, đột nhiên hiên viên trong mộ xuất hiện một đạo kim sắc gợn sóng. Gợn sóng đi tới chi địa, phản phất thời gian ngừng lại đầu dạng. Khuynh khắc ở giữa vô thanh vô tức. Nhìn trên mặt đất quỷ không nhúc nhích ba yêu, lại quay đầu nhìn chung quanh đứng im bất động cảnh tượng, nữ hoa nhăn lại đại mi, mở miệng quát, là ai? Dám can đảm ở bản cung trước mặt đi loại sự tình này. Nữ hoa nương nương, đã lâu không gặp. Đông nhiên, nữ hoa xuất hiện trước mặt một cái trống rỗng, cả người khoác kim giáp người từ trống rỗng đi ra. Nhìn lên trước mặt người này, nữ hoa đại mi nhíu càng chặt, chậm rãi mở miệng thổ lộ nói, nhân hoàng. Hiên viên. Nữ hoa nương nương là cao quý thánh nhân, không nghĩ tới còn nhớ rõ ta cái này nhân hoàng a. Nhân hoàng hiên viên nghe tới nữ hoa về sau, hơi mở miệng cười nói. Loại kia tiếu dung, khiến người như một xuân phong. Nữ hoa nhìn xem hiên viên, nheo mắt lại mở miệng nói ra, nhân hoàng. Ngươi không tại hỏa vân động hào hào ở lại, lại ở đây ngăn cản bản cung. Đến cùng là ý muốn như thế nào? Nữ hoa nương nương nói đùa, bản hoàng cái kia dám ngăn trở ngài a? Chỉ bất quá. Một giới thánh nhân thân thể, lại thân nhập thế gian, giao trách nhiệm yêu loại vào cung làm hại đường triều đế vương, làm lại như vậy không là có chút không thích hợp. Nhân gian hậu bối sự tình, liền để chính bọn hắn xử lý chẳng phải được rồi. Chúng ta những này làm tiền bối. Nhìn xem là được. Không phải sao? Nhân hoàng hiên viên đồng dạng nheo mắt lại, nhìn xem nữ hoa, chậm rãi mở miệng nói ra. Trong lời nói, dù khắp nơi để cho nữ hoa, nhưng là, lại không có một chút yếu thế manh mối. Nữ hoa lạnh hừ một tiếng, mở miệng tiếp tục nói, buồn cười. Bản cung quý vì nhân tộc chi mẫu. Chẳng lẽ, còn không có khiến nhân tộc thay cái trung chủ quyền lợi sao? Ngài quý vì nhân tộc chi mẫu, liền ngay cả bản hoàng cũng phải nghe phân phó của ngài. Nhưng là, nương nương, thường có quyền lợi đồng thời, cũng nhất định phải mang lên trách nhiệm. Ngài đối nhân tộc phụ qua cái gì trách nhiệm sao? Hiên viên nhìn xem nữ hoa, nhíu mày trả lời. Nghe tới hiên viên, nữ hoa thấp giọng quát nói, nhân hoàng, nể tình ngươi là nhân tộc phân thượng.
bản cung mới không nghĩ ra tay với ngươi. Bất quá, ngươi cư nhiên như thế không biết điều. Liền chớ trách bản cung không nể mặt mũi. Thánh nhân uy nghiêm, há lại cho ngươi như thế nghiêm phạm. Dứt lời, nữ hoa giữa ngón tay huy động, một viên hồng tú cầu thẳng đến Hiên Viên mà đi. Hiên Viên thấy thế, thẳng tay mà dương, một thanh kiếm lập tức liền xuất hiện tại Hiên Viên trên tay, kiếm mang bất lợi, lại có một loại chấn khiến người sợ hãi uy nghiêm, trên thân kiếm khắc Hiên Viên hai chữ. 12. Chương 158, Thiên Hoàng Phục Hy. Ngay tại hồng tú cầu sắp công kích đến Hiên Viên thời khắc, lại một cái trống rỗng xuất hiện, một cái tay từ trống rỗng bên trong vươn ra, thật chặt bắt lấy hồng tú cầu. Nhìn cái này tay xuất hiện, không chỉ là nữ hoa, liền ngay cả Hiên Viên cũng có chút kinh ngạc. Lại là một người từ trống rỗng bên trong đi ra, không giống với Hiên Viên như vậy xuyên có một thân kim sắc chiến giáp, ra cái này thân người lấy ra thú. Nhìn xem người này, nữ hoa cùng Hiên Viên tề hô đến, đại huynh. Có thể bị nhân hoàng Hiên Viên xưng huynh, trừ Thiên Hoàng Phục Hy, chính là Địa Hoàng Thần Nông. Mà Thần Nông cùng nữ hoa xưa nay không có gấp mắc, cho nên thân phận của người này vô cùng sống động. Đó chính là nhân tộc vị thứ nhất hoàng giả, Thiên Hoàng Phục Hy. Phục Hy đăng tràng, phất tay một lần nữa đem hồng tú cầu ném nữ hoa. Nữ hoa tiếp nhận hồng tú cầu, nhẹ nhàng thì thầm nói, đại huynh, ngươi vì sao lại đến? Nữ hoa nương nương, trước kia yêu tộc sự tình ta đã lựa chọn quên đi, ta hiện tại là nhân tộc Thiên Hoàng, ngươi xưng ta một tiếng Phục Hy là được. Nghe tới nữ hoa, Phục Hy nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng trả lời. Mà nữ hoa hít sâu một hơi, nhìn xem Phục Hy mở miệng nói ra, ngươi ta ở giữa nhân quả dây dưa, vô luận ngươi bây giờ là lúc trước yêu thánh hoặc là nhân tộc Thiên Hoàng, ngươi nên được bản cung xưng một tiếng đại huynh. Tùy tiện đi, nữ hoa nương nương tùy tâm liền tốt. Ta lần này đến là vì vừa rồi tam đệ chống đối nương nương sự tình, đến đây nói lời xin lỗi. Nghe tới nữ hoa, Phục Hy một mặt lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe tới Phục Hy, nữ hoa còn chưa nói cái gì, Hiên Viên liền trước tiên mở miệng hướng Phục Hy hỏi, đại huynh, vì cái gì xin lỗi? Ta lại không có làm gì sai. Đi, tam đệ, việc này không bàn mà hợp thiên đạo ý chỉ, nương nương cũng là thân bất do kỷ, phải lại dây dưa tiếp. Việc nơi này về sau, ta Hỏa Vân Động cần đóng cửa một chút thời gian, đợi này sát kiếp tấn tán về sau, lại đi thương nghị. Nghe tới Hiên Viên, Phục Hy quay đầu hướng nó thấp giọng quát đạo. Nghe tới Phục Hy, Hiên Viên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt có chút âm trầm không chừng nhìn xem Phục Hy, mở miệng dò hỏi, thiên đạo ý chỉ, sát kiếp, đại huynh, chẳng lẽ? Hiên Viên không có tiếp tục nói hết, bất quá Phục Hy đã biết hắn ý tứ, bất đắc dĩ nhắm mắt lại nhẹ gật đầu. Nhìn xem Phục Hy gật đầu, Hiên Viên không khỏi trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, lại là một trận vô lượng chi kiếp sao? Long Hán đại kiếp, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Long tộc đánh mất hầu như không còn. Vu yêu đại chiến, Vu tộc cơ hồ diệt tộc. Yêu tộc càng là không còn ngày xưa vinh quang. Không nghĩ tới, lần này thế mà là vì chúng ta tộc thiết kế một trận vô lượng chi kiếp. Thịnh cực tất suy. Xem ra, là nhân tộc phồn vinh hưng thịnh, để thiên đạo cảm thấy bất an. Ai? Nhân gian chẳng lẽ thật muốn sinh linh đồ thán sao? Mặc dù ý nghĩ trong lòng đông đảo, nhưng là Hiên Viên cũng không có mở miệng nói cái gì. Chỉ là tĩnh nhưng nhìn xem nữ hoa, mở miệng nói ra, nương nương. Vì chuyện vừa rồi, bản hoàng xin lỗi ngươi. Mặc dù là thành đạo xin lỗi, bất quá Hiên Viên lại không có một chút xoay người đi xin lỗi ý tứ, liền ngay cả trong lời nói, cũng không có hiện lộ ra bao nhiêu ấy nấy. Bất quá, nữ hoa ngược lại là chẳng hề để ý nhẹ gật đầu, ai là nhận lời Hiên Viên xin lỗi. Phục Hy thấy thế, chắp tay câu thi lễ, sau đó liền mở miệng nói ra, nương nương. Đã hoàn toàn là cái hiểu lầm, hiện tại đã hóa giải đi. Vậy ta cùng tam đệ trước hết cáo tử. Dứt lời, Phục Hy liền hướng Hiên Viên gật đầu ra hiệu, hai người cùng nhau đi vào trống rỗng. Thấy hai người rời đi, nữ hoa vung đầu ngón tay điểm nhẹ, bốn phía một lần nữa biến trở về bộ dáng lúc trước. Làm xong sau chuyện này, nữ hoa liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lưu tại Hiên Viên mộ phần ba yêu, co quắp ngồi dưới đất. Chín đầu chim chí tinh mở miệng hướng ngàn năm hồ ly tinh nói, đại tỷ, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác trong đầu, giống như có một đoạn ký ức không gặp rồi? Đúng vậy a, đại tỷ. Tiểu muội cũng có nhị tỷ nói cái loại cảm giác này. Một bên Ngọc Thạch tỷ bà tinh cũng là phụ họa mở miệng nói ra. Ngàn năm hồ ly tinh nhẹ nhàng nhăn lại đại mi, nhìn chung quanh, có chút không xác định mở miệng nói ra, thời gian phảng phất bị cấm chỉ qua đồng dạng. Vừa rồi hẳn là có đại năng tới qua nơi này, không muốn bị chúng ta hiện, cho nên mới sẽ làm như vậy đi. Tốt. Nhị muội, tiểu muội, các người đối nương nương lời mới vừa nói có ý kiến gì sao? Ừm. Nương nhờ cung viện, chính dễ dàng đi hưởng thụ một chút nhân gian phú quý. Hưởng thụ xong còn có thể cầm tới nữ hoa nương nương ban thưởng. Đây không phải chuyện tốt sao? Ngọc Thạch tỷ bà tinh nghe tới ngàn năm hồ ly tinh, đầu ngón tay điểm nhẹ tiết như chạm ngọc khắc mà thành cái cằm, mở miệng hướng ngàn năm hồ ly tinh trả lời. Nghe tới Ngọc Thạch tỷ bà tinh, ngàn năm hồ ly tinh lại quay đầu nhìn về phía chín đầu chim chí tinh, hy vọng nàng có thể nói ra khác biệt ý nghĩ. Bất quá, chín đầu chim chí tinh lại là nhìn một chút Ngọc Thạch tỷ bà tinh, mở miệng hướng ngàn năm hồ ly tinh trả lời, đại tỷ, ta cho rằng tiểu muội nói rất đúng. Cái này đích xác là một kiện thiên đại hảo sự a. Ngay cả ngươi cũng cho rằng như vậy sao? Không biết là nguyên nhân gì, ta luôn luôn cảm giác chuyện này cảm thấy không đơn giản. Ngàn năm hồ ly tinh nghe tới chín đầu chim chí tinh lời nói, nheo mắt lại, nhẹ nhàng thì thầm đạo. Chín đầu chim chí tinh phốc phốc một tiếng bật cười, nhìn xem ngàn năm hồ ly tinh mở miệng nói ra, đại tỷ, ta nhìn ngươi là nhạy cảm. Nữ hoa nương nương là cao quý thánh nhân,
làm sao lại tính toán chúng ta loại này không có gì đặc biệt tiểu yêu đâu. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tiến cung đi. Dạng này cũng tốt hoàn thành nương nương lời nhắn nhủ nhiệm vụ a.
Làm sao? Nhị muội, ngươi cứ như vậy muốn vào cung sao? Nghe tới chín đầu chim chi tinh, ngàn năm hồ ly tinh nhăn lại đại mi nhìn xem nàng, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói ra. Chín đầu chim chi tinh trên mặt biểu lộ ra hướng tới chi tình, mở miệng hướng ngàn năm hồ ly tinh trả lời, đại tỷ, chúng ta cả ngày tại cái này hiên viên trong mộ ở lại, không thấy ánh mặt trời, ta cũng sớm đã chán ghét. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy hưởng thụ phía ngoài phồn hoa thế giới, ta làm sao có thể không hướng tới đâu. Ngàn năm hồ ly tinh khẽ thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhị muội, tâm tính của ngươi vẫn còn bất ổn, này sẽ đối tu luyện của ngươi tạo thành ảnh hưởng.
Tốt. Đại tỷ, ngươi mỗi lần đều chỉ sẽ giáo hơn ta, chẳng lẽ ngươi liền không muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài sao? Chúng ta hay là nghĩ một chút biện pháp làm sao tiến cung đi. Nghe tới ngàn năm hồ ly tinh, chín đầu chim chi tinh lộ ra hơi không kiên nhẫn mở miệng nói ra. Trải qua chín đầu chim chi tinh tiểu nói này, ngàn năm hồ ly tinh giật mình hiện mình đã thật lâu không có từng đi ra ngoài. Một mực tại cái này hiên viên mộ phần bên trong tu luyện, ngàn năm hồ ly tinh bỗng nhiên lại thế giới bên ngoài cũng tràn ngập hướng tới. Bất quá, dù vậy, ngàn năm hồ ly tinh hay là duy trì đầu óc thanh tỉnh, trong miệng sương mù phun ra, chậm rãi mở miệng nói ra, không cần phải gấp. Nếu là nữ hoa nương nương đến đây phân phó chúng ta, vậy đã nói rõ, nương nương nhất định sẽ cho chúng ta an bài tiến cung cơ hội. Chúng ta bây giờ chỉ cần an tâm chờ đợi là được. 12. Chương 159, Ký Châu Thiên Ngoại Thạch. Nhất nhanh chương tiết liền lên chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh, mặc dù trong lòng đều đối ngàn năm hồ ly tinh khúc phục, nhưng là đối với ngàn năm hồ ly tinh, hai người vẫn là rất tuân theo. Cho nên, tại ngàn năm hồ ly tinh nói ra chỉ cần an tâm chờ đợi là được về sau, chín đầu chim chí tinh cùng ngọc thạch tỷ bà tinh nhìn chăm chú một chút, liền bất đắc dĩ cùng nhau nhẹ gật đầu. Ký Châu chi địa. Một viên như là thiên ngoại mà đến thiên thạch, từ thương khung rơi xuống. Thiên thạch tại không trung không ngừng rơi xuống, bốn phía ánh lửa ngút trời, Ký Châu bách tính đều là ngẩng đầu nhìn khối vân thạch này. Tiếng kinh hô bay tứ phía tóe lên. Trên trời rơi xuống dị tượng như thế, đây là vật gì? Thứ này tốc độ thật nhanh a. Y đi, rõ ràng là trời đông, làm sao cảm giác nóng như vậy a? Không tốt, chạy mau a, thứ này là hướng chúng ta bay tới. Một người lên âm thanh, Ký Châu vây xem bách tính nhao nhao làm đi chim bay trùng, khuynh khắc ở giữa vốn đang đám đông liền xa xa phân tán ra đến. Thiên thạch liền rơi xuống, mặc dù Ký Châu bách tính tản ra, nhưng là hay là xuất hiện thương vong. Rất nhanh liền có Ký Châu chú thành thủ quân qua đến rồi. Một cái dẫn đầu thống lĩnh mệnh lệnh thủ hạ tướng sĩ đem những cái kia thương vong bách tính xử lý về sau, liền dẫn một cái khác đội tướng sĩ chậm rãi đi đến, chậm rãi tới gần khối kia từ trên trời giáng xuống. Tới gần khối kia thiên thạch vũ trụ về sau, tên kia Ký Châu thủ thành chú quân thống lĩnh thình lình phát hiện khối này từ thiên ngoại mà đến thiên thạch bên trên thế mà có khắc chữ thành thang ảm đạm, thương vương vô đức, thiên hạ khi mất minh chủ có được. Nhìn xem khối kia thiên thạch vũ trụ bên trên chữ, tên kia chú quân thống lĩnh chậm rãi mở miệng nói đến. Chẳng qua là chỉ là 16 chữ, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cảm thấy kinh hồn tán đảm. Tên kia chú quân thống lĩnh quyết định thật nhanh hướng sau lưng tướng sĩ mở miệng nói ra, lập tức phong tỏa nơi này, không thể để cho bất luận kẻ nào ra ngoài. Như là có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài, giết không tha. Rõ chưa? Vâng. Những cái kia tướng sĩ nghe tới tên này chú quân thống lĩnh, trả lời một câu, liền tứ tán mở, đem phụ cận bách tính đều vây lại. Tên kia chú quân thống lĩnh thấy thế, lại là túi đầu chìm lánh một phen, sau đó liền trực bộ rời đi. Đi phương hướng chính là Ký Châu hầu phủ. Ký Châu hầu phủ bên trong, Tô Hộ chính tại hậu viện bên trong luyện kiếm. Sau một lát, một quản gia bộ dáng người hướng Tô Hộ đi đến. Nhìn thấy quản gia hướng mình đi tới, Tô Hộ cấp tốc kéo một cái kiếm hoa, thu thế về sau. Tô Hộ nhìn lên trước mặt cái này quản gia, lạnh nhạt mở miệng nói ra, làm sao? Có việc. Hồi bẩm hầu gia, hôm nay Ký Châu thành bên trong nên đón một khối thiên ngoại chi thạch. Ngoài cửa có một cái chú quân thống lĩnh, đến đây hướng hầu gia bẩm báo rõ ràng chi tiết. Hầu gia ngươi nhìn, muốn hay không để hắn tiến đến? Tên kia quản gia nghe tới Tô Hộ về sau, ngay cả vội khom lưng không mình hành lễ, mở miệng hồi phục nói, thiên ngoại chi thạch rơi xuống đất bản hầu Ký Châu. Nghe tới tên này quản gia lời nói, Tô Hộ vuốt vuốt trong râu, tự lẩm bẩm chìm lánh nói. Chìm lánh sau một lát, Tô Hộ ngẩng đầu, nhìn xem tên kia quản gia mở miệng nói ra, để cái kia thống lĩnh tiến đến. Vâng. Nghe tới Tô Hộ mục đích về sau, tên kia quản gia liền thi lễ một cái, quay người rời đi. Sau đó, quản gia trở về, sau lưng đi theo một người thống lĩnh. Tên kia chú quân thống lĩnh nhìn thấy Tô Hộ về sau, một gối quỳ xuống, chắp tay hành lễ, mở miệng tham viếng nói, tiểu nhân Vương Hải, tham kiến hầu gia. Ừm. Đứng lên đi. Theo bản hầu nói một chút, kia thiên ngoại chi thạch sự tình. Nhìn xem tên này chú quân thống lĩnh, Tô Hộ lạnh nhạt nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra. Nghe tới Tô Hộ, Vương Hải im lặng đứng dậy, mở miệng hướng Tô Hộ hành lễ nói, hồi bẩm hầu gia, kia thiên ngoại chi thạch đến 10 phần dị thường, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đống nhiên liền rơi vào Ký Châu thành bên trong. Tiểu nhân xuất tướng sĩ đi dò xét thời điểm, đã có rất nhiều bách tính ra thương vong. Tiểu nhân lại đến gần kia thiên ngoại chi thạch nhìn một chút, phía trên thế mà có khắc chữ. Nói đến đây, Vương Hải đột nhiên ngừng lại, ánh mắt có chút cảnh giác nhìn xem tên kia hầu phủ quản gia. Nhìn xem Vương Hải phản ứng, Tô Hộ không khỏi nhíu mày, Vương Hải đã làm ra phản ứng như vậy, liền đã nói rõ, khối kia thiên ngoại chi trên đá khắc chữ, căn hệ trọng đại. Tô Hộ nhẹ gật đầu, hướng tên kia hầu phủ quản gia mở miệng nói ra, "Tốt, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi lui xuống trước đi đi." Nghe tới Tô Hộ, tên kia quản gia thi lễ một cái liền lui ra, không chần chờ chút nào. Thấy tên kia quản gia hoàn toàn đi xa về sau, Tô Hộ Phương mới mở miệng tiếp tục hướng Vương Hải hỏi, "Tốt, hiện ở đây đã không ai, ngươi nói tiếp."
"Vâng.
Về hầu gia, kia thiên ngoại chi trên đá có khắc 16 chữ. Theo thứ tự là: Thành thang ảm đạm, thương vương vô đức. Thiên hạ khi mất, minh chủ có được." Vương Hải tự nhiên là biết cái này 16 chữ đại biểu cho cái gì, cho nên nói thời điểm, trong lời nói khó tránh khỏi xuất hiện thấp thỏm. Nghe tới Vương Hải, vốn đang bình thản ung dung Tô Hộ, sắc mặt lập tức có vẻ hơi âm trầm không chừng. Sau một lát, Tô Hộ hít sâu một hơi, nhìn xem Vương Hải thình lình mở miệng hỏi, "Ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm? Ngươi cũng đã biết điều này đại biểu lấy cái gì?"
"Hồi bẩm hầu gia,
tiểu nhân xác định không có nhìn lầm. Tại đến hầu phủ trước đó, tiểu nhân đã trải qua phái người đem những người biết chuyện kia coi chừng. Cho nên, hiện tại cái này 16 chữ còn chưa tiết lộ ra ngoài." Vương Hải nặng nề nhẹ gật đầu, nhìn xem Tô Hộ mở miệng nói ra. "Từ trên trời giáng xuống thiên thạch bên trên mang theo thành thang ảm đạm, thương vương vô đức. Thiên hạ khi mất, minh chủ có được. 16 chữ, ở thời đại này trong mắt người, đây chính là thiên ý. Trời muốn diệt đại thương, cái này là việc lớn cỡ nào?" Nghe tới Vương Hải đã đem người biết chuyện coi chừng, Tô Hộ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có khối này thiên ngoại chi thạch, có thể nói hiện tại Ký Châu đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, nếu là tại Tô Hộ không có chuẩn bị sẵn sàng, liền có người đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Như vậy, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Vỗ vô Vương Hải bả vai, Tô Hộ hài lòng nhẹ gật đầu mở miệng hướng hắn nói, "Chuyện này ngươi làm không tệ."
"Tốt,
ngươi bây giờ lập tức phái người cho ta đem khối kia thiên ngoại chi thạch vận đến hồi phủ. Nhớ lấy, đi vận trên đường, nhất định phải dùng miếng vải đen đem thiên ngoại chi thạch che khuất. Rõ chưa?"
"Vâng,
tiểu nhân cái này phải." Nghe tới Tô Hộ phân phó, Vương Hải lập tức xoay người đi xử lý nó lời nhắn nhủ sự tình. Thấy Vương Hải rời đi, Tô Hộ nhìn trời thở dài nói, "Loạn sự tình chi thu a. Đôi này Ký Châu đến tột cùng là phúc là họa a." Sau đó, Tô Hộ chậm rãi độ bước tới hầu phủ đại đường đi đến. Đi vào đại đường về sau, Tô Hộ mở miệng hướng nó bên trong một cái hạ người nói, "Đi đem trong phủ cửa sĩ đưa tới, bản hầu có việc muốn cùng bọn hắn thương nghị."
"Vâng."
"Lao ra." Tên kia bị điểm đến hạ nhân trả lời một câu, đang chuẩn bị rời đi lúc. Lúc này, Tô Hộ lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Đúng rồi, đem toàn trung cũng gọi tới đi."
"Vâng."
Tên kia hạ nhân thi lễ một cái, liền lui xuống. 12. Chương 160, hầu phủ nghị sự. Tô Hộ ở Ký Châu hầu phủ đại đường bên trong, sau một lát, liền có trong phủ gác cổng lục tục đổi tới. Thẳng đến cuối cùng, cái này hầu phủ bên trong đại công tử Tô Toàn Trung đổi tới. Tô Hộ mới ngồi xuống tại đại đường chủ vị phía trên, ánh mắt như bước tứ tán nhìn xem đại đường mọi người. Bị Tô Hộ nhìn như vậy, rốt cục có một cái cửa sĩ kìm nén không được, chắp tay hành lễ, mở miệng hướng Tô Hộ dò hỏi, "Hầu gia, không biết là chuyện gì? Vì cái gì như thế vội vàng liền đem chúng ta chiêu tập đến đây?
Chờ một chút đi.
Sau đó, các ngươi tựa như hiểu bản hầu gọi các ngươi đến đây, đến tột cùng là cần làm chuyện gì?" Nghe tới tên này cửa sĩ hỏi thăm, Tô Hộ cũng không có nói rõ cái gì, ngược lại là bán một cái nút. Nghe tới Tô Hộ, không chỉ là cái kia lối ra hỏi thăm cửa sĩ, liền ngay cả cái khác những cái kia cửa sĩ, cũng là hai mặt nhìn nhau, nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Thấy từ Tô Hộ nơi này không chiếm được đáp án, những cái kia cửa sĩ lại quay đầu nhìn về phía Tô Toàn Trung, như toàn từ Tô Toàn Trung nơi này giải hoặc. Bất quá, Tô Toàn Trung cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì, chỉ là bất đắc dĩ cười hướng chúng cửa sĩ lắc đầu. Thấy Tô Toàn Trung thế mà cũng không biết là cần làm chuyện gì, một đám cửa sĩ trừ thất vọng bên ngoài, nghi ngờ trong lòng không khỏi càng là gia tăng mấy phần. Ước chừng có nửa canh giờ trôi qua, tại đại đường những này cửa sĩ đều là tâm tình bực bội, lại không dám ngôn ngữ, cho nên cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem chủ vị phía trên lạnh nhạt uống trà Tô Hộ. Đúng lúc này, một cái hộ cửa thủ vệ ăn mặc người đi đến, nhìn xem chủ vị phía trên Tô Hộ, chắp tay hành lễ mở miệng nói ra, "Hầu gia, Vương Hải cầu kiến. Không biết hầu gia phải chăng muốn để hắn tiến đến?"
"Ừm,
dẫn hắn vào đi."
"Đúng rồi,
thuận tiện đem Vương Hải hộ vận đồ vật cũng cùng một chỗ mang tới đây đi." Tô Hộ nghe tới tên này hộ cửa thủ vệ lời nói, đem chén trà xuống dưới, nheo mắt lại, lặng lặng nhìn ở đây cửa sĩ cùng Tô Toàn Trung. Sau đó, Vương Hải liền dẫn một đội tướng sĩ nhấc lên khối kia bị miếng vải đen che thiên ngoại chi thạch. Cái kia vừa rồi lối ra hướng Tô Hộ hỏi thăm cửa sĩ, nhìn thấy cái này bị miếng vải đen che lấp đến thiên ngoại chi thạch, nghi ngờ trong lòng càng đổi lớn lên, đồng thời cũng là không khỏi lối ra hướng Tô Hộ mở miệng hỏi, "Hầu gia, cái này là vật gì? Chẳng lẽ hầu gia để chúng ta đến đây cũng là bởi vì vật này?"
"Không sai,
chiêu các ngươi đến đây chính là bởi vì vật này. Về phần trong này là cái gì, chính ngươi nhìn xem chẳng phải được rồi?" Tô Hộ nhìn xem tên này cửa sĩ, thản nhiên tự nhiên mở miệng hỏi. Kia danh môn sĩ nghe tới Tô Hộ về sau, hít sâu một hơi, chậm rãi hướng khối kia bị miếng vải đen che lấp đến thiên ngoại chi thạch đi đến. Đến gần về sau, kia danh môn sĩ phất tay đem miếng vải đen nhấc lên. Nhìn thấy thế mà là tảng đá, kia danh môn sĩ không khỏi hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn một chút Tô Hộ. Sau đó, kia danh môn sĩ tại hiện khối này thiên ngoại chi trên đá khắc kia 16 chữ về sau, không khỏi liên tục hướng về sau lùi lại mấy bước, đầu đầy mồ hôi có quắp ngồi dưới đất. Còn lại cửa sĩ thấy thế, đều là không hẹn mà hợp trên mặt biểu lộ ra vẻ trầm trọng. Tô Hộ cũng không để ý gì tới bọn hắn, mà là nhìn xem cái kia co quắp ngồi dưới đất cửa sĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, nói cho bọn hắn. Ngươi nhìn thấy cái gì?
Thành Thang ảm đạm, Thương Vương vô đức.
Thiên hạ khi mất, minh chủ có được.
Cái này.
Nói xong cái này 16 chữ về sau, kia danh môn sĩ tay chỉ thiên ngoại chi thạch, phản phất không thể tin được mình nhìn thấy. Mà còn lại cửa sĩ nghe tới Thành Thang ảm đạm, Thương Vương vô đức.
Thiên hạ khi mất, minh chủ có được.
Cái này 16 chữ về sau, đều là sắc mặt giật mình, không còn dám do dự xuống dưới, cùng nhau vây tại thiên ngoại chi thạch bên cạnh, xác định không sai về sau, những này cửa sĩ trên mặt không khỏi càng là lại tăng thêm mấy phần kinh hãi. Tô Toàn Trung đi theo những này cửa sĩ, tự nhiên cũng là nhìn thấy Thành Thang ảm đạm, Thương Vương vô đức.
Thiên hạ khi mất, minh chủ có được.
Cái này 16 chữ. Nhíu mày, Tô Toàn Trung túi đầu trầm ngâm một phen về sau, nhìn xem Tô Hộ mở miệng dò hỏi, "Cha, tảng đá kia là từ chỗ nào mà đến?
Vật này thế gian hắn hữu, tự nhiên là từ trên trời đến."
Nghe tới Tô Toàn Trung vấn đề, Tô Hộ vịn cái chán mở miệng hồi phục nói, "Nghe tới trước mặt tảng đá kia thế mà là từ trên trời mà đến, mọi người ở đây, chứ biết tình hình thực tế Vương Hải." Những người còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Sau một lát, Tô Hộ bỗng nhiên mở miệng, nhìn xem phía dưới những này cửa sĩ nói, "Các ngươi đối rừng sự tình thấy thế nào?"
"Hầu gia, theo như thuộc hạ thấy, vật này không chỉ có không phải hung, ngược lại là một cái cát vật."
Nghe tới Tô Hộ tra hỏi, lúc này liền có một cái hoành lập dâu cá chê cần cửa sĩ, chắp tay ôm quyền mở miệng nói ra.
Tô Hộ nghe tới hắn, không khỏi nhíu mày, mở miệng nói ra, "Không phải hung chính là cát."
"Có ý tứ gì?
Lời này từ đâu nói đến?"
"Hầu gia ngươi nghĩ a, ngày này bên ngoài chi trên đá khắc kia 16 chữ đại biểu cái gì?"
"Đại biểu cho thiên ý a.
Thiên ý phải lớn thương diệt vong.
Mà ngày này bên ngoài chi thạch lại thật vừa đúng lúc rơi vào ta Ký Châu thành bên trong.
Điều này nói rõ hầu ra chính là trong đá chỗ khắc minh chủ a."
Nghe tới Tô Hộ, tên này cửa sĩ ngay cả vội mở miệng trả lời.
Tô Hộ cúi đầu xuống, nghĩ lại sau một lát, lắc đầu, mở miệng nói ra, "Nếu là muốn phản thương, Ký Châu căn bản không có năng lực làm được."
"Ai?
Hầu ra lời ấy sai rồi.
Hiện tại chúng ta có cái này cát vật, có thể rộng hiệu lệnh.
Đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến đây đầu nhập.
Cứ như vậy, ta Ký Châu liền có thể nói là nhân tài đông đúc."
Kia danh môn sĩ lại kéo mà tiếp tục mở miệng đem mình ý nghĩ nói ra ngoài.
Lúc này, Tô Toàn Trung đột nhiên mở miệng nói ra, "Chuyến này không ổn.
Lại bất luận đem tin tức thả ra tính nguy hiểm. Cho dù có người đến đầu nhập vào, nhưng là lấy Ký Châu hiện tại binh lực, cũng căn bản không có biện pháp cùng đại thương chống lại."
"Đại công tử,
triều binh mãi mã sự tình, chúng ta có thể chậm chậm lưu toan.
Hiện tại chỉ cần có nhân tài, ta tin tưởng chúng ta vẫn có năng lực cùng đại thương liều mạng."
Tên này cửa sĩ nghe tới Tô Toàn Trung, vội vàng lại tiếp tục mở miệng nói ra.
Tô Toàn Trung lạnh nhạt lắc đầu, mở miệng nói ra, "Không được.
Cùng đại thương tương bính, Ký Châu căn bản bất kỳ phần thắng nào. Chuyện này ta không đồng ý.
Vậy theo Toàn Trung ngươi nhìn, nên làm cái gì?"
Ngay tại Tô Toàn Trung còn tại cùng cái kia cửa sĩ tranh luận thời điểm, Tô Hộ lạnh nhạt mở miệng hướng Tô Toàn Trung nói.
Nghe tới Tô Hộ, Tô Toàn Trung nghĩ nghĩ, mở miệng hồi phục nói, "Cha,
lấy hài nhi góc nhìn, chúng ta hiện tại hẳn là đem khối này thiên ngoại chi thạch vận chuyển triều đình, sau đó hướng đại vương cho thấy thái độ.
Cứ như vậy, khối này thiên ngoại chi thạch liền cùng Ký Châu không có một chút quan hệ."
Tô Hộ cúi đầu xuống, còn chưa mở miệng làm hồi phục.
Cái kia mới vừa cùng Tô Toàn Trung tranh luận cửa sĩ liền tiến về phía trước một bước, mở miệng nói ra, "Hầu gia,
loại sự tình này có thể ngộ nhưng không thể cầu.
Lần này bỏ lỡ, như vậy chúng ta ngày sau liền không có lý do thích hợp đến phản kháng đại thương."
"Hầu gia, nghĩ lại a."
12.
Chương 161, loạn quải sinh.
Nghe tới cửa sĩ, Tô Hộ ánh mắt tại hắn cùng Tô Toàn Trung trên thân vừa đi vừa về lơ lửng không cố định. Kinh lịch một phen chật vật đấu tranh về sau, Tô Hộ cắn răng, đứng dậy vô bàn một cái, sắc mặt hơi có vẻ nặng nề nhìn xem trong hành lang tất cả mọi người, mở miệng nói ra, "Thương Vương vô đạo,
trên trời rơi xuống ý chỉ tại ta Ký Châu, há có thể không nhận?
Lập tức phái người đi chiêu binh mãi mã,
thuận tiện cáo chi thiên hạ,
ta Ký Châu thụ thiên ý hướng đại thương khởi nghĩa,
kính thỉnh có tài chi sĩ đến đây tương trợ."
"Hầu gia anh minh."
Nghe tới Tô Hộ, ở đây đại bộ phận đều là thần sắc kích động chắp tay hành lễ nói.
Bất quá, Tô Toàn Trung nghe tới Tô Hộ quyết định, chần chờ một phen, hay là mở miệng hướng Tô Hộ nói, "Cha,
chúng ta làm như thế."
"Tốt,
không cần phải nói, ta đã tâm ý đã quyết."
Tô Toàn Trung còn chưa có nói xong,
Tô Hộ liền đánh gay hắn, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng hướng Tô Toàn Trung nói.
Nghe tới Tô Hộ kiên định như vậy, Tô Toàn Trung bất đắc dĩ thở dài một hơi, chắp tay hành lễ hướng Tô Hộ nói, "Đã cha ngươi kiên định như vậy, kia Hải Nhi cũng chỉ có thể toàn lực ủng hộ ngươi."
"Ừm,
tốt,
tất cả giải tán đi,
đi làm bản hầu lời nhắn nhủ sự tình đi."
Tô Hộ nhìn xem Tô Toàn Trung dáng vẻ, nhắm mắt lại nhẹ gật đầu mở miệng nói.
Một đám cửa sĩ cùng Tô Toàn Trung nghe vậy, cùng nhau hành lễ nói, "Thuộc hạ, Hải Nhi, cáo tử."
"Tây Kỳ,
Tây Bá hầu phủ."
Thiên phòng bên trong,
một cái thần thái sáng láng lão giả tay cầm bói toán mai rùa, từ trước mặt trên bàn cầm lấy ba cái ngọc tệ chứa vào mai rùa bên trong.
Càn nạp giáp nhâm khảm nạp mậu, cách nạp mình thổ chấn nạp canh, khôn nạp đất quý tốn nạp tân, cấn nạp bính hỏa đổi nạp đinh.
Lão giả này một bên nhắm mắt lại lay động mai rùa, một bên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trong miệng lẩm bẩm.
Sau một lát, ba cái ngọc tệ từ mai rùa rơi ra ngoài, rơi vào trên mặt bàn. Nghe tới ngọc tệ rơi xuống thanh thúy thanh, lão nhân đột nhiên mở to mắt, hai mắt long lanh nhưng có thần chăm chú nhìn trên mặt bàn ba cái ngọc tệ. Chỉ là nhìn chằm chằm ngọc tệ nhìn trong chốc lát, lão giả này khỏe miệng thế mà bắt đầu tràn ra máu tươi. Rốt cục, lão giả này không kiên trì nổi, phất tay đem ba cái ngọc tệ thu nhập trong tay áo. Tại ba cái ngọc tệ nhập tay áo về sau, lão giả nhíu mày, thì thầm lẩm bẩm, trời cùng hai thế thiên biến năm, cùng bốn đời địa biến sơ, bản cung lục thế tam thế dị, người cùng dạ hồn người biến về, cái này là bực nào quẻ tượng? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Thế gian biến hiện dị quẻ, chẳng lẽ phải có lớn chuyện phát sinh? Ở xa Chiêu Ca thành bên trong, Đế Tân tự nhiên là không biết tại Hiên Viên mộ phần, Ký Châu cùng Tây Kỳ phát sinh những sự tình này. Tại cung Khổng Tiên sau khi thương nghị, rời khỏi mật thất, Đế Tân là xong bước trở lại hậu cung, trực bộ tiến vào mẫu nghi điện. Những cái kia trong điện thị nữ nhìn thấy Đế Tân về sau, liền vội vàng hành lễ tham viếng nói, tham kiến đại vương. Đế Tân hướng các nàng nhẹ gật đầu ra hiệu về sau, liền trực bộ hướng về sau điện đi đến. Đi vào hậu điện, Đế Tân phát hiện không chỉ là Khương thị tại điện, liền ngay cả Ngô Linh cũng ở trong đó. Hai người chính đang tán gẫu, trông thấy Đế Tân về sau, liền vội vàng đứng lên nói, thiếp thân tham kiến đại vương. Đế Tân đem hai người đỡ lên về sau, ngược lại hơi nghi hoặc một chút mở miệng hướng Ngô Linh nói, Linh Nhi, ngươi không thông thạo nghi điện, vì sao lại tới đây? Thiếp thân một người lành nghề nghi điện nhàn đến phát chán, cho nên liền tới đây cùng tỷ tỷ đàm đạo. Nghe tới Đế Tân, Ngô Linh mở miệng cười nói, không thể không nói, Ngô Linh trở thành Đế Tân thê tử về sau, tại Đế Tân trước mặt, di vãng cái chủng loại kia thoải mái cũng không thấy, ngược lại đổi thành một loại ôn nhu hiền lành dáng vẻ. Nhìn xem mặc dù trong tính cách biến không ít, nhưng lại vẫn như cũ có thể duy trì như thế thuần chân nụ cười Ngô Linh, Đế Tân cũng là không khỏi hơi khẽ cười nói, Linh Nhi, thật sự là không nghĩ tới, ngươi cũng có như thế ôn nhu hiền lành một mặt ta. Dương A, bản cô sữa, thiếp thân vốn chính là dạng này. Ngô Linh lại nói đạm một nửa, nhìn một chút Khương Thị về sau, lại chuyển khẩu nói. Nhìn xem Ngô Linh dị dạng, Đế Tân không khỏi quay đầu hướng Khương Thị nói, phu nhân, ngươi có phải hay không ước thúc Linh Nhi cái gì rồi? Phu quân, thiếp thân cũng không có ước thúc muội muội cái gì. Chỉ là muội muội một mực nói nàng không biết vương cung lễ nghi, để thiếp thân dạy nàng, thiếp thân lúc này mới nói cho nàng trong vương cung ứng làm như thế nào xử sự. Nghe tới Đế Tân, Khương Thị còn tưởng rằng Đế Tân sinh khí, liền vội vàng lắc đầu nói, nghe tới cũng không phải là Khương Thị ước thúc Ngô Linh, mà là Ngô Linh tự tìm. Đế Tân bất đắc dĩ cười lắc đầu, đầu tiên là mở miệng hướng Khương Thị nói, phu nhân, không cần như thế, quả nhân cũng không có muốn trách cứ ngươi ý tứ. Bất quá, phu nhân ngươi mặc dù là cái này sau cung chi chủ, nhưng là quả người vẫn là hy vọng, ngươi đừng quá mức đối Linh Nhi cùng Phi Yến các nàng nghiêm ngặt. Dù sao, các ngươi đều là quả nhân người. Phu quân, thiếp thân biết nên làm như thế nào. Phu quân không cần lo lắng thiếp thân sẽ dùng quyền thế khi dễ muội muội các nàng. Khương Thị tự nhiên biết Đế Tân nói là có ý gì, khẽ mỉm cười mở miệng trả lời. Nghe tới Khương Thị, Đế Tân lại là cảm ngộ đến có vợ như thế, còn cầu mong gì ý tứ? Sau đó, Đế Tân lại là mở miệng hướng Ngô Linh nói, Linh Nhi, quả ngươi biết ngươi là hạ người gì, kỳ thật ngươi không dùng tại quả nhân trước mặt làm ra cái bộ dáng này. Vô luận quả nhân là thân phận gì, ngươi đã là quả nhân thế tử, cho nên nói, bảo trì trước kia dáng vẻ là được, tùy tính mà làm, tự nhiên một điểm tốt nhất. Ừm, thiếp thân biết rồi. Nghe tới Đế Tân, Ngô Linh nghe răng mở miệng cười nói. Nhìn xem Ngô Linh dáng vẻ, Đế Tân cùng Khương Thị đều là không nói gì cười một tiếng. Sau khi cười xong, Ngô Linh bỗng nhiên nghiêm mặt, muốn nói lại thôi nhìn xem Đế Tân. Nhìn xem Ngô Linh dáng vẻ, Đế Tân mở miệng nói, làm sao? Linh Nhi, ngươi có chuyện gì không? Đại vương, thiếp thân nghe nói sửa lại án xử sai đại quân bị tập kích. Đây là sự thực sao? Ngô Linh nhìn xem Đế Tân, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng hỏi. Nghe tới Ngô Linh, Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, Linh Nhi, ngươi cùng phu nhân đồng dạng, gọi quả nhân phu quân là được. Sửa lại án xử sai đại quân sát thực bị tập kích, Hoàng lão tướng quân đã chiến tử. Đã như vậy, phu quân, thiếp thân có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng phu quân có thể cho phép ta đi hiệp trợ sửa lại án xử sai đại quân. Nghe tới Đế Tân, Ngô Linh một mặt kiên định nói. Đế Tân nhíu mày, nhìn xem Ngô Linh nghi ngờ mở miệng nói ra, Linh Nhi, ngươi bây giờ cùng quả nhân thành thân không lâu, tại sao phải trở lại trong quân doanh đi? Phu quân, Mộc Kha từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại ta nhập vương cung hưởng phúc, mà nàng lại tại các trường chiến đấu, cái này gọi ta nỡ lòng nào? Sửa lại án xử sai đại quân bị tập kích, Mộc Kha cũng không biết thế nào. Ngô Linh thở dài một hơi, ngữ khí có chút ưu yếu nói. Nghe tới Ngô Linh là đang lo lắng Vương Mộc Kha tình huống, Đế Tân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, thế mà Linh Nhi ngươi lo lắng Vương cô nương, như vậy quả nhân đem nàng gọi trở về đến bồi ngươi chẳng phải được rồi? Ngươi cho rằng như thế nào? 12. Chương 162, sứ mệnh tự do. Nghe tới Đế Tân đề nghị, Ngô Linh cười lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, phu quân, thiếp thân biết Mộng Kha tính cách, nàng thích vô câu vô thúc tự do, cho nên nàng sẽ không đến vương cung, liền xem như đi tới vương cung, Mộng Kha tâm cũng sẽ không lưu tại nơi này. Phu quân, ngươi vẫn là để ta đi. Linh Nhi, theo quả nhân xem ra, chỉ sợ thích vô câu vô thúc tự do không chỉ là vương cô nương một người đi. Vương cung mặc dù có thể hưởng hết thế giới vinh hoa phú quý, nhưng là chung quy là một tòa tơ vàng lồng giam. Quả nhân kỳ thật cũng rất hy vọng tự do, nhưng là quả nhân có không thể không lưu tại nơi này nguyên nhân. Từ người nghĩ mình, nghe tới Ngô Linh, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, thì thầm tự nói đến. Ngô Linh nghe tới Đế Tân, không có lên tiếng, chỉ là yên lặng cúi đầu. Xác thực chính như là Đế Tân nói, không chỉ là Vương Ngọc Kha, liền ngay cả chính nàng cũng không hy vọng bị câu buộc ở đây. Khương Thị nghe tới Đế Tân, mặc dù trong lòng cũng là có một ít bi ai, nhưng là vẫn khẽ mỉm cười, mở miệng hướng Đế Tân trấn an nói, phu quân cũng không cần như thế. Ngươi là đại thương đế vương, trên thân gánh vác quá nhiều. Cái này là sứ mệnh của ngươi. Chậm rãi quen thuộc liền tốt. Ha ha. Chỉ cần quả nhân đem quả nhân nghĩ chuyện cần làm xong xuôi, quả nhân liền sẽ đánh vỡ tòa này lồng giam. Đến lúc đó, quả nhân sẽ mang theo phu nhân cùng Linh Nhi, cùng đi thể nghiệm vậy chân chính vô câu vô thúc tự do. Đế Tân nghe tới Khương Thị, mở miệng cười trả lời. Nghe tới Đế Tân, Khương Thị trên mặt lộ ra động dung thần sắc, nhẹ gật đầu, hàm tình mạch mạch nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra, thiếp thân chờ lấy ngày đó. Ngày đó sẽ không rất xa. Đế Tân than dài một tiếng, im lặng mở miệng nói ra. Một bên Ngô Linh cũng là có chút chờ mong, bất quá, nhưng cũng không có quên chuyện vừa rồi, cho nên liền lại có chút thấp thỏm nhìn xem Đế Tân, mở miệng dò hỏi, phu quân, kia thiếp thân. Ngô Linh còn chưa có nói xong, Đế Tân liền từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Ngô Linh. Nhìn trong tay khối này chính có khắc thương chữ, phản có khắc một con chim lệnh bài màu vàng nóng. Ngô Linh hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, phu quân, đây là quả nhân tùy thân lệnh bài. Thấy này khiến như thấy quả nhân, nghĩ đến Vương không nói bọn hắn còn không có đi xa. Linh Nhi, ngươi mang theo cái này tấm lệnh bài, đuổi theo bọn hắn, sau đó cùng bọn hắn cùng đi hiệp trợ Văn Thái sư đi. Mặc dù chỉ là tạm thời tự do, nhưng là cũng tốt hơn không có. Quả nhân cũng không hy vọng ngươi biến sầu não bất ức. Đế Tân nhìn xem Ngô Linh, khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Có lẽ khác đế vương sẽ không cho phép mình vương phi rời đi vương cung, nhưng là Đế Tân sẽ. Đó cũng không phải một loại vô lý hành vi, tại Đế Tân trong lòng, đối đãi một nữ nhân, muốn không phải đem nàng một mực vây ở bên cạnh mình, mà là tận tâm đi che chở nàng, khiến nàng cảm thấy vui vẻ. Vinh hoa phú quý đối với một cái tu sĩ đến nói chẳng qua là quá khứ mây khói, Ngô Linh thân vì một cái rất có thiên phú tu sĩ, nguyện ý không có chi tiến thủ con đường tu luyện cùng hắn kết vợ chồng duyên phận, nói thật, Đế Tân nói không cảm động kia là giả. Mà lại, không nghĩ quá mức cự buộc Khương Thị cùng Ngô Linh các nàng, kỳ thật cũng là bởi vì Đế Tân đang lo lắng. Bởi vì không biết mình đến cùng có thể thành công hay không phản kháng thánh nhân, cải biến phong thần kết cục. Cho nên Đế Tân đang lo lắng. Nếu như cuối cùng không thành công, Đế Tân biết Khương Thị kết quả của các nàng, dù là sẽ không có người giết các nàng cũng sẽ không sống tạm. Hết thảy, tại Đế Tân xem ra, đây chẳng qua là tại đền bù Khương Thị các nàng đi theo nguy hiểm của mình. Lại nói Ngô Linh biết được trong tay mình khối này lệnh bài màu vàng nóng tác dụng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút lệ nóng doanh trọng, lịch đại đế vương, cái kia là bận tâm mình phi tử cảm thụ. Tại những cái kia đế vương trong mắt, phi tử chẳng qua là bọn hắn mệt nhọc về sau giải trí công cụ thôi. Mà Đế Tân nguyện ý như thế che chở mình, Ngô Linh sao có thể không mừng rỡ, đồng thời cũng biết, mình không có gả lầm người, bất luận di vãng, không để ý ngày sau, đơn thuần bây giờ, Đế Tân tại thành vì một cái minh quân đồng thời cũng rất bận tâm mình. Cái này cũng đã để Ngô Linh cảm thấy rất thỏa mãn. Đế Tân nhìn xem Ngô Linh nơi khỏe mắt kia một giọt châu ánh, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve lấy Ngô Linh khỏe mắt, nhẹ nhàng mở miệng nói ra, "Linh Nhi, làm sao rồi? Làm sao đột nhiên khóc rồi?" "Không khóc, thiếp thân không khóc, cái này chỉ bất quá thiếp thân vui vẻ đưa đến. Cảm ơn ngươi, phu quân." Nghe tới Đế Tân, Ngô Linh lau khô cả nước, nghịch ngậm thẻ lưỡi, hàm tình mạch mạch nhìn xem Đế Tân nói. Nghe tới Ngô Linh, Đế Tân cười cười mở miệng nói ra, "Ngươi ta ở giữa, không cần nói cảm ơn." "Tốt, Linh Nhi, đi nhanh đi, hành quân trên đường cắt phải cẩn thận, có gì cần liền đi phân phó Phương Không nói bọn hắn, không nắm quyền sự tình mình đi làm, biết sao?" "Ừm, biết rồi, kia tiếp thân đi." Ngô Linh nhìn xem Đế Tân cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn xem Khương Thị mở miệng nói ra, "Tỷ tỷ, lần này nhận biết ngươi." Ngô Linh cảm thấy rất vui vẻ, "Đa tạ tỷ tỷ ngươi đối ta như thế chiếu cố." "Muội muội, ngươi ta đều là phu quân thế tử, nên như là thân tỷ muội, chiếu cố ngươi là hẳn là." Khương Thị nghe tới Ngô Linh, khẽ mỉm cười mở miệng nói ra. Ngô Linh nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nói, "Vậy ta liền đi trước, phu quân liền làm phiền tỷ tỷ chiếu cố." "Ừm, đi thôi." Khương Thị nhẹ gật đầu mở miệng hồi phục nói. Sau đó, Ngô Linh liền dẫn Đế Tân tùy thân lệnh bài rời đi. Tại mẫu nghi trong điện, nhìn xem Ngô Linh bóng lưng, cùng một chút cũng không có vẻ lo lắng Đế Tân, Khương Thị không khỏi hướng Đế Tân mở miệng nói ra, "Phu quân, muội muội theo quân xuất chinh, ngươi vì cái gì không có một chút lo lắng thần sắc đâu?" "Ha ha, phu nhân, Linh Nhi nàng thế nhưng là một người nguyên anh kỳ tu sĩ, người bình thường căn bản tổn thương không được nàng, liền xem như có so với nàng lợi hại người xuất hiện, không phải hay là Văn Thái sư bọn hắn ở đây sao?" Nghe tới Khương Thị, Đế Tân cười vài tiếng, trêu tức nhìn xem Khương Thị nói. Nghe tới Đế Tân, Khương Thị bừng tỉnh đại ngộ nói, "Nguyên lai muội muội nàng thế mà là một người tu sĩ a." "Đúng vậy a." "Làm sao? Quả nhân không có nói qua sao?" Nghe tới Khương Thị, Đế Tân gãi gãi đầu không hiểu hỏi. Nhìn xem Đế Tân thần sắc, Khương Thị một mặt oán lo nhìn xem hắn, lắc đầu mở miệng nói ra, "Không có. Phu quân ngươi thế nhưng là chưa hề cùng thiếp thân nói qua liên quan tới muội muội sự tình a?" "Ừm, thật sao?" Nghe tới Khương Thị, Đế Tân cười cười xấu hổ. Khương Thị nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, kia phu quân hôm nay có thể cùng thiếp thân nói một câu đâu.
Ừm.
Đã phu nhân muốn nghe, kia quả nhân liền tới nói lên nói chuyện. Thiếp thân rửa tai lắng nghe. Linh Nhi nàng vốn là một phương sơ tặc, lúc ấy đại quân xuất chinh đông di. Nàng đem Hoàng Phi Hổ bắt giữ.
Cái gì?
Muội muội nàng trước kia thế mà là sơ tặc. Thật đúng là không nhìn ra a. Đối Khương thị cũng không có giấu giếm cái gì. Cứ như vậy tại thời gian trôi qua bên trong, Đế Tân cùng Khương thị nghiêng nói tới đêm khuya. A Di Đà Phật, gần nhất lại bắt đầu nghiêm trị. Tấu chương xong. 12. Chương 163, Đế Tân biết thiên ngoại thạch. Chăn trọc ở giữa, nghiêm nhiên là 7 ngày mà qua. Trong vòng 7 ngày, Đế Tân trừ bồi tiếp Khương thị, chính là đang tu luyện. Công phu không phụ lòng người, rốt cục tại ngày thứ 5, Đế Tân thành công đột phá tới trong Kim Đan kỳ. Có lẽ trong Kim Đan kỳ thực lực, tại trong thế giới phong thần lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Nhưng là, lại là nói minh Đế Tân một mực khát vọng tiến bộ. Cũng không có bởi vì vương cung hưởng thụ mà trầm mê trong đó dừng bước không tiến. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, Hoàng Phi Yến tại Hoàng Cồn an táng về sau, ngày thứ 2 liền trở lại trong vương cung. Một năm kế sách ở chỗ xuân, một ngày kế sách ở chỗ thần. Lúc sáng sớm, mẫu nghi trong điện. Tại Khương thị cùng đi, Đế Tân mặc vào đế bào. Chỉnh lý diện mạo. Khoảng cách lần trước vào triều đã qua 7 ngày, ngày hôm nay chính là Đế Tân lần thứ 2 vào triều thời gian. Rời đi mẫu nghi điện, Đế Tân trực tiếp thẳng hướng Tuyên Đức điện đi đến. Từ bọc hậu cửa mà vào, Đế Tân hít sâu một hơi, đạp lên đế đài, ổn thỏa tại đế vị phía trên. Nhìn xem lần trước cái kia tuyên hướng hòa quan, mở miệng nói ra, đi tuyên chúng thần tiến hướng đi.
Vâng.
Đại vương. Tên kia hoạn quan nghe tới Đế Tân, liền lui lại mấy bước hướng cửa điện đi đến. Văn võ bá quan nhập điện, xếp thành hàng liệt về sau, cùng nhau quỳ xuống hướng Đế Tân tham viếng nói, chúng thần tham kiến đại vương.
Đại vương phúc chí ngàn năm.
Đức nghĩa thiên thu.
Ừm.
Chúng ái khanh bình thân đi. Cho dù đối với loại này tham viếng chi nghị, Đế Tân chẳng hề để ý, nhưng là cái này dù sao cũng là phải làm chi lễ, là vì quy củ, cho nên Đế Tân cũng không có phản đối cái gì. Nghe tới Đế Tân, chúng thần lại là cùng nhau cao giọng la lên, vi thần các loại, cảm ơn đại vương. Lập tức, văn võ bá quan liền nhao nhao đứng dậy. Thấy văn võ bá quan đứng dậy, Đế Tân nhẹ gật đầu, lại tiếp tục mở miệng nói ra, chúng ái khanh nhưng có sự tình khởi bẩm. Nghe tới Đế Tân, văn võ bá quan nhao nhao bốn phía châu đầu ghé tai. Nhìn xem văn võ bá quan phản ứng, Đế Tân ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khiến cái này người thế mà cũng không dám thượng đấu. Rốt cục, đầu tiên có một người nhịn không được ra khỏi hàng, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra, đại vương chẳng lẽ không có nghe được triều đình truyền ngôn sao?
Úc!
Cái gì truyền ngôn? Á tướng có thể nói rõ một phen. Nguyên đến nói chuyện chính là Tỷ Can, nghe tới Tỷ Can, Đế Tân hơi nghi hoặc một chút nhíu mày dò hỏi. Tỷ Can hít sâu một hơi, trầm ngâm một phen chắp tay ôm quyền mở miệng nói ra, đại vương. Hiện tại Chiêu Ca thành bên trong truyền ngôn, thiên ý minh chỉ, đại vương vô đức. Muốn hiện minh chủ thay mặt đế. Sau khi nói xong, Tỷ Can có chút lo lắng bất an nhìn xem sắc mặt bình tĩnh Đế Tân. Tỷ Can cũng không cho rằng, Đế Tân trong lòng cũng cùng mặt ngoài đồng dạng bình tĩnh, bất kỳ cái gì cuồng phong bạo vũ tiến đến trước đó, đều sẽ có một mảnh mặt ngoài tường hòa bình tĩnh. Mà Tỷ Can biết rõ, Đế Tân hiện tại càng là bình tĩnh, liền đại biểu cuồng phong bạo vũ càng thêm mãnh liệt. Nghe tới Tỷ Can, Đế Tân trong đầu đột nhiên dần hiện ra một câu. Ngay sau, tất nhiên sẽ có hiệp đức chi sĩ đến thảo phạt ngươi. Ngươi đại thương tất nhiên khí số tan hết. Câu nói này là Đế Tân ngày ấy trong động, nữ hoa cùng hắn nói, mà vừa mới Tỷ Can nói lời, cùng nữ hoa nói không phải liền là một cái ý tứ sao? Chẳng lẽ ngày ấy mộng cũng không phải là mộng? Mặc dù trong lòng có một chút suy đoán, nhưng là việc cấp bách, hay là cần trước hiểu rõ, cái này truyền ngôn đến cùng là từ địa phương nào truyền đến. Nghĩ tới đây, Đế Tân bất động thanh sắc nhìn xem Tỷ Can, tiếp tục mở miệng nói ra, "A tướng, nhưng dò xét đến truyền ngôn là từ chỗ nào đến? Lại là như thế nào đến sao?" Hồi bẩm đại vương, căn cứ vi thần dò xét, cái này truyền ngôn đến từ Ký Châu. Mà sở dĩ xuất hiện truyền ngôn là bởi vì Ký Châu xuất hiện một khối thiên ngoại thạch. Kia thiên ngoại trên đá có khắc 16 chữ. Truyền ngôn chính là bởi vì kia thiên ngoại trên đá chữ xuất hiện. Nghe tới Đế Tân, Tỷ Can hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Đế Tân tiếp tục bất động thanh sắc nhìn xem Tỷ Can, mở miệng nói ra, trên đá có khắc chữ gì?
Thành thang ảm đạm, thương vương vô đức.
Thiên hạ khi mất, minh chủ có được. Tỷ Can cắn răng, từng chữ nói ra mở miệng hồi phục đến. Nghe tới Tỷ Can hồi phục, Đế Tân cũng đại khái hiểu sự tình nguyên do. Nếu như ngày ấy Đế Tân không phải đang nằm mơ, vậy đã nói rõ khối này cái gọi là thiên ngoại thạch chính là nữ hoa làm ra đến. Bất quá, Đế Tân lại là nghĩ mãi mà không rõ, nữ hoa vì cái gì không có lựa chọn Tây Kỳ, mà là đem kế hoạch trước đặt ở Kỳ Châu. Đương nhiên, Đế Tân trong đầu dần hiện ra một đạo linh quang thoáng hiện, Đế Tân trong lòng không khỏi có chút minh ngộ nói, Kỳ Châu, Tô Đát Kỳ. Ha ha, ta liền nói Kỳ Châu nghe làm sao quen thuộc như vậy, nguyên lai là bởi vì Tô Đát Kỳ a. Xem ra, một số việc cũng không có thay đổi. Tô Đát Kỳ còn là bị kéo vào cái này tranh vào vũng nước đục. Không có thay đổi cũng tốt, biến đổi thì và biến, cảm giác tiên tri, với ta mà nói sự tình biến hóa càng chậm, ta liền càng có thời gian đến bố cục. Bất quá, nghĩ đến nữ hoa không chỉ có tại nữ hoa miếu bên trong dùng quái phong để hãm hại hắn, hiện tại càng là mặt dày vô sỉ làm ra cái gọi là thiên ngoại thạch, Đế Tân không khỏi giận quá thành cười, lúc đầu Đế Tân coi là nữ hoa tốt xấu là nhân tộc chi mẫu, có tôn nghiêm của mình, ứng sẽ không phải dùng thủ đoạn gì bên ngoài đến cố ý nhằm vào hắn.
Nhưng là, Đế Tân vạn vạn không nghĩ tới, nữ hoa lại có thể không có hạ tuyến đến loại tình trạng này, trả đũa, cường hoành vặn vẹo sự thật. Mà Tuyên Đức Điện văn võ bá quan, lại là bị Đế Tân loại này tiếng cười bị hủ không nhẹ. Tỷ Can cứng rắn ngẩng đầu lên ra, nhìn xem Đế Tân nói, "Đại vương, làm sao rồi?" "Ha ha, không có việc gì. Quả nhân chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến một người, không nghĩ tới, thiên địa bên trong lại có như thế mặt dày vô sỉ người." Đế Tân sau khi cười xong, trong mắt tràn ngập lanh quang mở miệng nói ra. Nhìn xem Đế Tân ánh mắt, Tỷ Can cũng không hỏi người kia là ai. Đế Tân đã nói là thiên địa bên trong, liền đã nói rõ người kia không là phàm nhân. Mà lại Đế Tân cũng không có minh xác nói ai. Cái này liền đại biểu cho liền xem như Đế Tân cũng muốn đưa cho người kia một chút mặt mũi. Sau đó, nghĩ nghĩ, Tỷ Can lại mở miệng nói ra, "Đại vương, kia liên quan tới truyền ngôn sự tình nên xử lý như thế nào?" Tỷ Can nói như vậy, chính là đang biến tướng hỏi Đế Tân định xử lý như thế nào Ký Châu. Nghe tới Tỷ Can, Đế Tân cúi đầu xuống nghĩ lại về sau, mở miệng hướng Tỷ Can mở miệng nói ra, "Phái người đi ngăn chặn truyền ngôn rộng tán. Còn có, hạ lệnh, Chiêu Ca thành bên trong không được nghị luận nữa việc này. Kẻ trái lệnh, xử trọng phạt. Về phần Ký Châu, dám thả ra dạng này truyền ngôn, nếu như quả nhân đoán không sai, bọn hắn chỉ sợ đã có tạo phản manh mối đi." "À tướng, bất kỳ một cái nào thời đại, truyền ngôn ảnh hưởng đều là rất lớn, cho nên Đế Tân nhất định phải đem lần này truyền ngôn áp chế xuống, không thể để cho nó hỏa loạn dân tâm. Tiếp theo mới là đối phó lần này truyền ngôn kẻ cầm đầu, Ký Châu." Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Tỷ Can bất đắc dĩ thở dài một hơi, gật đầu mở miệng trả lời, "Hồi đại vương, Ký Châu hiện tại đã toàn diện giới nghiêm, hơn nữa còn thông qua khối kia thiên ngoại thạch hướng về thiên hạ rộng phát hiệu lệnh, Trinh Chiêu có tài năng hạng người, phía dưới sẽ có một cái nhiệm vụ, có thể rút hai cái võ tướng. Hạ võ đã quyết định là một cái, còn có một cái tại suy nghĩ, mọi người có thể nhiều hơn để ý thấy nha." Tấu chương xong. 12. Chương 164, ngự giá thân trinh. Nghe tới Tỷ Can, Đế Tân đông nhiên đứng dậy, mở miệng nói ra, "Tốt một cái Ký Châu, tốt một cái Tô Hộ. Chỉ vì một khối lai lịch không rõ thiên ngoại thạch, liền dám muốn tạo phản. Xem ra, hắn muốn tạo phản, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày." Đúng lúc này, tại Đế Tân trong đầu cư trú ngộng, đông nhiên mở miệng nói ra, "Túc chủ, phát động tùy thời nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ?" Mặc dù còn không có biết rõ ràng nhiệm vụ đến cùng là thế nào bị phát động, nhưng là, trải qua mấy lần trước nhiệm vụ, Đế Tân đã phát hiện một chút nội dung nhiệm vụ quy luật. Nhiệm vụ một khi bị sở thả, như vậy nội dung nhiệm vụ nhất định chính là gần muốn phát sinh sự tình. Cho nên, Đế Tân cho rằng, nhiệm vụ lần này nội dung nếu như đoán không lầm, hẳn là liên quan tới Ký Châu sự tình. Bất quá, cho dù đoán được nội dung nhiệm vụ là liên quan tới Ký Châu, nhưng là Đế Tân lại cũng vẫn còn không biết rõ nhiệm vụ cụ thể là cái gì. Mộng. Tiếp nhận nhiệm vụ. Dù sao Ký Châu tạo phản sự tình là nhất định phải xử lý, vô luận nhiệm vụ cụ thể là muốn làm gì, Đế Tân đều quyết định đem nhiệm vụ lần này tiếp xuống. Nghe tới Đế Tân, Mộng trầm mặc một lát, lập tức liền mở miệng nói ra, "Túc chủ, nhiệm vụ lần này nội dung là ngự giá thân trinh Ký Châu. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng là 200 điểm tích lũy. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, Túc chủ tu vi về không, quay về phàm nhân." "Ồ, Mộng, nhiệm vụ lần này ban thưởng làm sao như thế lớn? Ta nhớ được lần trước cùng thái sư xuất trình, điểm tích lũy căn bản không có lần này nhiều như vậy đi. Đồng dạng tính chất nhiệm vụ, vì sao lại xuất hiện loại biến hóa này? Mà lại thất bại trừng phạt, thế mà so mấy lần trước nghiêm trọng nhiều như vậy." Nghe tới Mộng, Đế Tân nhíu mày, không hiểu dò hỏi. Mộng hít sâu một hơi, xem thường hướng Đế Tân mở miệng nói ra, "Hiện tại có thể nói đại kiếp đã bắt đầu. Ký Châu chính là kiếp số kiếp nổ. Đây là Túc chủ cải biến vận mệnh bước đầu tiên, một bước trước từng bước trước. Cho nên, lần này hệ thống mới cho ra tốt như vậy ban thưởng, cũng tăng lớn trừng phạt cường độ, vì chính là thúc dục Túc chủ." "Túc chủ còn có khác nghi vấn sao?" Đế Tân đơn giản sáng tỏ mở miệng hướng Mộng trả lời, "Không có." Sau đó, Mộng liền không nói chuyện, một lần nữa trở lại trạng thái yên lặng. Tại Mộng trầm mặc về sau, Đế Tân không khỏi khóa lông mày nhỏ nhắn, trải qua tâm trí thủy biến, Đế Tân đã sớm không phải vừa tới phong thần thế giới, không hiểu thế sự mao đầu tiểu tử. Trải qua vừa mới Mộng giải thích, Đế Tân phát hiện hệ thống giống như tại khắp nơi vì hắn suy nghĩ, từng bước một để hắn có thể tại phong thần bên trong sống sót mạnh lên. Đế Tân không rõ, hệ thống làm như vậy đến cùng tại mưu đồ gì. Đế Tân cũng không cho rằng, hệ thống lựa chọn mình, thật tựa như Mộng nói như vậy, là bởi vì duyên. Mặc dù trong lòng vạn phần nghi hoặc, nhưng là Đế Tân biết những vấn đề này, còn không phải hỏi thời điểm, hệ thống đã muốn giúp hắn mạnh lên, vậy đã nói rõ hệ thống nhất định là có chuyện gì cần Đế Tân đi trợ giúp nó, mà trợ giúp hệ thống tiền đề, chính là khi đó Đế Tân đã có thực lực cường đại. Đế Tân tin tưởng, chỉ cần mình thực lực, bị hệ thống tán thành về sau, không dùng Đế Tân mở miệng, hệ thống liền sẽ tự mình nói ra. Hết thảy mê đoàn, chỉ cần có được thực lực cường đại, mê đoàn nguyên nhân gây ra liền sẽ tự mình nổi lên mặt nước. Lại bất luận những này, Đế Tân tại Tuyên Đức Điện nói dứt lời về sau, văn võ bá quan liền trầm mặt lại. Tiếp nhận xong nhiệm vụ, nhìn xem vẫn như cũ ở vào không nói một lời trạng thái bên trong văn võ bá quan. Đế Tân tiếp tục đứng thẳng mở miệng nói ra, đã hắn Tô Hộ dám tạo phản, kia quả nhân tự nhiên là dung không được hắn như thế phát triển tiếp. Quả nhân muốn lại lập 10 vạn đại quân đi sửa lại án xử sai. Chúng ái khanh có gì dị nghị không? Chúng thần cũng không dị nghị. Nghe tới Đế Tân, chúng văn võ bá quan đều có chút bất đắc dĩ mở miệng hồi phục đến. Tô Hộ chính là Ký Châu lợi, văn võ bá quan tất nhiên có cùng hắn giao hảo hạng người. Nếu là Tô Hộ phạm chuyện gì khác, những cái kia cùng hắn giao hảo quan viên, có lẽ sẽ đứng ra vì hắn giải vây một phen. Nhưng là, hiện tại Tô Hộ tạo phản chi tâm, đã là người qua đường đều biết, cho dù văn võ bá quan cùng tiến nói, cũng cải biến không được sự thật này. Huống chi tạo phản sự tình, lịch triều lịch đại từ trước đến nay không có khoan thứ ví dụ, hết thảy vì tạo phản người giải vây, đều sẽ mang theo đồng mưu chi tội, những cái kia cùng Tô Hộ giao người tốt, cái nào dám đứng ra a. Chúng quan hồi phục xong về sau, Hoàng phi Hổ lại là đột nhiên ra khỏi hàng, hướng Đế Tân chắp tay hành lễ mở miệng nói ra, "Đại vương, vi thần nguyện chờ lệnh, mang binh đi sửa lại án xử sai Ký Châu." Nghe tới Hoàng phi Hổ, Đế Tân cũng không có lập tức mở miệng, mà là lặng lặng nhìn hắn. Mà Tỷ Can thấy Đế Tân cũng không có mở miệng nói chuyện, thanh khục một tiếng, nhìn xem Hoàng phi Hổ, mở miệng nói ra, "Hoàng phi Hổ, lão phu nhớ được, cha ngươi cùng Tô Hộ quan hệ không tầm thường. Mà ngươi lại xưng kia Tô Hộ một tiếng thúc phụ, lần này ngươi chờ lệnh lãnh binh, sẽ không phải là dự định nhường đi?" "Hồi á tướng, hướng chính là triều sự, tư vị tư đã, những này phi hổ hay là phân rõ. Phi hổ tuyệt đối sẽ không nhường. Tất nhiên đem Tô Hộ mang về, giao cho đại vương xử lý." Nghe tới Tỷ Can, Hoàng phi Hổ sắc mặt không nên mở miệng nói ra. Tỷ Can đang muốn tiếp tục mở miệng, lúc này Đế Tân khoát tay áo, nhìn xem hai người, mở miệng nói ra, "Tốt, không dùng tranh luận. Lần này, quả nhân dự định tự mình xuất chinh." "Cái gì?" "Đại vương, ngự giá thân chinh can hệ trọng đại, nhìn đại vương nghĩ lại a. Trong triều không thể không quân, chẳng qua là một cái Tô Hộ, đại vương hoàn toàn có thể để người khác mang binh đi sửa lại án xử sai Ký Châu a." Nghe tới Đế Tân, Tỷ Can cũng không tại cùng Hoàng phi Hổ tranh luận, vội vàng đứng ra liệt đến, chắp tay hành lễ hướng Đế Tân khuyên nhủ đạo. Nghe tới Tỷ Can, Hoàng phi Hổ cùng văn võ bá quan cũng là cùng nhau gật đầu ca ngợi, nhìn đại vương trịnh trọng nghĩ lại a. Đế Tân phất phất tay nhìn xem văn võ bá quan, tiếp tục mở miệng nói ra, "Đầu tiên là một cái Viên Phúc Thông, hiện tại lại tới một cái Tô Hộ. Nếu là quả nhân lần này không cho những người khác điểm nhan sắc nhìn xem, chỉ sợ còn sẽ có người khởi binh tạo phản. Giới lúc thiên hạ đại loạn, lại nên làm như thế nào?" "Cái này, đại vương nói hình như quả thật có chút đạo lý." Lời tuy như thế, chỉ bất quá đại vương ngự giá thân chinh sự tình. Nghe tới Đế Tân, văn võ bá quan nhao nhao châu đầu ghé thai nghị luận ầm ĩ. Đế Tân nhìn xem chúng thần, vung lên đế bào ống tay áo, tiếp tục mở miệng nói ra, "Tốt, quả tâm ý người đã quyết. Lần này quả nhân phải đi Ký Châu. Ngày mai, liền điểm binh 10 vạn, xuất chinh sửa lại án xử sai. Chúng thần cần tuân đại vương ý chỉ." Văn võ bá quan thấy đã ngăn không được Đế Tân, vạn phần rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là chắp tay hành lễ hồi phục đến. Đế Tân nhẹ gật đầu, nhìn một chút Tỷ Can cùng Thương Dung, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Quả nhân xuất chinh thời khắc, liền không thiết lập triều sự, hết thảy công việc tạm thời giao cho á tướng cùng thủ tướng xử lý. Nếu là có không thể quyết đoán sự tình, có thể lên sách Ký Châu nói cho quả nhân." Tạ đại vương tín nhiệm tri ân. Nghe tới Đế Tân, Tỷ Can cùng Thương Dung cùng nhau tạ ơn đạo. Canh một dâng lên, canh hai có thể sẽ tối nay. Tấu chương xong. 12. Chương 165, Viên Hồng chợt hiện triều đình. Nhìn xem Tỷ Can cùng Thương Dung tạ ơn chi lễ, Đế Tân chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó lại nhìn xem Hoàng phi Hổ, nghĩ nghĩ, Đế Tân mới lên tiếng nói, "Hoàng phi Hổ, ngày mai ngươi cùng quả nhân cùng đi xuất chinh đi." Tạ đại vương nghe tới mình cũng có thể cùng đi, Hoàng phi Hổ nhẹ gật đầu, chắp tay hành lễ hồi phục đến. Đế Tân lại tiếp tục hướng văn võ bá quan mở miệng nói ra, "Chúng ái khanh nhưng còn có chuyện khác thượng tấu. Hồi bẩm đại vương, vi thần chờ vô sự khởi bẩm." Văn võ bá quan cúc tay không người hành lễ hồi phục. Đế Tân nhẹ gật đầu, hướng cái kia tuyên hướng hoàng quan nhẹ gật đầu ra hiệu. Hoàng quan hiểu ý, thanh cục một tiếng, cao giọng la lên, "Bái triều, vi thần chờ cung tiễn đại vương." Tại văn võ bá quan nhìn chăm chú phía dưới, Đế Tân không coi ai ra gì, bình thản ung dung rời đi tuyên đức điện. Từ tuyên đức điện mà ra, Đế Tân cũng không có trực tiếp về hậu cung, mà là bốn phía tìm một kiện thường phục, rời đi vương cung. Đế Tân dự định đi ra xem một chút, Chiêu Ca Thành bên trong bị lời đồn đại kia làm thành bộ dáng gì. Tại Chiêu Ca Thành bên trong, Đế Tân tay cầm một thanh bạch phiến, như là một cái không có việc gì phú gia công tử, bốn phía quay trở ra. Trên đường đi, Đế Tân không ít nghe tới liên quan tới Ký Châu Thiên Ngoại Thạch, Tô Hộ khởi binh tạo phản sự tình. Đi tới, Đế Tân bỗng nhiên phía trước giống như rất náo nhiệt, bước nhanh đi về phía trước mấy bước. Chen vào đám người bên trong, Đế Tân trông thấy một cái ăn mặc rất giàu quý nam tử, ngay tại đối một người mặc áo vải nam tử quyền đấm cước đá. Đế Tân vô ý thức liền cho rằng, đây nhất định lại là nhà nào ngoan cố tử đệ, tại trận thế khi dễ lao bách tính. Nhíu mày Đế Tân, đang muốn mở miệng ngăn cản. Đồng nhiên, đám người bạo phóng ra một mảnh âm thanh ủng hộ. "Đánh thật hay." "Tốt." "Đánh chết tên xúc sinh này." "Ha ha." "Ngày bình thường ỷ vào mình biết chút ra lông công phu, liền sẽ khi dễ chúng ta những người bình thường này, hiện tại gặp trở ngại đi." Nghe tới mảnh này âm thanh ủng hộ, Đế Tân ngược lại là có chút không rõ ràng cho lắm. Trong lòng thầm nghĩ, làm sao? Chẳng lẽ cùng ta nghĩ không giống? Cái này phú quý tử đệ, cũng không phải là đang cố ý ỷ thế hiếp người. Trong lòng nghĩ hoặc, lòng hiếu kỳ điều khiển, Đế Tân dùng tay lôi kéo đứng tại bên cạnh mình một người, mở miệng nói ra, "Vị huynh đệ kia, đây là có chuyện gì à?" "Nha, bị đánh người kia chúng ta đều gọi hai bệnh chốc đầu, bởi vì sẽ một chút công sức, ngày bình thường không ít khi dễ chúng ta. Hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tên xuất sinh này, thế mà trắng trợn cướp bóc vị công tử này. Cũng may vị công tử này cũng là một người lợi hại." Thuần thục, liền đem cái này hai bệnh chốc đầu đánh ngã xuống đất. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, cái kia bị Đế Tân hỏi người, cũng không quay đầu lại mở miệng nói ra. Sau một lát, tên kia phú gia công tử dừng tay. vậy xem bách tính cũng là top 5 top 3 kết bạn rời đi. Nhìn xem đã bị đánh hôn mê hai bệnh chốc đầu, Đế Tân lạnh hừ một tiếng, đối nó bỏ mặc. Sau đó, nơi này cũng chỉ còn lại có Đế Tân cùng tên kia phú gia công tử. Đế Tân huy động bạch phiến, nhìn xem tên kia phú gia công tử, ra ngoài hảo tâm mở miệng nói ra, vị huynh đài này, mặc dù ngươi không có làm sai, nhưng là nơi này dù sao cũng là Triều Ca thành náo nhiệt chi địa, ta đối với ngươi hay là mau chóng rời đi đi. Bằng không, một hồi tuần thành quân coi giữ đến, ngươi coi như không tốt giải thích. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Bất quá, ai làm lấy chịu? Ta nếu là đi, kia những người dân này chẳng phải là sẽ thay ta bị liên lụy. Tên kia phú gia công tử nghe tới Đế Tân, lắc đầu mở miệng nói ra. Nghe tới tên này phú gia công tử, Đế Tân nhíu mày, mở miệng nói ra, huynh đài làm sao lại nghĩ như vậy? Tuần quân nếu là bắt không đến người, tự nhiên cũng liền rời đi. Làm sao lại liên lụy bách tính đâu? Thật sao? Thế nhưng là ta nghe nói, thế gian. Khu khu. Người nơi này đều là không phải không phân. Chỉ cần có phạm nhân pháp, nếu như bắt không đến kẻ cầm đầu, những quân đội kia liền sẽ cầm bách tính cho đủ số A. Tên kia phú gia công tử nghe nói Đế Tân, hơi nghi hoặc một chút lắc đầu. Mặc dù tên này phú gia công tử đem thế gian hai chữ này, nói rất thấp, nhưng là Đế Tân hay là nghe tới, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, thế gian. Xem ra người này không là phạm nhân A. Đồng thời, Đế Tân cũng là mở miệng tiếp tục nói, làm sao lại thế? Huynh đại ngươi đây là nghe ai nói? Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ A. Đúng rồi. Còn không có hỏi huynh đài tên của ngươi đâu. Nha. Ta gọi Viên Hồng. Nghe tới Đế Tân, tên kia phú gia công tử chẳng hề để ý mở miệng nói ra. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân không khỏi có chút kinh hãi. Phong thần nguyên tắc bên trong có một cái gọi là Viên Hồng, chính là tứ đại linh hầu một trong thông tí Viên Hầu, thực lực tối thiểu cũng tại kim tiên chi vị, mà lại cùng Dương Tiễn đồng dạng, tu luyện chính là bát cửu huyền công nhục thân 10 phần cường hãn. Bất quá, vì để tránh cho nhận lầm người, Đế Tân hay là tiến một bước thăm dò tính mở miệng hỏi, cái kia không biết Viên Hồng huynh, gia trụ phương nào a? Nha. Nhà ta ngay tại Mai Sơn, chân núi trong làng. Viên Hồng nghe tới Đế Tân, chớp mắt, tiếng nói nhất chuyển mở miệng hồi phục. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân đã hoàn toàn xác định thân phận của hắn, hắn chính là thông tí Viên Hầu. Viên Hồng, phổ thông bách tính còn có thể tin tưởng. Nhưng là, Đế Tân kiến thức rộng rãi, Mai chân núi một cái thôn nhỏ bên trong, làm sao lại có người xuyên được như thế phú quý? Đế Tân cười cười, cũng không có nói rõ phá Viên Hồng thân phận, mà là mở miệng tiếp tục nói, kia Viên Hồng huynh, ngươi triều bái ca là cần làm chuyện gì? Nha. Mai Sơn nơi đó quá nhàm chán. Ta nghe nói Triều Ca thành rất náo nhiệt, cho nên liền đến chơi một chút. Đúng rồi. Ngươi biết tên của ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Viên Hồng nghe tới Đế Tân, không quan trọng cười cười mở miệng nói ra. Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, cười cười mở miệng nói ra, nhà. Là ta thất lễ. Ta gọi Đế Tân. Sở dĩ dám báo ra tên thật, là bởi vì Đế Tân biết, Viên Hồng ở Lâu Sơn Lâm, không chú chuyện thiên hạ, khẳng định không biết hắn. Mà lại, coi như Viên Hồng thật biết hắn, kia thì thế nào, Đế Tân đã quyết định đem Viên Hồng thu nhập dưới trướng. Viên Hồng nghe tới Đế Tân danh tự, nhíu mày, sau một lát, mở miệng nói ra, Đế Tân, tốt tên quen thuộc. Tựa như là Đường Triều Đại Vương danh tự a. Ai? Ngươi có phải hay không cùng Đại Vương một cái tên a? Ha ha, không sai. Đế Tân mở miệng cười nói, đồng thời trong lòng cũng thầm nghĩ, cái này Viên Hồng đến cùng là thật ngốc hay là chẳng a? Không nói cùng Đế Vương danh tự đồng dạng, có thể không có thể còn sống sót. Chính là họ Đế, liền đã đại biểu là Đế Vương a. Nghe tới Đế Tân thừa nhận, Viên Hồng cười nhìn xem Đế Tân, tiếp tục mở miệng nói ra, ha ha, chơi thật vui, không nghĩ tới tên của ngươi thế mà cùng Đại Vương đồng dạng. Cha mẹ của ngươi, thật đúng là sẽ cho ngươi đặt tên a. Thế mà lên một cái cùng đương triều Đại Vương đồng dạng danh tự. Không nên hỏi Đế Tân vì cái gì mới ra cung, liền gặp Viên Hồng, cũng đừng hỏi Viên Hồng vì cái gì xuất hiện. Tấu chương xong. 12. Chương 166, cùng Viên Hồng trò chuyện với nhau. Ha ha. Đúng a. Đế Tân trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói. Mặc dù Viên Hồng mặt bên trên biểu hiện rất tốt, nhưng là Đế Tân vẫn là nhìn ra đến, trên mặt của hắn đã từng thoáng hiện qua một tia rất không tầm thường mất tự nhiên. Cái này đã nói lên, Viên Hồng đã biết thân phận của hắn, hiện tại chỉ bất quá giả vờ ngây ngốc thôi. Nhìn xem Đế Tân bình thản ung dung dáng vẻ, Viên Hồng lúng túng gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, cái kia, huynh đài, nếu như không có sự tình, ta liền đi trước một bước. Dứt lời, Viên Hồng liền quay người chuẩn bị rời đi. Làm sao? Viên Hồng huynh không phải mới vừa nói ai làm nấy chịu sao? Coi như những cái kia tuần quân sẽ không liên lụy bách tính, chẳng lẽ Viên Hồng huynh liền không có ý định cùng bọn hắn giải thích một phen sao? Đế Tân hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem Viên Hồng, mở miệng nói ra. Lúc trước Đế Tân cho rằng Viên Hồng chẳng qua là một người bình thường, vì ngăn ngừa hắn trọc phiền phức, lúc này mới mở miệng nhắc nhở hắn rời đi. Hiện tại biết Viên Hồng thân phận chân thật, Đế Tân lại làm sao có thể tùy tiện liền phóng túng hắn rời đi đâu. Viên Hồng nghe tới Đế Tân, dừng lại chuẩn bị rời đi bước chân, xoay người nhìn Đế Tân, cũng không nói lời nào. Đúng lúc này, tuần thành thủ quân đến rồi. Dẫn đầu thống lĩnh đứng xa xa nhìn Đế Tân cùng Viên Hồng hai người, liền mở miệng hét to nói, phía trước hai người kia, đứng ở nơi đó không nên động. Nghe tới cái này tuần thành thủ quân thống lĩnh, Đế Tân cùng Viên Hồng cũng không để ý tới, chỉ là lặng lặng đứng thẳng. Thấy Đế Tân cùng Viên Hồng đứng ở nơi đó bất động, tên kia thống lĩnh trong lòng không khỏi âm thầm mừng rỡ thầm nghĩ, xem ra ta khí chẳng còn là rất lớn nha, chỉ là quát một tiếng, liền đem hai người kia bị hù không dám núp đích. Lại là thật tình không biết, vô luận là tại Đế Tân trong mắt, hoặc là tại Viên Hồng trong mắt, hắn đều chẳng qua là một con tôm tép nhãi nhép, căn bản để không nổi để ý tới hứng thú. Tên kia tuần thành thủ quân thống lĩnh, âm thầm đắc ý trong chốc lát, mới mang theo sau lưng tướng sĩ, bước nhanh hướng Đế Tân cùng Viên Hồng đi đến. Tên này quân coi giữ thống lĩnh đi đến Đế Tân bên người, nhìn xem Đế Tân cùng Viên Hồng, vênh báo tự đắc mở miệng quát, hai người các ngươi, vừa rồi chuyện gì xảy ra? Đều cho ta từng cái bên trên báo lên. Đế Tân cũng không có mở miệng nói chuyện, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài, nhấc tay đặt ở tên kia tuần thành thủ quân thống lĩnh trước mặt. Không giống với cho Ngô Linh khối kia lệnh bài màu vàng nóng, Đế Tân lần này lấy ra là một khối màu đen phiến phái. Phía trên trừ một cái đế chữ, cái khác cái gì cũng không có khác. Cho Ngô Linh tấm lệnh bài kia, đại biểu cho đế vương đích thân tới, là nhà nước thân phận. Đế Tân hiện trong tay khối này, hoàn toàn là hắn tư nhân thân phận lệnh bài. Tên này tuần thành thủ quân thống lĩnh, cũng là tính kiến thức rộng rãi, tin tức linh thông. Biết Đế Tân lệnh bài trong tay, đại biểu cho cái gì? Lúc này, cũng không có mập mờ, vội vàng dẫn đầu sau lưng tướng sĩ, hai đầu gối quỳ xuống, chắp tay báo quyền hành lễ hướng Đế Tân tham viếng nói, chúng thuộc hạ tham kiến đại vương. Những người này thân phận so bách tính muốn cao một chút, nhưng lại cũng không có tư cách tại Đế Tân trước mặt xưng thần. Chỉ có thể nói một câu thuộc hạ. Cũng không để ý tới những này tuần thành thủ quân, Đế Tân đem lệnh bài thu vào, lạnh nhạt nhìn xem Viên Hồng. Hiện tại đã đem thân phận làm rõ, Đế Tân ngược lại là muốn nhìn một chút, Viên Hồng còn thế nào tiếp tục giả bộ nữa. Nhìn xem Đế Tân ánh mắt, Viên Hồng bất đắc dĩ thở dài một hơi, không mình hành lễ nói, không nghĩ tới ngươi thế mà là đại vương, là Viên Hồng thất lễ. Nhìn đại vương thứ tội. Mặc dù là vì hành lễ, nhưng là Viên Hồng cũng không có đem mình thế thái buông xuống. Tại Viên Hồng xem ra, Đế Tân chẳng qua là một cái nhân gian đế vương, cùng hắn tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ, cho Đế Tân hành lễ, đã là Viên Hồng lớn nhất cấp bậc lễ nghĩa. Tên kia thống lĩnh nghe tới Viên Hồng, đang chuẩn bị tại Đế Tân trước mặt biểu hiện một phen, quát lớn một chút Viên Hồng. Nhưng là, nhìn thấy Đế Tân trên mặt bình tĩnh như trước, tên kia tuần thành thủ quân liền biết Viên Hồng thân phận nhất định không tầm thường, nếu là người bình thường dám đối một cái đế vương dạng này, tên kia tuần thành thủ quân thống lĩnh cho rằng, Đế Tân nhất định không sẽ bình tĩnh như vậy. Đế Tân nghe tới Viên Hồng, nhíu mày nhìn xem Viên Hồng nói, "Viên Hồng, ngươi biết quả nhân thân phận, chẳng lẽ ngươi liền thật cho rằng quả nhân đoán không ra thân phận của ngươi sao? Cho tới bây giờ, còn có giả vờ tiếp tất yếu sao?" Đại vương đang nói cái gì? Viên Hồng không rõ. Viên Hồng chẳng qua là một cái dân quê, nào có cái gì thân phận a? Viên Hồng giả trang ra một bộ nghi ngờ biểu lộ, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng còn tưởng rằng Đế Tân là tại hù hắn, muốn bộ thân phận của hắn ra. Cho nên, liền dự định tiếp tục giả vờ ngây ngốc xuống dưới. Lừa dối quá quan. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân bất đắc dĩ lắc đầu, đến trình độ này, Viên Hồng thế mà còn đang thử thăm dò hắn. Thở dài một hơi, Đế Tân đi đến Viên Hồng bên người, dùng đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm, mở miệng nói ra, thông tí Viên Hồng. Mai Sơn thất quái đứng đầu. Viên Hồng, không biết quả nhân đoán đúng hay không a? Đại vương hiểu lầm, Viên Hồng không biết cái gì thông tí Viên Hồng. Mà lại Mai Sơn bên trên làm sao lại có yêu quái a? Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng biến sắc, nhưng là lập tức liền khôi phục lại, nghi ngờ mở miệng hỏi. Mặc dù không biết Đế Tân đến cùng muốn làm gì, nhưng là Viên Hồng cũng không muốn liền bởi vì chính mình chơi tâm ra tới một lần, liền nhiễm lên phàm trần tục sự. Vì kế hoạch hôm nay, Viên Hồng có thể nghĩ tới biện pháp, cũng chỉ có thể giả vờ ngây ngốc. Nghe tới Viên Hồng hay là không thừa nhận, Đế Tân rơi vào đường cùng, chỉ là nhẹ nhàng mở miệng từng chữ nói ra nói, Bát Cửu Huyền Công. Cái gì? Ngươi làm sao lại biết Bát Cửu Huyền Công? Chuyện này chính là lục quái cũng không biết. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng nhíu mày nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra. Đế Tân cười cười, nhìn xem Viên Hồng mở miệng nói ra, làm sao? Hiện tại thừa nhận rồi. Như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là còn quả nhân hảo hảo nói một chút rồi? Tốt. Nhiều người ở đây, tìm một chỗ an tĩnh. Ta Viên Hồng hảo hảo cùng ngươi nói một chút. Nếu là không cho ta một lời giải thích, dù là ngươi là cái này đại thương đế vương, ta cũng làm cho ngươi chịu không nổi. Viên Hồng chăm chú nhìn Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra. Đế Tân gật đầu cười, mở miệng nói ra, tốt. Sau đó, Đế Tân liền xoay người, hướng những cái kia tuần thành thủ quân mở miệng nói ra, tốt. Các ngươi lui xuống trước đi đi. Quả nhân còn có chuyện phải làm. Đại vương, muốn hay không chúng thuộc hạ hiệp trợ? Tên kia tuần thành thủ quân thống lĩnh nghe tới Đế Tân, con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra. Đế Tân nheo mắt lại, nhìn xem hắn, mở miệng nói ra, không dùng. Làm tốt chính các ngươi bản chức là được. Còn có, đừng dùng quyền lực của mình đi khi dễ bách tính. Quả nhân cho các ngươi quyền lực là để các ngươi bảo hộ bách tính, mà không phải ức hiếp bọn hắn. Thông qua vừa rồi tên này tuần thành thủ quân thống lĩnh kia vênh váo tự đắc ngữ khí, Đế Tân đã cảm thấy hắn là một cái không xứng chức thống lĩnh, cho dù hắn không có khi dễ qua bách tính, cũng nhất định lấy công quyền đi hành lễ sự tình. Cho nên, lúc này mới mở miệng cảnh cáo. Thấu chương xong. 12. Chương 167, Lục Cự Nhân hôn tộc nghiệt chủng. Liền lên nghe tới đế vương cảnh cáo, tên kia tuần thành thủ quân thống lĩnh vội vàng dập đầu nói, cẩn tuân đại vương nói lệnh. Thuộc hạ vạn vạn không dám đi ức hiếp bách tính sự tình. Đế Tân lạnh hừ một tiếng, cũng không có tiếp tục nói hết, mang theo Viên Hồng liền rời đi. Nên nói Đế Tân đều nói, nếu như tên này tuần thành thủ quân thống lĩnh thật đi ức hiếp bách tính sự tình, coi như Đế Tân không biết, không ra tay với hắn, như vậy những người khác trông thấy, khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc. Một người làm việc, rất nhiều người đang nhìn, không phải là đúng sai, tự có luận xử. Từ náo tập mà ra, Đế Tân cũng không có mang theo Viên Hồng trở lại vương cung, mà là trinh bước đi thẳng, hướng người nghe ngóng Lục Cự Nhân phủ đệ ở nơi nào. Một người bị đế vương ban thưởng phủ đệ, khẳng định là sẽ lưu truyền sôi sùng sục. Mà lại, Lục Cự Nhân lớn như vậy khổ người, phủ đệ của hắn tự nhiên là tốt hơn nghe ngóng. Hướng người hỏi tham gia Lục Cự Nhân phủ đệ, Đế Tân không có dừng lại, lập tức liền dẫn Viên Hồng hướng Lục Cự Nhân phủ đệ đi đến. Nhìn xem cửa trên đầu thủ điện phủ tướng quân khối kia biển, Đế Tân không khỏi cười lắc đầu, Lục Cự Nhân không thông phàm lễ, tự nhiên là sẽ không làm như thế một khối biển. Nghĩ đến cũng biết, cái này nhất định là Thương Dung cho thu được đi. Sau khi cười xong, Đế Tân gõ vang cửa phủ, chỉ bất quá rất lâu sau đó, cửa phủ mới bị mở ra. Mở cửa là một cái đã cao tuổi lão giả. Nhìn xem tên này yếu đuối lão giả, Đế Tân mở miệng nói ra, đi hướng nhà ngươi lão gia thông báo, liền nói cố nhân tới thăm. Đại nhân nghĩ đến còn không biết đi. Cái này trong phủ có rất ít người đến, mà lại lão gia nhà ta không thông tiếng người, không có cái gì hảo hữu, ngẫu nhiên trong phủ người tới, lão gia đều rất vui vẻ. Cho nên, vô luận đại nhân ngài có phải là lão gia bạn cũ, đều không cần thông báo. Ngài trực tiếp theo tiểu lão nhân tiến đến liền tốt. Lão giả nghe nói Đế Tân, cười lắc đầu, mở miệng hồi phục đến. Theo lão giả tiến vào Lục Cự Nhân phủ đệ về sau, Đế Tân phát hiện, nơi này thế mà không có một cái người hầu, không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên tiếng mở miệng nói ra, nơi này không phải thủ điện phủ tướng quân sao? Làm sao liền ngươi một cái người hầu tại? Khụ khụ. Đại nhân lại nghe tiểu lão nhân tinh tế nói tới, lão gia nhà ta chính là bị đại vương tại triều bên trên ban cho thủ điện đại tướng quân, mà lại còn để thủ tướng đại nhân tự thân vì lão gia tìm như thế một tòa phủ đệ. Thủ tướng đại nhân kỳ thật cũng vì lão gia tìm rất nhiều người hầu. Bất quá, nghĩ đến lão gia trời sinh tính cổ quái, thường xuyên tại nửa đêm phát ra quái gào. Cho nên, ngắn ngủi mấy ngày, trong phủ hạ nhân liền đều đã chạy hết. Nghe tới Đế Tân, tên này thủ điện phủ tướng quân bên trong duy nhất một cái người hầu, cung cung kính kính mở miệng nói ra. Biết được trong phủ hạ nhân nguyên lai đều là bị Lục Cự Nhân dọa đi, Đế Tân không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi theo lão giả đi. Về phần Đế Tân vì cái gì không có hỏi Lục Cự Nhân vì sao lại phát ra quái gào, là bởi vì Đế Tân minh bạch, lão giả này cũng khẳng định không biết là nguyên nhân gì. Thời chung phải do người buộc chung, muốn biết chuyện này nguyên nhân gây ra, còn cần đi làm mặt hỏi Lục Cự Nhân. Lão giả mang theo Đế Tân cùng Viên Hồng đi trong chốc lát, dừng ở hậu viện. Xoay người hướng Đế Tân mở miệng nói ra, đại nhân, lão gia nhà ta ngay ở phía trước cách đó không xa. Tiểu lão nhân còn muốn cho lão gia đi làm ăn, liền cáo lui trước. Đế Tân lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tại lão giả đi về sau, Đế Tân Vương mới mở miệng hướng Viên Hồng nói, có phải là nghĩ mãi mà không rõ, quả nhân vì cái gì không trực tiếp mang theo ngươi đi vương cung? Là có chút không rõ. Ta là yêu, ở bên ngoài cùng với ta trò chuyện với nhau, nếu như ta nổi giận, ngươi thế nhưng là có nguy hiểm tính mạng. So ra mà nói, vương cung có hoàng khí, ta căn bản không dám ra tay. Ở nơi đó, mới là đối ngươi có lợi địa phương. Viên Hồng nghe tới Đế Tân, gãi đầu mở miệng hồi phục. Đế Tân cười lắc đầu, mở miệng nói ra, dám cùng ngươi tại vương cung chi bên ngoài đàm. Là bởi vì quả nhân tin tưởng, ngươi nhất định sẽ đối quả nhân chủ đề có hứng thú. Mà lại, quả nhân tin tưởng, chúng ta đàm xong sau, ngươi lập tức liền sẽ về đảo núi đem cái khắc lục quái mang đến, uy phục quả nhân. Cho nên, có hay không tại vương cung đàm, không có gì khác biệt. Ha ha. Thật sao? Vậy ta rửa mắt mà đợi, nhìn xem ngươi đến tột cùng có thế nào một con miệng. Bất quá, hay là nhắc nhở ngươi một câu, cho dù ngươi nói thiên hoa loạn truy, đừng quên, chúng ta là yêu, yêu giả. Đỉnh thiên lập địa, sẽ không dễ dàng hướng một người thân phục. Viên Hồng nghe tới Đế Tân, âm dương quái khí mở miệng nói ra. Đế Tân lạnh nhạt cười, mở miệng nói ra, lời tuy như thế, thế nhưng là, yêu nếu là thân phục, như vậy bản tính điều khiển, bọn họ có phải hay không sẽ tuyệt đối trung tâm? Hừ. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng lạnh hừ một tiếng, xem như ngầm thừa nhận Đế Tân, nhưng là đồng thời nhưng cũng đang bày tỏ, Đế Tân không có khả năng để hắn thân phục. Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, không nói nữa. Trực bộ hướng vừa rồi lão giả kia chỉ phương hướng đi đến. Viên Hồng thấy thế, cũng không cam chịu thua đi theo. Đi sau một lát, Đế Tân liền trông thấy Lục Cự Nhân. Bất quá, không giống với trước đó như thế áo không đủ che thân, hiện tại Lục Cự người đã mặc vào áo vải. Xem ra, hẳn là cố ý có người vì hắn làm. Mặc dù vật liệu không tốt, nhưng cũng lớn nhỏ vừa người. Nhìn xem người mặc áo vải, ngẩng đầu ngẩn người Lục Cự Nhân, Đế Tân chợt nhớ tới, hôm nay vào chiều, Lục Cự người thật giống như không có hộ điện. Nghĩ tới đây, Đế Tân sắc mặt không khỏi đen lại. Bước nhanh đi hướng Lục Cự Nhân, đi đến Lục Cự Nhân sau lưng, Đế Tân đi lên chính là một cước. Đế Tân trời sinh thần lực, mặc dù Lục Cự Nhân da dày thịt béo, nhưng là vẫn cảm thấy có người tại đá hắn. Giống. Gầm nhẹ một tiếng, Lục Cự Nhân xoay người lại. Phát hiện là Đế Tân về sau, Lục Cự Nhân vội vàng hướng sau nhảy mấy bước, kính sợ nhìn xem Đế Tân. Đế Tân còn chưa mở miệng nói chuyện, Viên Hồng liền đi lên phía trước, vươn cằm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn xem Lục Cự Nhân mở miệng nói ra, đây là bộ hạ của ngươi. Cái này là nhân tộc. Làm sao nhìn thân hình của hắn, giống chúng ta yêu tộc bản thể đâu? Không đúng. Chưa nghe nói qua yêu tộc còn có giống hắn dạng này tộc loại a. Thân có nhân thể, tương tự yêu tộc. Chẳng lẽ là một cái hôn tộc nhiệt chủng? Hôn tộc nhiệt chủng? Không nghĩ tới ngươi Viên Hồng còn kỳ thị nhân yêu luyến. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân trêu tức nhìn xem hắn mở miệng nói ra. Viên Hồng không quan trọng cười cười, mở miệng nói ra, người lại như thế nào? Yêu lại như thế nào? Mến nhau lại như thế nào? Ta Viên Hồng há lại loại kia câu nệ tiểu tiết người. Chỉ bất quá, hôn tộc nhiệt chủng là yêu tộc bên trong đối những cái kia tử nhân cùng yêu sinh ra tới hải tử xưng hô thôi. Ta cảm thấy bản thân ngược lại là không có cái gì kỳ ý. Nghe tới Viên Hồng trả lời, Đế Tân đầu đầy mồ hôi dịn. Đều gọi nghiệt chủng, còn tự cho là đúng nói không có kỳ ý, yêu tộc lý niệm thật đúng là kỳ lạ. Bất quá, có lẽ thật giống Viên Hồng nói. Chẳng qua là yêu tộc quen thuộc xưng hô như vậy nhân tộc cùng yêu tộc sinh ra tới hải tử. Bản thân thật không có cái gì kỳ thị ý tứ. 12. Chương 168, Viên Hồng xuất thủ, lục cự nhân có thể mở miệng. Dù sao, đế vương hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là cảm giác yêu tộc thế giới, hắn thật không rõ. Một chút thời gian về sau, Đế Tân hít sâu một hơi, nhìn cách đó không xa lục cự nhân, mở miệng nói ra, lục cự nhân. Khiến này, ngươi vì sao không có vào chiều sớm? Còn có, ngươi cũng đã biết, ngươi nửa đêm ra quái gạo. Đã đem trong phủ hạ nhân đều dọa chạy rồi. Giống. 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 Nghe tới Đế Tân kia tràn ngập uy nghiêm quát lớn chí ngôn, lục cự nhân ngay cả mang thủ mang cước loạn thả ra tiếng giống, làm hồi phục. Ngừng. Nói đều là thứ gì a? Nghe tới lục cự nhân cái này không có kết cấu gì có thể nói tiếng giống, Đế Tân phất phất tay, có chút phiền chán nói. Lục cự nhân nghe nói Đế Tân, sợ hãi rụt rè lui lại mấy bước, không còn dám ra tiếng giống. Nhìn xem lục cự nhân cái này sợ hãi rụt rè dáng vẻ, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hiện tại lục cự nhân cái gì cũng tốt, chính là từ khi có chết tướng lệnh về sau, lục cự nhân thật giống như mười phần e ngại hắn. Cái này khiến không biết nguyên nhân người trông thấy, còn tưởng rằng Đế Tân đối lục cự nhân làm qua cái gì cực kỳ bi thảm sự tình đâu. Lắc đầu, Đế Tân xoay người, nhìn xem Viên Hồng, mở miệng nói ra, "Viên Hồng, ngươi nhưng có biện pháp để hắn nói chuyện?" "Ừm." Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng đầu tiên là sửng sở. Sau đó, Viên Hồng trực tiếp thẳng hướng lục cự nhân đi đến. Thấy Viên Hồng từng bước một hướng mình tới gần, lục cự trong lòng người cảm thấy mười phần bất an, không khỏi thả ra từng tiếng gào thét. "Giống, giống, giống." Lục cự nhân tiếng giống như là một cái sấm rền tại vang lên bên hai. Đế Tân nhíu mày đang muốn mở miệng, để lục cự nhân an tĩnh lại thời điểm. Viên Hồng xuất thủ, bộ pháp không nhanh không chậm. Viên Hồng nghe tới lục cự nhân tiếng giống về sau, đột nhiên hướng lục cự nhân phương hướng phất tay. Sau đó, lục cự nhân liền nằm trên đất, không chỉ có không có tiếp tục gầm rú, mà lại cũng không động đậy. Nếu như không phải lục cự nhân mắt vẫn mở, Đế Tân đều cho là hắn đã chết. Tại Viên Hồng phất tay trong nháy mắt đó, Đế Tân phảng phất trông thấy từ trên không xuất hiện một con to lớn bàn tay, thoáng qua liền mất liền đập vào lục cự nhân trên thân. Kia bàn tay đến nhanh, biến mất càng nhanh. Toàn bộ quá trình ngay cả thời gian một hơi thở đều không có. Đế Tân còn cho là mình nhìn lầm. Bất quá, nghĩ đến Viên Hồng thân phận, Đế Tân liền biết, kia bàn tay sắp thực xuất hiện qua. Mà lại, chính là Viên Hồng thi pháp lấy ra. Thông tí Viên Hồng, cầm Nhật Nguyệt, co lại Thiên Sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộ. Một trường ngàn dặm, thoáng qua liền mất. Một bước chuyến đi, xúc điệu thành thốn. Vừa rồi kia bàn tay, thoáng qua liền mất liền rơi vào lục cự nhân trên thân, cái này không phải liền là Viên Hồng thân là thông tí Viên Hồng bản mệnh thần thông mà. Lại bất luận Đế Tân ý nghĩ trong lòng, tại lục cự nhân nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy về sau, Viên Hồng rất nhanh liền đi tới bên cạnh hắn. Nhìn xem nghiến răng nghiến lợi lục cự nhân, Viên Hồng cười cười, ngồi xổm người xuống, sờ lấy lục cự đầu người, mở miệng nói ra, "Đại gia hỏa, nhất định phải ta xuất thủ, ngươi mới có thể an tĩnh lại sao?" Dứt lời, Viên Hồng tay đột nhiên đặt tại lục cự đầu người bên trên, từng đạo linh khí chui vào lục cự người thân thể bên trong. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại lục cự nhân, cảm giác có đồ vật tiến vào trong thân thể của mình, dùng hết toàn lực, muốn đứng dậy, lại là căn bản đứng không dậy nổi. Viên Hồng nhìn xem lục cự nhân phản ứng, mỉm cười lạnh nhạt mở miệng nói ra, "Mọi người tốt, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi." Viên Hồng trong lời nói, khó tránh khỏi có chút uy hiếp ý tứ, lục cự nhân nghe tới Viên Hồng về sau, đình chỉ phản kháng, con mắt nước mắt lưng tròng nhìn xem Đế Tân. Bị lục cự nhân dùng ánh mắt như vậy nhìn xem, chính là Đế Tân đều cảm giác da đầu có chút nha, bất quá, Đế Tân ngược lại là không có ngăn cản Viên Hồng. Sau một lát, Viên Hồng thu tay lại, đứng dậy, nhìn xem Đế Tân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Không phải hoành xương không có luyện hóa, mà là cái này to con trong cổ họng có một đoàn trọc khí, đến khiến cho hắn không thể nói chuyện bình thường." "Ồ, vậy ngươi có biện pháp giải quyết sao?" Đế Tân vốn đang coi là Viên Hồng sẽ giúp lục cự nhân giải quyết vấn đề, lại không nghĩ rằng Viên Hồng chỉ là dò xét một chút. Bất quá, Đế Tân tin tưởng, đã Viên Hồng biết lục cự người không thể nói chuyện nguyên nhân, liền nhất định có phương pháp giải quyết. Quả nhiên, đang nghe Đế Tân về sau, Viên Hồng lộ ra một bộ mười phần vẻ mặt nhẹ nhõm, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra, "Đối ta Viên Hồng đến nói, chuyện này dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá, ta tại sao phải giúp hắn, hoặc là nói, ta tại sao phải giúp ngươi?" Tiếng nói đột chuyển, Viên Hồng khiêu khích nhìn xem Đế Tân. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân một mặt không quan trọng mở miệng nói ra, "Ngươi có thể lựa chọn không giúp. Cái này là quyền tự do của ngươi. Quả nhân không có cái năng lực kia ép buộc ngươi." Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng phảng phất cảm giác mình dùng hết toàn lực một quyền, đánh vào mềm nhũn trên đông. Căn bản không có đưa đến nửa điểm tác dụng. Bất quá, tính cách quật cường Viên Hồng, hay là không cam tâm nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, "Ngươi chẳng lẽ không nghĩ để cái này cái đại gia hỏa mở miệng nói chuyện sao?" "Đương nhiên." Quả nhân rất hy vọng lục cự nhân có thể mở miệng nói chuyện, bất quá, so sánh dưới, quả nhân không hy vọng có người đến dùng chuyện này cùng quả nhân bàn điều kiện. Mà lại, đại thương năng nhân dị sĩ sao mà nhiều cũng tại. Coi như ngươi Viên Hồng không xuất thủ, chẳng lẽ quả nhân liền sẽ không tìm người khác tới để Lục cự nhân mở miệng nói chuyện sao? Đế Tân trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn xem Viên Hồng mở miệng hồi phục đến. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng đại mộng mới tỉnh. Tại cùng Đế Tân lúc gặp mặt, Viên Hồng liền vô ý thức ném đi thân phận của hắn, cho rằng Đế Tân chỉ là một cái bình thường phàm nhân, cho nên lúc này mới không tự chủ thả cao tư thái của mình. Nhưng là bây giờ nghe Đế Tân, Viên Hồng mới biết mình trước đó hành vi là cỡ nào ngu xuẩn, đem tư thái của mình thả so một cái đế vương còn muốn cao. Đây không phải ngu xuẩn lại là cái gì? Cho dù Đế Tân là một phàm nhân, nhưng là hắn lại là đại thương đương triều chi chủ, thủ hạ năng nhân dị sĩ, chỉ sợ có không ít đều so Viên Hồng lợi hại. Nghĩ tới đây, Viên Hồng trên mặt không khỏi cảm giác được đau rát. Vô hình trăng bước, chí mạng nhất. Nhìn xem Viên Hồng phản ứng, Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu. Đế Tân quả thật rất muốn hiện tại liền đem Viên Hồng thu nhập trong trướng, nhưng là đối với Viên Hồng loại này không ai bị nổi, từ cao tự phụ tính cách, Đế Tân cảm thấy mình hay là cần thiết chèn ép một chút hắn. Dù sao, nếu như Viên Hồng quy phục về sau, hay là loại tính cách này, không để hắn vào trong mắt, kia Đế Tân muốn hắn thì có ích lợi gì? Có được một cái thực lực cao cường, nhưng lại không đem mình để vào mắt bộ hạ, Đế Tân cảm thấy chẳng bằng đổi tới một cái đối với hắn tuyệt đối trung tâm người bình thường. Viên Hồng không nói một lời xoay người sang chỗ khác, nhìn xem Lục cự nhân, thở dài một hơi, huy trưởng đập vào Lục cự nhân trên lưng. Sau đó, liền xoay người, nhìn xem Đế Tân mở miệng nói ra, "Thương Vương, cái này coi như là làm ta Viên Hồng đưa cho ngươi lễ gặp mặt đi." Đại mộng mới tỉnh, Viên Hồng đem đối Đế Tân xưng hô cũng từ ngươi cải biến thành Thương Vương. Là thời điểm để Đế Tân thành là chân chính đế vương. Cho dù thánh nhân, cũng không có tư cách để ta buông xuống mình tư thái, bởi vì ta là thiên hạ này vương, là cái này đại thương đế, Đế Tân. 12. Chương 169, tôn nghiêm không thể buông xuống. Nhìn nhất nhanh chương tiết liền lên, nhất nhanh chương tiết liền lên, nhất nhanh chương tiết liền lên, nghe tới Viên Hồng đối với mình xưng hô bên trên chuyển biến, Đế Tân biết mục đích của mình đã tới. Nhìn xem cung kính Viên Hồng, Đế Tân hài lòng nhẹ gật đầu. Đại vương. Nghe tới một tiếng này còn không phải rất nhuần nhuyễn thanh âm, Đế Tân hơi có chút ngạc nhiên quay đầu, nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Lục cự nhân. Chính như Đế Tân suy nghĩ, vừa rồi kia một tiếng đại vương chính là xuất từ Lục cự nhân miệng. Không dám, nhìn xem Lục cự nhân vẫn như cũ không thể động đậy, Đế Tân liền lại mở miệng hướng Viên Hồng nói, "Viên Hồng, có thể đem ngươi pháp thuật áp chế tán đi, để Lục cự nhân đứng lên đi." Nghe tới Đế Tân, cùng Lục cự nhân đứng rất gần Viên Hồng, lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Vung tay lên, Lục cự trên thân người áp chế liền biến thành hư vô. Cảm giác trên người mình nhẹ không ít, Lục cự nhân đột nhiên nhảy lên, nhảy vào giữa không trung, huy quyền hướng Viên Hồng đỉnh đầu đục đi. Dừng tay. Nhìn xem Lục cự nhân thế mà hướng Viên Hồng công kích, Đế Tân không khỏi hét lớn đến. Đây cũng không phải Đế Tân sợ Lục cự nhân đem Viên Hồng kích thương, mà là Đế Tân minh bạch Viên Hồng thực lực, Lục cự nhân một quyền này xuống dưới, chỉ sợ thụ thương liền là chính hắn. Lục cự nhân nghe tới Đế Tân muốn dừng tay, nhưng là từ giữa không trung mà hạ cái chủng loại kia rơi lực, khiến cho hắn căn bản không dừng được. Lục cự nhân nắm đấm rất nhanh liền hiện tại Viên Hồng trên đỉnh đầu, Viên Hồng một mặt lạnh nhạt nhìn xem Đế Tân, đồng thời trong tay trái dương đem Lục cự nhân nắm đấm đo lấy. Lòng vượt bùn đất, lúc này liền bị Viên Hồng giẫm ra một đôi trầm hậu dấu chân. Viên Hồng quát lạnh một tiếng, nắm chắc Lục cự nhân nắm đấm, cánh tay trái dùng sức huy động, Lục cự người lập tức tựa như cùng một khỏa lung lay muốn đổ cỏ nhỏ, tại không trung không ngừng xoay quanh. Sau một lát, Viên Hồng mãnh lực đem Lục cự nhân ném về Đế Tân phương hướng. Bình. Một tiếng rơi xuống, bị Viên Hồng ném qua đến Lục cự nhân, tại Đế Tân bên chân bên trên ném ra một cái hố to. Bất quá, bởi vì khống chế vô cùng tốt, Đế Tân ngược lại là không có nhận đến một điểm tác động đến. Làm cản. Viên Hồng, ngươi đây là đang hướng quả nhân thị uy không thành. Lúc đầu coi là Viên Hồng chỉ là sẽ đối Lục cự nhân nhỏ trừng phạt một phen, nhưng là lại không nghĩ rằng, vừa rồi công kích, kém chút lan đến gần mình. Cái này làm Đế Tân giọng nói chuyện bên trong, cũng có tức giận. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng đầu tiên là hướng Đế Tân đi một thức xin lỗi lễ, sau đó, liền đứng thẳng người, nhìn xem Đế Tân nóng vội mà nói mở miệng nói ra, "Thương Vương, ta Viên Hồng tính ngươi là nhân gian chi chủ, cho nên có thể đem dáng người của ta buông xuống, cho ngươi tôn trọng. Nhưng là, cái này lại không có nghĩa là, ta có thể bị một con kiến hôi khiêu khích, mà không hoàn thủ. Đây là tôn nghiêm của ta, không có người có thể trả đạp. Quản tốt bộ hạ của ngươi, bằng không lần sau ta liền tuyệt đối sẽ không lại hạ thủ lưu tình." Viên Hồng trong giọng nói mặc dù có áy náy, nhưng là càng nhiều hơn chính là thể hiện ra hắn loại kia kiếm kiếm bất khuất ngông nên. Giờ phút này, Đế Tân đập lên mình tay. Hắn tán đồng Viên Hồng, một người có thể buông xuống dáng người của mình, nhưng lại không thể buông xuống tôn nghiêm của mình. Không có tôn nghiêm, người liền không có tư tưởng của mình. Đế Tân cần một cái đối với hắn tôn kính, mà lại không phải một bộ không có mình tư tưởng cái sắc không hồn bộ hạ. Không thể không nói, hiện tại Viên Hồng đã có trở thành Đế Tân bộ hạ điều kiện. Về phần Đế Tân có thể hay không đem hắn thu nhập dưới trướng, đây chính là một cái khác nói. Đập xong tay về sau, Đế Tân nửa ngồi xổm người xuống bên trên, nhìn xem tại cái hố bên trong không ngừng phục nguyên thương thế Lục cự nhân, mở miệng nói ra, "Lục cự nhân, ngươi cũng biết sai." "Đại vương, ta biết sai." Nghe tới Đế Tân, nằm tại cái hố bên trong Lục cự nhân, ấp úng mở miệng nói ra. Có chết tướng lệnh áp chế, Lục cự nhân bản năng phản ứng chính là nên hợp Đế Tân. Nhưng là, kỳ thật chính hắn căn bản không biết mình sai ở đâu. Đế Tân nghe tới Lục cự nhân hồi phục, cười nhạt một tiếng, tiếp tục mở miệng hướng hắn nói, "Vậy ngươi sai ở đâu rồi?" "Cái này, ta sai tại công kích vừa rồi người kia." Nghe tới Đế Tân vấn đề này, Lục Cự Nhân trong lúc nhất thời thế mà trả lời không được. Bất quá, hay là gắt gao biện xuất một cái lý do. Đế Tân nhìn xem Lục Cự Nhân, lắc đầu mở miệng nói ra, "Không. Công kích viên hồng ngươi không có sai. Người khác đều trèo lên đầu ngươi. Ngươi phấn khởi phản kháng, đây là hẳn là. Nhưng là, tại vừa rồi loại kia địch ta không rõ tình huống dưới, ngươi liền xuất thủ, không thể không nói, làm như vậy căn bản không sáng suốt." "Được rồi, không nói. Nói đến ngươi cũng nghe không hiểu. Ngay sau, trải qua chiến đấu, ngươi liền sẽ tự mình lĩnh ngộ." "Tốt, hiện tại ngươi nói cho quả nhân, hôm nay triều sự, ngươi vì sao không có đi Tuyên Đức Điện vào triều?" "Triều sự? Đại vương, cái gì là triều sự a?" Nghe tới Đế Tân, Lục Cự Nhân bị làm có chút mơ mơ màng màng. Đế Tân cắn răng, nhìn xem Lục Cự Nhân. Làm nửa ngày, gia hỏa này thế mà liền hướng sự tình là cái gì cũng không biết. Hít sâu một hơi, Đế Tân nhìn xem Lục Cự Nhân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Triều sự chính là văn võ bá quan hướng quả nhân thượng tấu thông báo, nói cho quả nhân các nơi xảy ra đại sự gì. Rõ chưa?" Lục Cự Nhân nghe tới Đế Tân, đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vội vàng vàng lắc đầu. Đế Tân nhìn xem Lục Cự Nhân, trong lòng thật là vì Lục Cự Nhân trí thông minh cảm thấy sầu lo. Túi đầu trầm ngâm sau một lát, Đế Tân bất đắc dĩ mở miệng hướng Lục Cự người nói, "Ngươi không cần quản triều sự là cái gì. Ngươi chỉ cần ghi nhớ, từ giờ trở đi, về sau số 7 ngày, ngày thứ 7 đi vương cung. Tiến vào vương cung, đi theo văn võ bá quan đi là được. Rõ chưa?" "Ừm. Đúng rồi. Đại vương, vương cung ta ngược lại là nhận biết, chính là ta lần trước xuất hiện địa phương đúng không?" Nhìn xem Đế Tân gật đầu biểu thị tán đồng, Lục Cự Nhân thử lên miệng nở nụ cười, lại tiếp tục mở miệng nói ra, "Vương cung ta biết làm sao đi. Thế nhưng là, đại vương, cái này 7 ngày đếm như thế nào a?" Nghe tới Lục Cự Nhân, Đế Tân trong đầu duy nhất ý nghĩ, ngay tại lúc này từ trên trời bổ một đạo lôi xuống tới, đem Lục Cự Nhân đánh chết. Trước kia Đế Tân một mực vì làm sao cùng Lục Cự Nhân câu thông mà cảm thấy phiền não. Hiện tại là có thể cùng Lục Cự Nhân trao đổi, nhưng là cùng Lục Cự Nhân nói mấy câu, Đế Tân đều nghĩ dừng lại bóp chết hắn. Trong gió sốc xếp, Đế Tân lấy lại tinh thần, nhìn xem Lục Cự Nhân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đem tay của ngươi vươn ra." Nghe tới Đế Tân, Lục Cự người lập tức làm theo vươn hai tay. Nhìn xem Lục Cự Nhân cái này một hai bàn tay to, Đế Tân dùng sức đem một cái trong đó đầu ngón tay cong trở về, sau đó chỉ vào Lục Cự Nhân một cái tay khác thứ hai chỉ mở miệng nói ra, "Mỗi sáng sớm, ngươi đem mình một cái đầu ngón tay cong trở về, đến cái này đầu ngón tay cong trở về ngày ấy, chính là ngươi nhập vương cung chi ngày. Rõ chưa?" Lục Cự Nhân nghe tới Đế Tân, không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu. Nhìn xem Lục Cự Nhân dáng vẻ, Đế Tân bất đắc dĩ thở dài một hơi, quay người mở miệng hướng Viên Hồng nói, "Viên Hồng, đã ngươi có thể để cho hắn mở miệng nói chuyện, vậy có thể hay không đem hắn trí lực tăng lên?" 12. Chương 170, Viên Hồng tự biết thân ở giữa nhân quả. Viên Hồng nhíu mày nhìn một chút Lục Cự Nhân, lắc đầu mở miệng nói ra, "Trải qua vừa rồi kiểm tra, ta hiện cái này cái đại gia hỏa trong đầu, bày biện ra chính là trống rỗng. Nói cách khác, hắn hiện tại liền như là một cái vừa ra đời anh hải. Nếu là muốn tăng lên trí lực, cũng chỉ có thể từng bước một đến dạy hắn." "Thật sao? Nói cách khác hiện tại Lục Cự Nhân, như là một tờ giấy trắng sao?" "Bất quá, dạng này cũng tốt. Không có bất kỳ cái gì sắp thái giấy trắng, muốn để hắn biến thành màu gì đều có thể." Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân thì thầm lẩm bẩm nói. Thính lực phi phàm Viên Hồng nghe tới Đế Tân, không khỏi hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi, "Thương vương, giấy trắng là vật gì? Sắc thái cùng nhan sắc, lại là cái gì?" "Ồ, một chút tạp vật mà thôi, không đề cập tới cũng được. Còn có, Viên Hồng, ngươi chẳng lẽ không biết, chưa người khác cho phép, liền nghe lén người khác nói chuyện, là rất không có lễ nghi một loại hành vi sao?" Đế Tân đứng lên, nhìn xem Viên Hồng, chậm rãi mở miệng nói ra. Viên Hồng nghe nói Đế Tân, không quan trọng cười cười, mở miệng nói ra, "Nghe lén? Không, ta cũng không có nghe lén. Chỉ là thanh âm của ngươi, mình truyền đến lỗ tai của ta bên trong thôi. Ha ha, tùy ngươi nói thế nào đi. Hiện tại quả nhân cảm thấy có thể cùng ngươi ngồi xuống, hảo hảo nói chuyện." Nhìn Viên Hồng một chút về sau, Đế Tân lại xoay người hướng nằm tại cái hố bên trong Lục Cự Nhân, mở miệng phân phó nói, "Lục Cự Nhân, ngươi lui xuống trước đi đi." "Vâng, đại vương." Nghe tới Đế Tân phân phó, Lục Cự Nhân chật vật từ cái hố bên trong bò xuất hiện, đứng dậy một bước dừng lại rời đi. Thực lực tạo nên chênh lệch, nếu là đổi lại người khác đem Lục Cự Nhân ném xuống đất, Lục Cự Nhân hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Chỉ bất quá, xuất thủ là Viên Hồng. Lục Cự Nhân cùng Viên Hồng chênh lệch, liền như là cách biệt một trời. Cho nên, đến bây giờ, Lục Cự Nhân cũng không có triệt để khôi phục thương thế. Đây là Viên Hồng hạ thủ lưu tình, nếu là Viên Hồng dùng hết toàn lực, Đế Tân hoàn toàn có lý do tin tưởng, Lục Cự Nhân hiện tại khẳng định đã chết. Tiện tay một kích, chưa hết nửa phần chi lực, liền có thể đem Lục Cự Nhân đánh thành dạng này. Cái này khiến Đế Tân nhìn về phía Viên Hồng ánh mắt bên trong cũng xuất hiện một tia cuồng nhiệt. Đợi Lục Cự Nhân sau khi đi xa, Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, mở miệng nói ra, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi liền muốn cùng quả nhân dạng này ngừng chân mà đứng nói chuyện lâu?" Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng cười cười, hướng Đế Tân đi đến. Tại khoảng cách Đế Tân hai bước phân chia địa phương, Viên Hồng ngừng lại. Phất tay, trước mặt hai người liền xuất hiện một trương bàn đá cùng hai cái băng ghế đá. Đế Tân không chút khách khí ngồi xuống, sau đó nhìn Viên Hồng mở miệng nói ra, "Ngồi đi. Đào khách thành chủ, những vật này đều là ta thi pháp lấy ra. Thương vương, ngươi thật đúng là
Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng ngồi xuống, hơi có chút im lặng nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra. Đế Tân cười cười, nhìn xem Viên Hồng mở miệng nói ra, biết đánh cờ không?
Ồ, là người sơn dã, toàn bằng đánh cờ đến đánh thời gian. Lại là chưa từng nghĩ, đường đường nhân gian đế vương, thế mà cũng sẽ những này đồ chơi nhỏ.
Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng hơi có chút ngoài ý muốn mở miệng hô. Dứt lời, không đợi Đế Tân mở miệng, Viên Hồng liền thi pháp biến ra bản cờ và quân cờ. Đế Tân trước mặt quân cờ là đen, Viên Hồng thì là trắng. Nhìn xem trước mặt mình quân cờ, dường như vì đáp lại Viên Hồng, Đế Tân mở miệng nói ra, đánh cờ cũng có bác dịch chi đạo ẩn vào trong đó. Thiên địa vì bàn, chúng sinh vì tử, đen trắng tranh chấp, đánh cờ người lại ở phương nào? Dứt lời, Đế Tân tay cầm quân cờ, như trong tay mang theo có mưa gió chi thế, hắc tử kết thúc, trong bàn cờ ương một cái tiêu điểm, dưới ánh mặt trời, biến như mộng như ảo. Bác dịch chi đạo, thiên địa, chúng sinh bác dịch. Lại là không nghĩ tới, Thương Vương lại có như thế thông triệt lý niệm. Điểm này, Viên Hồng không bằng ngươi.
Tốt,
những này ta Viên Hồng cũng không hứng thú. Thương Vương, hiện tại có thể cùng ta nói một chút, ngươi cũng biết Bát Cửu Huyền Công sao? Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng lắc đầu, lấy đó không rõ. Đồng dạng, Viên Hồng cũng là tay cầm bạch tử, không giống với Đế Tân khí thế loại này rào rạt là tử. Viên Hồng là tử, lộ ra thường thường vô thường. Bạch tử rơi vào bàn cờ bên cạnh vây phía trên. Nhìn xem Viên Hồng, Đế Tân cười cười, mở miệng nói ra, năm đó, ngươi từ một cái tã lót hải nhi kia lấy được Bát Cửu Huyền Công, tự có thông tí Viên Hầu huyết mạch ngươi, lúc ấy liền minh bạch Bát Cửu Huyền Công bất phàm, cho nên liền bắt đầu tu luyện Bát Cửu Huyền Công. Quả nhân nói rất đúng không đúng?
Không sai.
Bát Cửu Huyền Công xác thực bất phàm. Chỉ bất quá ta muốn biết, ngươi là làm sao biết chuyện này? Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng meo lại đã nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra. Đế Tân bị Viên Hồng nhìn như vậy, không chỉ có không có cảm thấy không được tự nhiên, ngược lại tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi không cần biết quả nhân là từ đâu biết được chuyện này. Quả nhân hiện tại liền hỏi một chút ngươi. Ngươi cũng đã biết năm đó cái kia Hải Nhi là ai? Bát Cửu Huyền Công là ai cho hắn?
Không biết.
Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng nhíu mày, lắc đầu. Đế Tân nhìn xem Viên Hồng phản ứng, không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiếp tục mở miệng kể do nói, cái kia Hải Nhi tên là Dương Tiễn, chính là Hạo Thiên muội muội giao chỉ cùng phàm nhân sở sinh chi tử. Hắn hiện tại đích sư tôn chính là xiển giáo một trong thập nhị kim tiên ngọc đỉnh chân nhân. Kia Bát Cửu Huyền Công chính là thánh nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng tạo, công tham tạo hóa có thể tu luyện thành thánh. Mà Bát Cửu Huyền Công chính là ngọc đỉnh chân nhân đặt ở Dương Tiễn trên thân.
Úc,
thật sao? Thế nhưng là những này cùng ta lại có quan hệ gì? Nghe tới Đế Tân kể rõ, Viên Hồng đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới mình tu luyện công pháp thế mà là khả năng thành thánh công pháp. Bất quá sau đó, Viên Hồng liền lại hơi nghi hoặc một chút Đế Tân vì cái gì cùng hắn nói những này. Nhìn xem Viên Hồng thân ở đại nhân quả bên trong, lại toàn vẹn không biết, Đế Tân lại là lắc đầu, bất đắc dĩ là mở miệng nói ra, "Viên Hồng, ngươi có thể hay không cảm giác được hiện tại thiên cơ đã lẫn lộn rồi?"
"Có thể."
Nghe tới Đế Tân cái này không khỏi vấn đề, Viên Hồng có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là vẫn hồi phục đến. Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, "Thiên cơ lẫn lộn, đại kiếp sắp tới. Giữa thiên địa tất cả mọi người đều có một kiếp." Không nói đến Dương Tiễn thân phận, liền luận Bát Cửu Huyền Công trọng yếu. "Viên Hồng, ngươi liền không suy nghĩ, ngươi có tài đức gì, thu hoạch được cái này thành thánh chi pháp?
Đại kiếp,
thiên địa chi kiếp,
thì ra là thế.
Tốt tính hợp. Để ta lấy đi Dương Tiễn Bát Cửu Huyền Công là bởi vì, tức có nguyên nhân, liền có quả.
Xem ra, bọn hắn là dự định bắt ta, đi thay kia Dương Tiễn cản cướp a.
Thật sự là không nghĩ tới, ta Viên Hồng tự tác khôn khéo, lại không muốn sớm tại vài thập niên trước, liền đã rơi vào hắn người mưu hại." Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng nháy mắt liền bắt được trọng điểm. Chỉ là một lát, Viên Hồng liền đã nghĩ rõ ràng cả cái sự tình lên tử. Nhìn xem Viên Hồng nhanh như vậy, liền tỉnh lại. Đế Tân không khỏi có chút vui mừng nhẹ gật đầu.
12.
Chương 171, phá rồi lại lập. Sau đó, Viên Hồng lại rất là không hiểu nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ.
Tính toán ta,
sao lại cần trả giá lớn như thế lại giới? Viên Hồng chỉ chính là Bát Cửu Huyền Công. Xác thực lấy một môn có thể tu luyện thành thánh công pháp đi tính toán một người, cái này đại giới đúng là có chút lớn. Bất quá, Đế Tân lại là minh bạch vì cái gì, cho nên đang nghe Viên Hồng về sau, Đế Tân liền mở miệng hướng Viên Hồng giải hoặc nói, bởi vì thân phận của ngươi, ngươi là thông tí Viên Hầu chi thể, trời sinh dị chủng, bọn hắn nếu là không ra điểm huyết, làm sao có thể để ngươi nhiễm lên cái này nhân quả? Mà lại, đồng thời cũng bởi vì Dương Tiễn thân phận, Dương Tiễn chính là trời sinh thân thể, nếu là không có một kiện đầy đủ phân lượng đồ vật, giữa các ngươi lại làm sao có thể kết xuống nhân quả? Đồng thời, Viên Hồng, ngươi cũng đừng quên, ngươi muốn thay Dương Tiễn cản, rất có thể là tử kiếp, không có cường đại nhân, lại thế nào kết xuất cường đại quả? Đế Tân cái này ba cái hỏi lại, lấy Viên Hồng khôn khéo, nghe xong liền minh bạch. Thông minh một thế hồ đồ nhất thời, Viên Hồng không nghĩ tới, bất chi bất giác mình liền đã rơi kết thúc. Lời nói qua về sau, hai người không nói nữa, yên lặng hạ lên cờ. Sau một canh giờ, Đế Tân rơi hạ tối hậu một tử, hướng Viên Hồng trợn quát lên, "Viên Hồng, ngươi lúc này bất tỉnh, chờ đến khi nào?" Quả nhân nói qua, đánh cờ như là bắt dịch. Ngươi chỉ là một mực tại biên giới nhượng bộ, không dám phản kháng. Nhưng là bây giờ ngươi xem một chút, ngươi một mực tránh đi, lại là đã bị bao bọc vây quanh. Biết mình nhập kiếp, ngươi nghĩ chỉ là né tránh đại kiếp, liền như là cái này ván cờ đồng dạng.
cái này chính là của ngươi hạ tràng, bị địch nhân vây giết. Nghe tới Đế Tân tiếng quát to này, Viên Hồng sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Chẳng được bao lâu, Viên Hồng trong miệng liền dâng trào ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rải xuống tại trên bàn cờ, Viên Hồng thân thể cũng trở nên lung lay sắp đổ. Một khi tâm loạn, mọi loại đều thành không. Nếu là Viên Hồng phá không được lòng của mình kiếp, như vậy tu vi của hắn liền sẽ ngã xuống, thậm chí rơi xuống thành một phàm nhân. Nhìn xem lung lay sắp đổ Viên Hồng, Đế Tân không khỏi thầm nghĩ vừa rồi lời nói của mình chính là không phải có chút nặng. Không có qua thời gian một nén hương, Đế Tân liền cảm giác Viên Hồng khí thế đã bắt đầu hạ xuống. Náo Hải Thanh Minh Đế Tân tự nhiên biết, đây là Viên Hồng không có khám phá mình cướp. Tu vi của hắn đã bắt đầu ngã xuống, bị đường người mưu hại, vào tới đại kiếp không cách nào tự kiềm chế. Viên Hồng, ngươi coi là thật liền nghĩ tính như vậy sao? Nhìn xem Viên Hồng tu vi ngã xuống, Đế Tân dưới tình thế cấp bách, không khỏi bật thốt lên nói. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng đau thương cười một tiếng, hư nhược mở miệng nói ra, không tính lại có thể thế nào? Bọn hắn thế nhưng là xiển giáo môn hạ, chính thống thánh nhân đệ tử. Ta Viên Hồng, làm sao phản kháng? Thánh nhân lại như thế nào? Ngươi Viên Hồng liền cam tâm từ bỏ như vậy sao? Ngươi là Thông Tí Viên Hầu a? Ngươi là Thiên Địa dị chủng? Ngươi ngạo khí đâu? Ngươi tôn nghiêm đâu? Tôn nghiêm không thể buông xuống. Đây là ai nói? Nhìn xem hư nhược Viên Hồng, Đế Tân đứng lên, vỗ bàn, mở miệng hét to đến. Nghe tôi Đế Tân, Viên Hồng trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Đúng a? Ta Viên Hồng thế nhưng là Thông Tí Viên Hầu. Hắn Dương Tiễn cho dù là trời sinh thần thể lại như thế nào? Vì cái gì ta nhất định phải tiếp nhận vận mệnh, đi thay người khác cản cướp? Nhân quả, nhân quả. Vì cái gì ta Viên Hồng liền không thể đánh vỡ cái này nhân quả trói buộc? Nghĩ tới đây, Viên Hồng khoanh chân mà đứng, trong tay pháp quyết biến hóa không ngừng. Rất nhanh, Đế Tân liền cảm giác Viên Hồng khí thế trên người càng phát ra nồng đậm, so với trước kia còn muốn càng hơn một bậc. Sau một lát, Viên Hồng mở to mắt, nhìn xem Đế Tân, cảm kích mở miệng nói ra, đa tạ. Lần này phá rồi lại lập, ta mình đột phá tới Thái Ất Kim Tiên. Nếu là không có Thương Vương ngươi, chỉ sợ ta Viên Hồng hiện tại cũng sớm đã tàn công. Ngươi ân, Viên Hồng khắc khổ khắc sâu trong lòng. Không cần phải nói tạ. Hiện tại, ngươi có nguyện ý hay không thần phục? Làm quả nhân bộ hạ. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân khoát tay áo, mở miệng nói ra. Đồng thời, Đế Tân cũng là kinh hãi, Thông Tí Viên Hầu bản chất thiên phú. Không nghĩ tới, chỉ là một lát, Viên Hồng thế mà đã đột phá đến Thái Ất Kim Tiên. Bất quá, Đế Tân cũng minh bạch ở trong đó hay là phải quy công cho Viên Hồng khám phá lòng của mình cướp. Cái gọi là, tâm đến phúc linh, vạn pháp thông. Nếu như lần này Viên Hồng không có Đế Tân trợ giúp, như vậy hắn một thân tu vi liền sẽ hóa làm mây khói, quá khứ tiêu tán. Luận xem Viên Hồng, nghe tới Đế Tân về sau, Viên Hồng làm khó nhìn xem Đế Tân, mở miệng nói ra, ta nếu là làm bộ hạ của ngươi, chẳng phải là sẽ mang cho ngươi đến kiếp nạn? Ha ha, quả nhân cũng sớm đã nhập kiếp, làm sao đảm bị ngươi mang đến kiếp nạn nói chuyện? Mà lại lấy ngươi lực lượng một người, lại như thế nào phá này tiên đại nhân quả? Nếu là không tá trợ quả nhân chi lực, ngươi tung cứu hay là không chạy khỏi? Quả nhân chính là nhân gian chi đế, thân phụ thiên hạ, liền xem như thánh nhân cũng không dám nhiễm lên một cái tộc quần nhân quả. Ngươi làm quả nhân bộ hạ, vào triều làm quan, liền sẽ thân phụ hoàng khí, những người kia cũng không dám trắng trợn đối phó ngươi. Kể từ đó, ngươi mới có thể an toàn hơn. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân cười ha ha vài tiếng, vung tay áo mà đứng, khí thế phi phàm mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng nhẹ gật đầu, một gối quỳ xuống, mở miệng nói ra, Viên Hồng, tham kiến đại vương. Thân phục không có nghĩa là Viên Hồng từ bỏ tôn nghiêm, chỉ là đại biểu cho hắn đã hoàn toàn buông xuống mình tư thái, nguyện ý là Đế Tân hiệu lực. Nhìn xem Viên Hồng động tác, Đế Tân cười tiến về phía trước một bước, đỡ dậy Viên Hồng, mở miệng nói ra, đứng lên đi. Từ giờ trở đi, ngươi chính là quả nhân bộ hạ. Bất cứ lúc nào, chỗ nào, dị cảnh, quả nhân không để ngươi chết, ai cũng không giết được ngươi. Đây là quả nhân đối lời hứa của ngươi. Ngươi nguyện ý hiệu lực tại quả nhân liền sẽ không lưu dư lực hộ ngươi chu toàn. Đa tạ đại vương. Ta Viên Hồng cũng không phải là tham sống sợ chết chi buồn. Nay nguyện ý hiệu lực tại đại vương, đúng là vì báo đại vương chỉ điểm tri ân. Trên người ta nhân quả, hay là cần ta mình đi giải quyết? Nghe tới Đế Tân, bị nâng đỡ Viên Hồng chắp tay hành lễ nói. Trong lời nói, không chỗ không tỏa ra lấy kinh thiên chi thế. Đây là một loại không sợ hãi cái chết khí thế, cùng những cái kia nguyện ý là đế ất chôn cùng hắc giáp vệ khí thế đồng dạng. Chỉ bất quá, những cái kia hắc giáp vệ khí thế trên người, không kịp Viên Hồng trên thân 1%. Nghe nói Viên Hồng, Đế Tân nhíu mày, nhìn xem Viên Hồng mở miệng nói ra, ngược lại là quả nhân đem người xem nhẹ. Bất quá, vô luận là vì báo ân hay là vì tìm hộ che chở, ngươi đều là quả nhân bộ hạ. Đã ngươi trở thành quả nhân bộ hạ, kia quả nhân liền nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu. Viên Hồng, lúc này còn không phải ngươi chặt đứt nhân quả thời cơ. Nếu như quả nhân đoán không sai, ngươi có phải hay không dự định đi giết Dương Tiễn? Không sai, ta là dự định đi giết Dương Tiễn. Bất quá, đại vương vì cái gì nói hiện tại, còn không phải ta chặt đứt nhân quả thời cơ? Nghe tôi Đế Tân, Viên Hồng có chút không hiểu mở miệng dò hỏi. Canh một dâng lên, canh hai sẽ ở buổi tối tuyên bố. Thấu chương xong. 12. Chương 172, trời sinh dị chủng, há lại sẽ sợ hắn một cái Dương Tiễn. Nhìn xem Viên Hồng kia không hiểu bộ dáng, Đế Tân hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Dương Tiễn bây giờ cùng Ngọc Đỉnh chân nhân, tại Ngọc Tuyển Sơn Kim Hà động tu đạo.
không nói đến lấy ngươi Viên Hồng thực lực, có thể hay không đánh bên trên Ngọc Tuyển Sơn. Coi như ngươi đánh lên Ngọc Tuyển Sơn, giết một cái tu đạo vô vi Dương Tiễn, lại có thể thế nào? Viên Hồng, ngươi cảm thấy ngươi giết một cái còn chưa thành tiên phàm nhân, thật nhưng để bù đắp mang cho ngươi đến nhân quả sao? Bực này lớn lao nhân quả, há nhưng dễ dàng như thế liền chặt đứt. Giết Dương Tiễn, nhân quả không chỉ có sẽ không tiêu tán, ngược lại có khả năng thêm tại trên thân người khác. Đại vương có ý tứ là, nếu như ta hiện tại liền giết chưa thành tiên đạo Dương Tiễn, như vậy phần này nhân quả liền sẽ gả kết tại Ngọc đỉnh trên thân. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng túi đầu xuống nghĩ một lát, sau đó ngẩng đầu nhìn Đế Tân, mở miệng dò hỏi. Nghe tới Viên Hồng vấn đề, Đế Tân cười lạnh một tiếng, lắc đầu mở miệng nói ra, nếu như phần này nhân quả gả kết tại Ngọc đỉnh chân nhân trên thân còn tốt, quả nhân sợ chính là nó sẽ gả kết tại khác trên người một người. Ồ, không biết đại vương nói tới ai? Chứ Ngọc đỉnh, Viên Hồng thực tế là nghĩ không ra còn có ai cùng chuyện này có quan hệ. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng nhíu mày hỏi. Liền ngay cả xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong Ngọc đỉnh đều không có để Đế Tân cảm giác được lo lắng, Viên Hồng xác thực nghĩ không ra còn có ai để Đế Tân cao như thế nhất. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, trên mặt không khỏi nghiêm mặt, mở miệng nói ra, ngươi còn nhớ rõ, quả nhân nói qua, môn này có thể chứng thánh công pháp là từ một cái thánh nhân sáng tạo. Đã hắn đúng vậy người sáng tạo, như vậy liền sẽ có rất lớn khả năng đón lấy nhân quả. Quả nhân sợ liền là nhân quả sẽ rơi ở trên người hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Mặc dù Đế Tân không có nói rõ, nhưng là Viên Hồng là ai? Lại há lại không biết Đế Tân chỉ là ai? Cho nên, nghĩ rõ ràng về sau, Viên Hồng không khỏi quá sợ hãi hô. Đế Tân im lặng nhẹ gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, không sai. Mặc dù chúng ta làm sự tình, chính là phản kháng thánh nhân. Nhưng là, không thể phủ nhận. Lấy thực lực của chúng ta bây giờ, không phải là đối thủ của bọn họ. Mà lại, nhân quả một khi rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân. Ngươi cảm thấy lấy một cái thánh nhân thân phận, hắn cần chậm chậm lưu toàn tính toán ngươi sao? Sẽ không, bởi vì tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt, ngươi chẳng qua là một con run dế. Cùng sâu kiến cần muốn tính kế cái gì sao? Một khi nhân quả xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trên thân, như vậy hắn liền sẽ lấy lực lượng không thể kháng cự, đến nghiền nát ngươi. Thế nhưng là, lời tuy như thế, chẳng lẽ ta liền chỉ có thể nhìn Dương Tiễn từng bước một trưởng thành, mà không làm gì sao? Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng vẫn còn có chút không cam tâm mở miệng nói ra. Thánh nhân chi tôn, chúng sinh sinh tử, đều là từ bọn hắn nhất niệm mà định ra. Nhưng là, lấy Viên Hồng tính cách, nếu biết nhân quả sự tình, lại làm sao có thể làm được vô vi? Đế Tân nhìn xem Viên Hồng, lắc đầu mở miệng nói ra, Viên Hồng, ngươi chính là người tu đạo, đạo tại vô vi. Điểm này, ngươi không rõ sao? 3000 đại đạo, 800 bằng môn, vô vi chi đạo. Đây chẳng qua là 3000 đại đạo một trong số đó thôi, cũng là tốt nhất tu luyện đạo. Đáng tiếc, ta Viên Hồng đi không phải loại này thuận theo tự nhiên nói, mà lại, ta tin tưởng đại vương, ngươi nếu là tu đạo, cũng chắc chắn sẽ không lựa chọn loại này đạo. Nhìn xem Đế Tân, Viên Hồng bất đắc dĩ cười cười mở miệng nói ra. Đế Tân không nghĩ tới mình vốn là nghĩ trấn an Viên Hồng, nhưng là bây giờ lại là bị Viên Hồng giáo dục một phen. Bất quá, Viên Hồng nói cũng là đúng. Vô vi chi đạo, thuận theo tự nhiên. Xác thực không thích hợp Đế Tân, một cái đế vương, muốn mưu thiên hạ, mưu chúng sinh, lại làm sao có thể thuận theo tự nhiên. Nhìn xem Viên Hồng, Đế Tân cười vài tiếng, mở miệng nói ra, cho dù ngươi đi không phải thuận theo tự nhiên nói, nhưng là quả người vẫn là phải nói cho ngươi, ngươi bây giờ phải nhẫn. Mà lại, cái này cũng là một chuyện tốt, cùng nó để nhân quả chuyển tại so Dương Tiễn còn muốn lợi hại hơn trên thân người, chẳng bằng để nó một mực ở tại Dương Tiễn trên thân. Chẳng lẽ, ngươi Viên Hồng sợ hắn Dương Tiễn trưởng thành? Lời nói này, Đế Tân nho nhỏ là một cái phép khích tướng. Bất quá, mặc dù Viên Hồng nhìn ra Đế Tân mục đích, nhưng là vẫn bên trong phép khích tướng. Sợ? Ta Viên Hồng chính là Thông Tí Viên Hầu. Trời sinh dị chủng, há lại sẽ sợ hắn một cái Dương Tiễn? Viên Hồng ngẩng đầu đỡ ngực, ngông nghênh nói. Đế Tân vô, cũng không tiếp tục nói nhảm, mở miệng phân phó nói, "Tốt, đã như vậy, ngươi trước hết đi đem Mai Sơn Lục Quái mang đến đi. Ngày mai chính là quả nhân xuất chính ngày. Vô luận Mai Sơn Lục Quái có nguyện ý hay không đến, ngươi đều phải gấp trở về. Rõ chưa?" "Tốt." Mời đại vương lặng chờ Viên Hồng tin lành, ta nhất định sẽ đem ta kia 6 cái huynh đệ mang tới. Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng đang muốn rời đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, "Nhà." "Đúng rồi, đại vương, ta Mai Sơn phụ cận còn có 2 cái dò xét tình báo hảo thủ. Đại vương ngươi nhìn muốn hay không đem bọn hắn cũng mang đến?" "Dò xét tình báo hảo thủ? 2 cái? Mai Sơn phụ cận? Ha ha, quả ngươi biết ngươi nói tới ai." Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân mảnh suy nghĩ một chút, sau đó liền biết là ai. "Đào núi phụ cận, dò xét tình báo yêu quái. Trừ bàn cờ trên núi kia đảo tinh Tam Minh, liêu quái cao cảm giác còn có ai?" "Cái này Tam Minh, cao cảm giác 2 người linh khí dựa vào tại bàn cờ trên núi Hiên Viên Miếu bên trong. Luyện thành một phen, mắt thấy ngàn dặm, hai theo gió nghe bản sự. Bất quá, nguyên tắc bên trong cuối cùng vẫn là bên trên phong thần bảng. Bị phong hậu thế tiếng tăm lừng lẫy, thiên lý nhãn, người thính hai. Dù tiếng tăm lừng lẫy, lại cuối cùng bất quá là 2 cái thủ vệ. Hoặc là nói phong thần bảng có sai lầm công đạo. Nhìn chung phong thần toàn cục, xiển giáo, Tây Kỳ bên trên phong thần bảng người, cuối cùng chức vị cũng rất cao. Trái lại, tiệt giáo những người kia, mặc dù pháp lực cao cường, cuối cùng chức vị đều không có xiển giáo người cao. Lại bất luận những này. Viên Hồng đang nghe Đế Tân về sau, không khỏi nghi ngờ hỏi, đại vương, chẳng lẽ
ngươi thật biết ta nói chính là ai?
Ha ha,
ngươi nói, có phải là chính là kia bàn cờ trên núi đảo tinh liêu quái?
Cao Minh cùng Cao Cảm Giác hai huynh đệ
nhìn xem Viên Hồng không tin ánh mắt, Đế Tân mở miệng cười nói,
nghe tới Đế Tân thế mà thật biết mình nói tới ai, Viên Hồng không khỏi hai mắt trợn tròn, mở miệng nói ra, đại vương quả nhiên lợi hại, ngươi đây quả thực là biết được chuyện thiên hạ.
Thiên hạ tất cả sự tình không dám nói, bất quá một số việc quả người vẫn là biết đến.
Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân ngược lại là khó được không có khiêm tốn.
Viên Hồng bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm, xem ra ta Viên Hồng thần phục với hắn cũng không phải một kiện chuyện sai.
Đồng thời Viên Hồng cũng là mở miệng tiếp tục hướng Đế Tân nói, kia đại vương, ngươi nhìn phải chăng đem hai người bọn họ cùng một chỗ mang đến, hiệu lực tại đại vương.
Ngày hôm qua canh hai dâng lên, hôm nay canh một, sẽ tại chiều hôm qua kia cái thời gian vải.
12.
Chương 173, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều.
Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân không khỏi mở miệng nói ra, ngươi chẳng lẽ cùng hai người bọn họ rất quen sao?
Đó cũng không phải.
Bất quá, hai người bọn họ nếu như không dám đến, ta Viên Hồng liền đi đánh bọn hắn dừng lại không được, liền hai bữa.
Viên Hồng gây vang xương tay, lệ khí tứ tán mở miệng hướng Đế Tân hồi phục.
Nghe tới Viên Hồng thế mà là dự định như thế đem Cao Minh cùng Cao Cảm Giác mang đến, Đế Tân không khỏi có chút bất đắc dĩ.
Bất đắc dĩ qua đi, Đế Tân lắc đầu, hướng Viên Hồng nói, được rồi, trước để bọn hắn tại bàn cờ trên núi tu luyện một chút đi, đợi ngày sau quả nhân cần bọn hắn, ngươi lại đem bọn hắn gọi.
Mặc dù Đế Tân đối cái này hậu thế tiếng tăm lừng lây Thiên Lý Nhãn và Thuận Gió Thai cảm thấy rất hứng thú, nhưng là hiện tại còn không phải bọn hắn xuất thế thời cơ.
Cao Minh, Cao Cảm Giác hai người năng lực, nếu là tại thời cơ thích hợp xuất ra, mới có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả.
Bài tốt, nhất định phải tại thích hợp nhất thời điểm xuất ra, dạng này mới có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp.
Tây Kỳ mới là Đế Tân mục tiêu, hiện tại sửa lại án xử sai Ký Châu, còn không cần Đế Tân toàn lực ứng phó.
Trận chiến này, có Viên Hồng cùng Mai Sơn lục quái, không có gì bất ngờ xảy ra.
Đã là thắng dễ dàng chi cục.
Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng mặc dù không biết Đế Tân vì cái gì hiện tại không để hắn liền đem Cao Minh cùng Cao Cảm Giác mang đến, nhưng là vẫn còn cùng kính hành lễ mở miệng nói ra, đại vương không để ta mang hai người bọn họ xuống tới, khẳng định có mình ý nghĩ.
Đã như vậy, kia Viên Hồng cũng liền không tốn nhiều lực đi tìm bọn họ, bất quá, nếu là đại vương ngày sau cần bọn hắn, liền thông báo ta một tiếng.
Ừm,
sẽ.
Ngày sau quả nhân khẳng định sẽ cần bọn hắn.
Bất quá, Viên Hồng,
có thể sử dụng lợi ích đánh động đến bọn hắn, ngươi hay là không nên dùng vũ lực a.
Bất quá, nếu là bọn hắn thật không biết điều, muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, kia cũng sẽ không cần khách khí.
Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng hướng Viên Hồng hồi phục nói,
có thể để cho Cao Minh cùng Cao Giác chân tâm quy phục, Đế Tân cũng không sẽ vận dụng vũ lực.
Bất quá, cái này nhưng cũng không có nghĩa là Đế Tân tại cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn không dám đến,
Đế Tân liền sẽ không bắt buộc bọn hắn.
Nghe tới Đế Tân, Viên Hồng lúng túng gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, vâng,
đại vương nói rất đúng.
Viên Hồng biết, ngày sau nên làm cái gì?
Ừm,
đi thôi. Nhớ lấy, vô luận Mai Sơn lục quái có nguyện ý hay không đến, ngày mai xuất chinh trước đó, ngươi đều phải xuất hiện tại quả nhân trước mặt.
Đế Tân nhẹ gật đầu, phất tay hướng Viên Hồng mở miệng nói ra.
Nghe nói Đế Tân phân phó, Viên Hồng chắp tay thi lễ một cái, mở miệng nói ra, đã như vậy,
kia Viên Hồng liền cáo lui.
Dứt lời, Viên Hồng một cái xoay người liền đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía nơi xa.
Đang nhìn Viên Hồng rời đi về sau, Đế Tân không nói gì cười một tiếng, liền rời đi lục cự nhân cái này thủ điện phụ tướng quân.
Trước khi đi, Đế Tân cũng phân phó lục cự nhân ngày mai đi cửa vương cung trước chờ. Đế Tân cử động lần này chính là định đem lục cự nhân cũng mang lên xuất trình.
Trở lại vương cung, Đế Tân hướng Khương Thị nói rõ ngự giá thân trinh sự tình. Khương Thị đang nghe Đế Tân muốn ngự giá thân trinh về sau, mặc dù trong lòng có chút lo lắng, lại cũng không nói ra muốn ngăn cản Đế Tân.
Không thể không nói, Khương Thị là một cái biết rõ lễ nghi, minh đi phụ đạo người.
Nàng tự nhiên biết lấy Đế Tân thân phận bây giờ, nhất ngôn cửu đỉnh.
Nói ra, gần như không có khả năng đổi ý.
Mà lại, lấy Khương Thị sau cung chi chủ thân phận, nếu là cùng Đế Tân nói về trong triều sự tình, khó tránh khỏi lại sẽ khiến mọi người phỉ nghị.
Cho dù trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là cuối cùng, Khương Thị lại chỉ có thể đối Đế Tân nói một câu phu quân, vạn sự cẩn thận.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau,
Đế Tân thân mang một thân kim quang trụ giáp, eo bên trong mang theo đeo lấy huyết hạt kiếm.
Tại Khương Thị đại mi ẩn tình ánh mắt hạ, Đế Tân cắn răng, quay đầu tuyệt nhiên rời đi.
Đế Tân muốn hảo hảo cùng Khương Thị từ biệt, cũng muốn vào lúc ly biệt trước cùng Khương Thị hảo hảo trò chuyện, nhưng là hắn biết, nếu như cùng Khương Thị tự nói tiếp, hắn tâm liền sẽ mềm xuống tới.
Như thế, hắn sợ mình từ bỏ ngự giá thân chinh ý nghĩ, Ký Châu chi hành không thể tránh né.
Chính như là mộng, một bước trước, từng bước trước.
Phong thần kiếp khó đã bắt đầu, Đế Tân thực tế không dám buông lòng mình.
Hai tình nếu là lâu dài lúc,
lại há tại sớm sớm chiều chiều.
Phu nhân,
ta Đế Tân nói qua, một thế này định không phụ ngươi mảy may.
Chỉ là, khẩn yếu con đầu,
để ngươi thụ ủy khuất.
Rốt cục, đi vài bước, Đế Tân vẫn là không nhịn được, quay đầu nhìn xem Khương Thị, mở miệng nói ra.
Nghe nói Đế Tân, Khương Thị cười gật đầu nói, phu quân nói rất đúng.
Hai tình nếu là lâu dài lúc,
lại há tại sớm sớm chiều chiều.
Chính là khẩn yếu con đầu, phu quân tự nhiên muốn toàn lực ứng phó.
Thiếp thân không nhận ủy khuất gì, phu quân không cần phải lo lắng.
Khương Thị có một loại cảm giác, nàng cảm giác Đế Tân từ leo lên đế vị đến nay, thật giống như một mực tại mưu hóa thành chuyện gì.
Mặc dù không rõ Đế Tân đến cùng đang làm cái gì, nhưng là Khương Thị biết, có thể để cho Đế Tân như thế cảnh giác, vậy liền nhất định là đại sự. Lòng có cảm giác, nhưng là Khương Thị lại chưa từng có mở miệng hỏi qua Đế Tân, bởi vì tại Khương Thị trong lòng, vô luận Đế Tân làm chuyện gì, làm hắn chính thê, chính mình cũng hẳn là vô điều kiện đi ủng hộ hắn. Mà Đế Tân đang nghe Khương Thị hồi phục về sau, nặng nề nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, phu nhân, trời giá rét lộ nặng, trở về đi. Không được. Thiếp thân còn muốn nhìn một chút phu quân bóng lưng. Khương Thị cười lắc đầu, nhìn xem Đế Tân mở miệng trả lời. Đế Tân quay người, hướng sau lưng Khương Thị mở miệng cao giọng nói, phu nhân, chờ lấy quả nhân trở về. Dứt lời, Đế Tân trực tiếp thẳng đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Đế Tân bóng lưng, Khương Thị trong mắt rốt cục chảy xuống một giọt nước mắt, thì thầm nói, phu quân, đi làm ngươi phải hoàn thành sự tình đi. Thiếp thân chờ ngươi, thiếp thân tin tưởng, tương lai ngươi sẽ mang theo ta, đi hưởng thụ trong miệng ngươi nói, kia vô câu vô thúc tự do. Cùng lúc đó, Đế Tân trong lòng cũng là nghĩ thầm, phong thần, nếu là không có các ngươi những này thánh nhân tranh đấu, ta sao lại cần như thế? Vì đại thương, vì các ngươi. Phu nhân, hy vọng ngươi thật sự có thể thông cảm ta. Có lẽ Đế Tân không biết mình là không phải một cái minh đế, nhưng là hắn biết, làm vì một cái nam nhân, phải đi thủ hộ mình phải bảo vệ người cùng vật. Hoặc nói sứ mệnh, hoặc nói trách nhiệm, Đế Tân chỉ biết, cho dù tương lai thật thất bại, nhưng là, hiện tại làm hết thể sự tình, hắn không hối hận. Ra vương cung, sớm liền có mạ vàng tiệu tại trước cửa cung chờ. Đế Tân nhìn đứng ở vương cung bên tường hạ Lục cự nhân, mở miệng nói ra, Lục cự nhân. Theo quả nhân đi thôi. Vâng. Đại vương. Lục cự nhân nhìn xem Đế Tân, mở miệng trả lời. Sau đó, Đế Tân liền leo lên mạ vàng tiệu. Xuất chinh lần này điểm tướng sân bãi, Đế Tân lựa chọn tại lần trước Đế Ất Phong xoáy xuất chinh Đông Di địa phương. Nơi đó, đài cao vẫn như cũ, cũng giảm bớt không ít công sự, cũng không cần lãng phí thời gian đi nặng kiến trúc mới. Canh một dâng lên, canh hai hay là thời gian cũ. Thấu chương xong. 12. Chương 174, Mai Sơn thất quái đến. Đi tới điểm tướng đài phụ cận, Đế Tân từ mạ vàng tiệu ra, vọt bước từ kiệu bên trên nhảy xuống tới. Lúc này, điểm tướng đài bên cạnh hạ đã tụ mãn 10 vạn tướng sĩ cùng gia quyến của bọn họ. Mặt khác, trừ Tỷ Can, Thương Dung, Mai Bá những đại thần này, văn võ bá quan cũng đều là hiển hách xuất hiện. Nhìn xem cảnh còn người mất điểm tướng đài, Đế Tân tựa hồ lại từ trên đài cao trông thấy Đế Ất kia uy phong bát diện dáng vẻ. Đế Tân đưa mắt nhìn trời xanh, thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền trực bộ hướng đài cao đi đến. Đi theo tại Đế Tân sau lưng Lục cự nhân, nhìn thấy Đế Tân hành vi, không khỏi có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá, nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo Đế Tân sau lưng, một tấc cũng không rời. Tại Đế Tân đạp lên đài cao một khắc này, sau người Lục cự nhân thình lình bị đài cao hai bên hắc giáp vệ cầm đao ngăn lại. Hai tên hắc giáp vệ nhìn xem Lục cự nhân, nó bên trong một cái không sợ chút nào mở miệng nói ra, tướng quân, điểm tướng đài trừ chủ lễ người, chỉ có đại vương có thể lên, mong rằng tướng quân dừng bước. Giống, lan đi. Bị hắc giáp vệ ngăn lại Lục cự nhân nhìn lên trước mặt hai cái này hắc giáp vệ, mở miệng trợn quát lên. Cái khác chấn thủ điểm tướng đài hắc giáp vệ giờ phút này cũng là phát hiện tình huống nơi này, chúng hắc giáp vệ chạy vội đi vọt. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lục cự nhân liền bị hắc giáp vệ vây lại. Lục cự nhân, ngươi liền lưu ở phía dưới đi. Đế Tân nhìn phía sau tình trạng, lạnh nhạt mở miệng nói ra. Nghe tôi Đế Tân, Lục cự nhân cung cung kính kính mở miệng nói ra, vâng, đại vương. Dứt lời, Lục cự nhân liền lui qua một bên. Đế Tân nhẹ gật đầu, lại tiếp tục đối những cái kia chấn thủ điểm tướng đài hắc giáp vệ mở miệng nói ra, các ngươi cũng lui ra đi. Tuân mệnh. Hắc giáp vệ tuân lệnh, liền nhao nhao lui trở về cương vị của mình. Một khúc khó khăn chắc trở, ngược lại là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Đế Tân giao chạy bộ bên trên điểm tướng đài. Trên đài vẫn như cũ bày có bàn thờ, trên bàn có ba xúc lấy cung cấp thượng thiên. Thấy Đế Tân bên trên điểm tướng đài, tên kia chủ lễ hoạn quan vội vàng đưa lên tam trụ thanh hương, lại thấp giọng mở miệng hướng Đế Tân nói, đại vương, có thể cầu nguyện thượng thiên. Ha ha, trên trời rơi xuống ý chỉ tại Ký Châu, muốn diệt ta đại thương. Này trinh vốn chính là nghịch thiên mà đi, đã như vậy, quả nhân sao lại cần cầu nguyện nó? Đế Tân vẫn chưa tiếp nhận thanh hương, chỉ là đầy dây sáng ngời lấp lóe nhìn xem tên kia hoạn quan, mở miệng nói ra. Tên kia hoạn quan nghe tới Đế Tân, ấp úng mở miệng nói ra, cái này, đại vương, phong tướng. Đế Tân cũng không tiếp tục để ý tới tên này hoạn quan, im lặng quay người, toàn thân tản mát ra đế uy, uy nghiêm nhìn một chút đem dưới đài lít nha lít nhít người, mở miệng cao giọng quát. Điểm tướng người phía dưới đài, mặc dù không biết vì cái gì không có cầu nguyện thượng tiên, liền trực tiếp bắt đầu phong tướng, nhưng là nghe nói Đế Tân, hay là vội vàng cùng nhau quỳ xuống. Hơn 10 vạn người cùng nhau quỳ xuống, tràng diện ra sao nó hùng vĩ. Nhưng là Đế Tân cũng không có lộ ra thần sắc kích động, bởi vì Đế Tân minh bạch, cho dù lần này Ký Châu chi chiến thuận lợi, nhưng là điểm tướng đài hạ những này tướng sĩ, hay là có rất nhiều đều về không được. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Một khi chiến khởi, thống khổ nhất không phải cái gọi là được làm vua thua làm giặc, thắng bại chi chủ, mà là những người dân này cùng tướng sĩ. Đế Tân đúng là không muốn phát động chiến tranh, nhưng lại cũng bị bức bất đắc dĩ. Khiến quả nhân đúng là không muốn lên chiến sự, nhưng là Ký Châu tạo phản, lại không thể bất bình. Là còn thiên hạ này một cái an bình. Quả nhân lúc này mới lên trinh. Vô luận ngày sau, các ngươi là tử chiến xa trường, vẫn là còn sống trở về, đều là ta đại thương ân huệ lang, là ta đại thương tốt tướng sĩ. Nhìn xem 10 vạn tướng sĩ cùng nó ra quyến, lấy chính là văn võ bá quan, Đế Tân cao giọng quát. Mặc dù không nghĩ cầu nguyện thượng tiên, nhưng là Đế Tân cảm thấy, lên trinh thời khắc, cổ vũ một chút các tướng sĩ, vẫn rất có cần thiết. Tha chết chiến, nguyện còn thiên hạ an bình. 10 vạn tướng sĩ tiếng hô to không ngừng, khí trùng vẫn tiêu, hù dọa một mảnh hồng nhạn. Đế Tân nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Tốt." Quả nhân khiến ngự giá thân trình, từ thống soái ba quân tướng sĩ, lấy lệnh, Hoàng phi Hổ làm phó soái, phụ tá quả nhân sửa lại án xử sai. Hoàng phi Hổ tuân lệnh. Nghe tới Đế Tân, Hoàng phi Hổ vội vàng chắp tay hành lễ mở miệng trả lời. Đế Tân nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng nói ra, lấy lệnh, phong ngựa chiếm làm tiền phong thượng tướng quân. Ngựa chiếm được lệnh. Nghe tới Đế Tân, ngựa chiếm cũng là chắp tay hành lễ mở miệng hồi phục nói, lấy lệnh, phong Tấn Lập Sa vì tả quân thống tướng. Mặt tướng Tấn Lập Sa tuân lệnh. Lấy lệnh, phong Ác Lai vì hữu quân thống tướng. Mặt tướng Ác Lai tuân lệnh. Lấy lệnh, phong Phi Liêm vì trung quân thống tướng. Lao tướng Phi Liêm tuân lệnh. Đợi công chúng đem chia xong, Đế Tân cũng không có lập tức cử hành kế tiếp ra quyến đương nên nghi lễ, mà là lặng lặng đứng thẳng, nghiêng nhìn chân trời. Hắn đang chờ, chờ lấy Viên Hồng. Bất quá, điểm tướng người phía dưới đài lại là có chút không rõ Đế Tân đang làm gì. 10 vạn người chúng, trong đó khó tránh khỏi sẽ có ít người nghị luận. Đại vương, đây là đang làm gì? Không biết a. Làm sao còn không tuyên bố ra quyến đương nên a? Chờ một chút xem đi. Đại vương giống như đang chờ đợi cái gì? Tiếng nghị luận thủy triều lên xuống, không dứt bên hai. Tỷ Can cũng rốt cục nhịn không được, nhìn xem trên đài cao Đế Tân, cao giọng la lên dò hỏi, "Đại vương, phải chăng muốn tiến hành ra quyến đương nên chi lễ?" Sau đó cử hành. Á tướng không cần sốt ruột. Đế Tân nhìn xem Tỷ Can, thở dài một hơi mở miệng nói ra. Nghe tới Đế Tân, Tỷ Can rất là không hiểu tiếp tục mở miệng nói ra, "Đại vương, phong tướng như là đã xong xong rồi, vì sao không hiện tại liền cử hành đâu? Quả nhân tại chờ một người, có lẽ là một số người." Đế Tân cũng không có trực tiếp nói cho Tỷ Can liên quan tới Viên Hồng sự tình, chỉ là mua cái nút, mở miệng nói ra. Đế Tân càng làm cho Tỷ Can nghi hoặc, chần chờ một phen, Tỷ Can hay là chắp tay hành lễ mở miệng nói ra, "Vi thần xin hỏi đại vương, đại vương chờ đợi là người phương nào? Đối này ký châu chi chiến, có thể quyết phân thắng thua người?" Đế Tân nhìn xem Tỷ Can, im lặng nở nụ cười. Đúng lúc này, đông nhiên từ phía trên bên cạnh phóng tới 7 đạo thần thái khác nhau lưu quang. Bọn hắn đến rồi. Không nghĩ tới, Viên Hồng thế mà thật đem Mai Sơn Lục Quái cho mang đến rồi. Đế Tân nhìn xem cái này 7 đạo lưu quang, nheo mắt lại thì thầm lẩm bẩm. Tỷ Can thuận Đế Tân ánh mắt nhìn lại, phát hiện lưu quang về sau cũng là tán thưởng. Trong khoảnh khắc, xa cuối chân trời 7 đạo lưu quang liền xuất hiện tại Chiêu Ca thành trên không. Lưu quang xuất hiện tại Chiêu Ca thành trên không, liền chỉ trệ không tiến. Sau đó, trong đó một đạo kim sắc lưu quang đầu tiên là hướng điểm tướng đài nơi này tới. Viên Hồng tới chậm. Đại vương thứ tội. Kim sắc lưu quang hiển đi, chính là Viên Hồng. Viên Hồng rơi vào điểm tướng đài phía dưới, chắp tay hành lễ mở miệng hướng Đế Tân nói. Phi Liêm cùng Ác Lai liền không làm cái gì giới thiệu, trực tiếp ra sân. 12. Chương 175, xuất chinh. Nghe tới Viên Hồng, Đế Tân im lặng nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, "Ừm. Đến còn không tính quá muộn. Lần này quả nhân liền bỏ qua cho ngươi." Tạ đại vương. Viên Hồng chắp tay cúi lễ, mở miệng hướng Đế Tân tạ ơn đạo. Đế Tân lập tức lại nheo mắt lại, nhìn xem rừng ở Chiêu Ca thành trên không kia còn lại 6 đạo lưu quang, hướng Viên Hồng mở miệng hỏi, "Đây chính là còn lại Mai Sơn Lục Quái. Đại vương đoán không lầm. Bọn hắn chính là ta kia 6 cái huynh đệ." Nghe tới Đế Tân tra hỏi, Viên Hồng nhẹ gật đầu thừa nhận nói. Dứt lời, Viên Hồng hướng lên trống không kia 6 đạo lưu quang phất tay ra hiệu. Mai Sơn Lục Quái trông thấy Viên Hồng thủ thế, nhao nhao hiện đi, từ trên không mà hàng, rơi vào Viên Hồng sau lưng. Nhìn một chút Đế Tân, lại nhìn một chút Viên Hồng, Mai Sơn Lục Quái cùng nhau chắp tay hành lễ, tham viếng nói, "Mai Sơn Ngô Long, Thường Hạo, Chu Tử Thật, Kim Đại Thăng, Dương Hiển, mang lễ, tham kiến đại vương." Nhìn xem Mai Sơn Lục Quái, Đế Tân vừa cười vừa nói, "Tốt tốt tốt. Được các ngươi Mai Sơn 7 huynh đệ. Quả nhân như hổ thêm cánh a." Đại vương diệu tán. Viên Hồng đúng là chịu không nổi. Nghe tới Đế Tân, Ngô Long, Dương Hiển chờ 6 người đều là một mặt ngạo nghễ. Lại duy chỉ có Viên Hồng khiêm tốn mở miệng hướng Đế Tân nói. Đế Tân nhìn xem Viên Hồng biểu hiện, vui mừng nhẹ gật đầu, về phần cái khác lục quái, Đế Tân cũng biết, bọn hắn đều là bởi vì Viên Hồng mới tới, tự nhiên không có thực tình thần phục chi ý. Còn nếu là muốn để Mai Sơn lục quái quy tâm, Đế Tân hay là cần động chút tiểu thủ đoạn. Bất quá, Viên Hồng đều đã thần phục, cái khác lục quái tự nhiên cũng chạy không được. Cho nên, Đế Tân cũng không có sốt ruột hiện tại liền để bọn hắn quy tâm thần phục. Nhìn xem Viên Hồng cùng Mai Sơn lục quái, Đế Tân chìm lãnh, túi đầu nghĩ thầm, ngay trước ba quân tướng sĩ trước mặt, nếu là ta trực tiếp liền cho bọn hắn quân trước, như vậy quân tâm tất nhiên bất ổn, nhưng là, nếu là không cho bọn hắn một chút điều động tướng sĩ quyền lợi, bọn hắn tại sửa lại án xử sai chi chiến bên trong lại lên không được tác dụng quá lớn. Cái này nên làm thế nào cho phải đâu? Có. Ta không ngại liền để bọn hắn ở bên cạnh ta khi tên hộ vệ, cứ như vậy chính bọn hắn mặc dù không có thực quyền, nhưng là có thể thông qua quả nhân đi điều động tướng sĩ. Nghĩ tới đây, Đế Tân ngẩng đầu nhìn Viên Hồng cùng Dương Hiển bọn người, khí thế uy nghiêm mở miệng dứt lời, lấy lệnh. Phong Viên Hồng, Dương Hiển, Nô Long. Vì Mai Sơn thất tướng. Theo quả nhân ngự giá thân trình, chinh chiến trên đường, hộ vệ quả nhân an toàn. Mặt tướng Viên Hồng tuân lệnh. Đã quy tâm thần phục Viên Hồng, đối Đế Tân, tự nhiên là cẩn tuân không làm trái. Mà Nô Long, Dương Hiển bọn người, mặc dù đối Đế Tân an bài có chút không thích, nhưng nhìn thấy Viên Hồng phản ứng, sáu người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nhau chắp tay hành lễ nói, mặt tướng chờ sáu người, cần tuân đại vương hiệu lệnh.
Ha ha,
tốt, gia quyến đương nên. Đợi đến Mai Sơn thất quái, Đế Tân tự nhiên cũng không nghĩ lại tiếp tục trì hoãn, lúc này liền mở miệng hạ lệnh, tuyên bố gia quyến đương nên nghi thức. Nghe tới Đế Tân, phía dưới 10 vạn tướng sĩ khí thế như hồng cùng nhau mở miệng hô, tạ đại vương. Đế Tân cũng không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là yên lặng đi xuống điểm tướng đài, hướng thống quân xoáy xe phương hướng đi đến. Lục Cự Nhân cùng Mai Sơn thất quái cũng là gấp đi theo sát. Con đường bên trong, Đế Tân gặp Tỷ Can. Tỷ Can nhìn xem Đế Tân, chắp tay hành lễ mở miệng nói ra, đại vương, chiến trường chi thượng, vạn sự cẩn thận.
Ừm.
Đa tạ á tướng nhắc nhở. Quả ngươi biết, quả nhân không có ở đây những ngày này, trong triều sự vụ còn làm phiền phiền á tướng cùng thủ tướng nhiều hơn vất vả a. Đế Tân nặng nề nhẹ gật đầu, vỗ Tỷ Can bả vai mở miệng nói ra. Nghe tôi Đế Tân, Tỷ Can nhẹ gật đầu, trang trọng hướng Đế Tân mở miệng nói ra, đại vương, yên tâm đi, vi thần nhất định dốc hết toàn lực.
Ừm.
Như thế rất tốt. Đế Tân nhẹ gật đầu, sau đó liền trực bộ hướng thống quân xoáy xe đi đến. Sau một canh giờ, Đế Tân ngồi tại xoáy trên xe, hô to một tiếng lên trinh, thú hào vang lên, ra đi ủng trống vang trời. 10 vạn tướng sĩ tuân lệnh, tại những cái kia gia quyến lưu luyến không rời ánh mắt bên trong, thoát thân mà ra, cả liệt quân đội. Đại phong khởi hề vân phi dương, uy thêm trong nước này về cố hương, an đắc mãnh sĩ hề thủ tứ phương. Nhoáng một cái 10 ngày mà qua, đại thương tam quân đã đi một nửa lộ trình. Đế Tân đang ngồi ở xoáy xe bên trong, cùng Hoàng Phi Hổ nghiên cứu thảo luận lấy ký châu bốn phía đi. Lúc này, bỗng nhiên một cái giỏ xét binh đón xe, xoáy xe ngừng lại. Đế Tân nhíu mày, từ xoáy xe xe trong trướng đi ra, nhìn xem đón xe cái kia giỏ xét binh, mở miệng nói ra, chuyện gì xảy ra?
Hồi đại vương,
phía trước gặp hai núi, đường núi chật hẹp. Lại trên núi loạn thạch lan xuống, đường núi đổ sụp. Tiên phong quân bị lấp, ngay tại khơi thông loạn thạch. Công trình to lớn, trong lúc nhất thời khả năng kết thúc không thành. Cho nên, mã tướng quân đặc phái thuộc hạ đến đây bẩm báo. Nghe tới Đế Tân tra hỏi, tên này dò xét binh quỳ một chân trên đất, chắp tay ôm quyền hướng Đế Tân trả lời. Nghe tới tên này dò xét binh, Đế Tân nhíu mày, mở miệng nói ra, "Tốt, quả ngươi biết á. Ngươi lùi ra đi."
"Vâng,
thuộc hạ cáo lui." Dò xét binh nhẹ gật đầu, tung người lên ngựa, lại đường cũ trở về, hướng về phía trước phong thượng tướng quân ngựa chiếm hồi báo. Giờ phút này, Hoàng Phi Hổ cũng ra, nhìn xem cao mày Đế Tân, Hoàng Phi Hổ mở miệng hỏi, "Đại vương, làm sao rồi?"